Chương 500, tất yếu chi ác, 1, chương 500, tất yếu chi ác, 1, tiên hạ tay, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt à. Tô Mộc cười lên tiếng chào hỏi. So với lần đầu xuất hiện tại giang hồ đám người trong tầm mắt Đồng Phúc một đoàn người, Tô Mộc trên giang hồ danh khí, không thể nghi ngờ phải lớn rất nhiều. Dù sao Vô Cấu Sơn Trang cùng Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay cái này hai lần đại sự, đều là tìm tới tính ra hàng trăm người giang hồ xem như chứng kiến, mà hoàn toàn Tô Mộc tại cái này hai kiện đại sự bên trong, vai trò đều là cực kỳ xứ náo động nhân vật. Nguyên lai là Tô Thiên Hộ, chưa từng nghĩ Tô Thiên Hộ vậy mà cũng đối bọn ta giang hồ này thịnh hội cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ có nhiệm vụ tại thân. Lục Bách mặc dù không nguyện ý nhìn thấy Tô Mộc, nhưng trên mặt nội vẫn là phải cho triều đình mặt mũi, cười chắp tay, ánh mắt lại hướng phía Long Khiếu Đường bên trong lướt đi. Tại Nhạc Bất Quần sau lưng, đúng vậy chính là ban đầu ở Lưu Chính Phong phủ đệ giang hồ kia nguyệt báo người soạn bản thảo. Không phải nhiệm vụ, thuần túy là cá nhân hiếu kỳ. Tô Mộc cười cười. Lục Bách nghe nói như thế, hơi sững sờ, tò mò cái gì? Hiếu kỳ Tô Mộc ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng lộ ra một cái nụ cười cổ quái, Tung Sơn tại Ngũ Nhạc tụ tập hơn 1000 người ngựa, cùng bố chính sứ Ti Nha môn báo cáo chuẩn bị sao? Tô Thiên Hộ nói bừa, giang hồ triều đình chia để trị, chỉ cần không dính đến người bình thường, liền đều không tương quan, cái này ngài là biết đến. Lục Bách cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hù dọa. Từ khi lần trước tại Lưu phủ bị đánh vậy, hắn nhưng là trong đêm đem đại minh luật trò cong xuống tới, nhất là liên quan tới giang hồ sự tình xử lý phương diện. Nói cũng đúng, gặp Lục Bách không có bị hù dọa, Tô Mộc cũng không thất vọng, sau đó hướng phía Đồng Phúc khách sạn đám người phương hướng nhìn lại. Lục Bách cũng thuận phương hướng của hắn nhìn lại. Nhìn thấy được bảo hộ lấy mấy người bên trong, có hai người chút điểm nội lực đều không có, nội tâm trong nháy mắt trở nên bất an. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Mộc liền bắt đầu cầm hai người làm văn chương. Tiên hạ tay nếu hiểu qua đại minh luật, vậy nhưng biết được đối với võ giả đối với người bình thường xuất thủ tội danh. Tô Mộc cười hỏi. Lục Bách không ra tiếng. Hắn không biết sao. Tự nhiên là biết đến. Nhưng chính là bởi vì biết, hắn mới không thể nói, nếu không chính là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Nhưng là không nói. Xem ra tiên hạc tay đại minh luật còn không có đọc quen, Lã huynh, ngươi cho hắn để tỉnh một câu. Tô Mộc hướng phía duy nhị người bình thường Lã Tú Tài mở miệng nói. Lã Tú Tài nghe nói như thế, tựa như mấy nhà chân đeo lên. Hắn mấy ngày nay tại chuẩn bị kiểm tra. Trừ tứ thư ngũ kinh, đại minh luật đồng dạng là ôn tập phạm vi. Võ giả như đối với bình dân xuất thủ, theo như phản tội luận xử. Nghe nói như thế, nguyên bản bị đánh nằm ngoài giang hồ hiệp khách, mồ hôi lạnh cọ một chút liền chảy xuống. Bọn hắn mặc dù chưa có xem đại minh luật, nhưng cũng biết mưu phản là tử tội. Tô Thiên Hộ, hai người kia cũng không thụ thương, chúng ta cũng không nghĩ tới chủ động đi tổn thương bọn hắn chi thức quyết định vận mệnh. Lục Bách nhịn không được vì chính mình cãi lại, đồng thời cũng tìm ra đại minh luật bên trong điều lệ vì chính mình xác nhận. Nghe được hắn đồng dạng bắt đầu đọc thuộc lòng, Phật ấn bên người hoàng đế nhịn không được khỏe mắt có chút co lại, những này cũng là đại minh luật nội dung bên trong a. Có hoàng công tử, theo thứ tự là quyển thứ 11 chương 7, đầu thứ 5, cùng quyển thứ 11 chương 8, thứ 22 đầu. Lã Tú Tài gật gật đầu giải thích nói. Bản triều thái tổ năm đó khởi nghĩa cũng mượn không ít giang hồ lực lượng, cho nên tại kiến quốc sau liền nhằm vào võ giả đơn độc thiết lập một quyển luật pháp điều văn. Một bên khác, Tô Mộc nghe được Lục Bách thuần thục đọc thuộc lòng ra pháp luật điều văn, cũng không nhịn được vỗ tay lên. Tiên hạc tay không hổ là tiên hạc tay, như thế nào trừng phạt không có công toàn, như thế nào giảm bớt hình phạt ngươi ngược lại là rõ ràng. Tô Thiên Hộ quá khen. Mặc dù biết đối phương đây là đang trào phúng, Lục Bách vẫn không có biểu lộ ra tức giận cảm xúc. Nhằm vào cẩm ý địa vệ, biện pháp tốt nhất mãi mãi cũng không phải bạo lực chống cự, mà là lấy luật pháp điều văn để ước thúc hành động của đối phương. Tô Thiên Hộ có thể nghe bần ni một lời. Định Nhàn sư thái tiến lên, hướng Tô Mộc thi lễ một cái. Sư thái mời nói. Giang hồ cho tới bây giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Tô Mộc mặc dù không sợ hãi Định Nhàn, nhưng cũng không muốn cho triều đình không duyên cơ treo chọc một cái tông sư trung kỳ địch nhân. A Di Đà Phật. Định Nhàn sư thái tuyên tiếng niệm Phật, vừa nhìn về phía một bên Lục Bách. Sư thái mời nói. Lục Bách đồng dạng không dám treo chọc Định Nhàn, lúc này khiêm tốn mở miệng. Định Nhàn sư thái rồi mới lên tiếng. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là Hành Sơn phái ba tên đệ tử. Theo bần ni biết, nên là ngày xưa Mạc trưởng môn tại nhiệm lúc đồ chúng, theo xa gần thân sơ, ba người này mới là Hành Sơn dòng chính nhất mạch, Mạc đại trưởng môn ngày xưa tiếp nhận, chỉ nói lời là thay trưởng quản, nếu như Ngũ Nhạc cũng phái, tương lai trên giang hồ sẽ không còn Hành Sơn phái, ba người bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Sư thái lời ấy không ổn, Ngũ Nhạc cũng phái, chính là ban ơn cho toàn phái đại hảo sự, há có thể để bọn hắn ba cái kéo toàn phái chân sau. Ta mấy trăm Hành Sơn đệ tử đều không để ý từ bỏ mấy trăm năm cơ nghiệp, bọn hắn thì như thế nào không nỡ. Lỗ Liên Minh thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhưng tóm lại vẫn có thể để cho người ta nghe hiểu. Chỉ là lời này đi, chợt nghe chút không có vấn đề gì, nhưng hơi biết chút ít nội tình, sắc mặt tất cả đều có chút cổ quái. Đây chính là trong truyền thuyết của người Phúc ta. Lão nhân sau khi chết, một đám không có quyền kế thừa nghĩa tử, nói nhau nhau lấy muốn đem lão nhân ra bên trong đồ cổ cầm lấy đi định nọ cấp trên, đổi lấy càng nhiều lợi ích, sau đó còn muốn đứng tại đạo đức điểm cao, trái lại bán trách thân nhi tử không phải. Ta nhổ vào, các ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Chu Đôn Nho nhịn không được xỉ câu thô tục. Lỗ Liên Minh cũng ý thức được chính mình ngôn ngữ không thỏa đáng. Đội vàng bù nói coi như muốn cân nhắc ba người bọn hắn ý kiến, vậy ta sư Minh Mạc đại tân tân khổ khổ là Hành Sơn bất vả mấy năm, chẳng lẽ lại liền không có một chút công lao sao? Vậy ý của ngươi là? Định Nhàn sư thái nhìn về phía hắn. Trừ phi Mạc đại sư Minh mở miệng, nếu không tha thứ ta không có khả năng đáp ứng. Lỗ Liên Minh nói mười phần kiên quyết. Bất quá tại biết được trong sự tình màn Định Nhàn sư thái bọn người xem ra, lời này thì bấy nhiêu có chút không biết xấu hổ. Mạc Đại bị trọng thương tin tức đều là ngươi tiết lộ ra ngoài. Hắn có thể tới hay không trong lòng ngươi còn không có điểm mức số sao? Nhưng mà đang lúc Lỗ Liên Minh tràn đầy tự tin thời điểm, liền nghe một giọng giàn mua vang lên, lão hủ duy trì lục sư điện, tổ tông cơ nghiệp, không có khả năng chắp tay nhường cho người. Lời này vừa nói ra, Lỗ Liên Minh biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ. Chớ, Mạc Đại. Hắn vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy đám người bên trong, đi ra một cái bóng người khô gầy, đầu đội mũ rộng đành thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng cho dù là không xem mặt, thanh âm kia Lỗ Liên Minh cũng không thể quen thuộc hơn được. Sư Minh Nguyễn như thế nào ở đây? Lỗ Liên Minh trừng to mắt, nhìn lão giả kia đem mũ rộng đành lấy xuống, lộ ra một tấm gầy còm giống như vỏ cây già mặt. Làm sao? Lão hủ có thể xuất hiện ở đây, ngươi thật giống như rất thất vọng. Mạc Đại nhìn xem hắn, rõ ràng đang cười, nhưng cười bên trong lại tràn đầy lanh ý làm sao? Làm sao lại? Chỉ là sư đệ lúc trước nghe Cẩn Ngôn nói ngươi bị chương 500, tất yếu chi ác, 2, chương 500, tất yếu chi ác, 2, bị Bạch Bản Sát Tinh đánh thành trọng thương, nói ít cũng muốn 3 năm ngày mới có thể phục hồi như cũ, đúng hay không? Mạc Đại vuốt vuốt sợi râu, trong mắt tràn đầy bực cận, Cẩn Ngôn nếu là không như thế nói cho ngươi, ngươi còn có Tạ Lãnh Thiển có thể tin tưởng lão hủ không thể đến trận tin tức a. Ngươi gạt ta. Lỗ Liên Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trong điện Tô Cẩn Ngôn. Nhưng mà, Tô Cẩn Ngôn nhìn thấy lớn lao phản ứng, lại là ngoài ý muốn, kinh hỉ, đều là chân tình bộc lộ. Hắn không có lừa ngươi, chỉ là ta ngay cả hắn cùng một chỗ lừa. Mạc Đại vừa cười vừa nói, lão hủ hoàn toàn chính xác bị Bạch Bản Sát Tinh trọng thương, nhưng có vị này Tô Thiên hộ tại, lão hủ điểm ấy thương thế lại coi là cái gì đâu. Tạ Lãnh Thiển chính là lại ngang tàng, cũng quyết định không dám đối với triều đình tiên hộ xuất thủ, cho nên Mạc Đại có thể yên tâm đem Tô một cao tuyệt y thuật để lộ ra đến, cũng coi là vì nó dương danh. Mạc Đại tiên sinh quá khen. Tô một khiêm tốn đạo. Lỗ Liên Minh lảo đảo lui ra phía sau hai bước, có vẻ hơi không biết làm sao. Cũng may lúc này, Lục Bách tiến lên một bước, Mạc Đại sư huynh, chính là ngươi thân là Hành Sơn trưởng môn, có thể cái này ngũ nhạc cũng phải, chính là ban ơn cho Võ Lâm Đồng Đạo đại hảo sự, ngươi như vậy cự tuyệt, chẳng lẽ cũng ham ngươi muốn dùng đối phó Thiên Môn đạo trưởng phương pháp tới đối phó ta, nói lão hủ cũng ham chức trưởng môn. Mạc Đại tiên nhất bộ đánh gây hắn. Chẳng lẽ không phải a? Lục Bách cường ngạnh đạo. Đã ngươi nói lão hủ ham chức trưởng môn, vậy cái này chức trưởng môn, lão hủ nhường ra đi. Mạc Đại thoải mái cười một tiếng, nhìn về phía đám người đứng phía sau bên trong còn có chút sợ người lạ Mạc tiểu bối, nói tiểu bối sư chất, cái này Hành Sơn phái, vốn là ngươi Mạc gia trăm năm cơ nghiệp, lão hủ bị ân sư chiếu cố, vừa rồi ban thưởng họ Mạc, sau tại các vị sư bá đồng môn đề cử xuống, thẹn đảm nhiệm Hành Sơn trưởng môn một vị, đã có vài năm, bây giờ vị trí trưởng môn này cũng là vật này quy nguyên chủ. Hành Sơn Mạc Đại, gặp qua trưởng môn nhân. Nói, Mạc Đại hướng Mạc tiểu bối phương hướng thi lễ một cái. Mạc Đại sau khi mở miệng, trước hết nhất nói tiếp cũng không phải là Tô Cẩn Ngôn các loại một đám Hành Sơn đệ tử, mà là Lục Nhất Minh ba người. Lục Nhất Minh, gặp qua trưởng môn nhân. Chu Đôn Nho, gặp qua trưởng môn nhân. Trúc Tiểu Vân, gặp qua trưởng môn nhân. Ba người nước mắt chảy ngang, nóng trong một ngày phán gần 3 năm. Ta Mạc tiểu bối lúc trước vẫn rất uy phong, bây giờ lại có chút mất bình tĩnh, cũng may một bên Đông Tương Ngọc nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, đi thôi, ca của ngươi còn có ngươi cha đều ở trên trời nhìn xem đâu, đừng để bọn hắn coi thường. Mạc tiểu bối nghe nói như thế, riêu riêu hướng bầu trời trông được đi, phản phất thật tại trong tầng mây trông thấy hai đạo hư ảnh, ngay tại cho hắn cổ vũ ủng hộ. Cái kia không đứng đắn ca ca, trong tay còn ôm một đống mức quả, phản phất tại nói, tiểu bối kiền xinh đẹp, cái này một đống mức quả là ca đưa cho người phần thưởng. Ha ha ha. Mạc tiểu bối cười ngây ngô hai tiếng, bả vai lại bị đồng trưởng quỹ đẩy một chút, lấy lại tinh thần, lau nước miếng, tiến lên hai bước, đều đứng lên đi. Là Mạc Đại dẫn đầu, Lục Nhất Minh ba người đồng dạng đứng dậy. Mạc trưởng môn, ta Hành Sơn có đồng ý hay không ngũ nhạc cũng phải. Mạc Đại cung kính mở miệng, để bọn hắn nằm mơ đi thôi. Mạc tiểu bối vừa cười vừa nói, cần tuân trưởng môn nhân chi mệnh. Mạc Đại lại không người thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Lục Bách, Lục sư đệ, ngươi cũng đều nghe thấy được, trưởng môn nhân không đồng ý cũng phải. Ngươi, Lục Bách tuyệt đối nghĩ không ra Mạc Đại vậy mà cho hắn chơi chiêu này, đồng thời cũng sai tính toán Hành Sơn tình huống. Không giống với Thái Sơn, Hành Sơn Mạc Đại cho dù là nhường ra trưởng môn nhân vị trí, tân nhiệm trưởng môn đồng dạng sẽ không đồng ý cũng phải. Sư đệ, nếu tân nhiệm Hành Sơn trưởng môn đã tỏ thái độ, vậy liền hỏi một chút còn lại hai phái thái độ đi. Tạ Lãnh Thiển kinh mạch trong cơ thể mặc dù vẫn còn bị phong tỏa trạng thái, nhưng đã giải khai một phần nhỏ, tông sư cảm giác ngay tại dần dần khôi phục, đối với ngoài điện tình huống như lòng bàn tay, đồng thời cũng có thể thi triển cùng loại với truyền âm nhập mật loại thủ đoạn nhỏ này. Lục Bách nghe được truyền âm, khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Định Nhàn sư thái, Hành Sơn đã tỏ thái độ, không phải sư thái ra sao dự định? Định Nhàn sư thái vẫn có chút do dự. Kỳ thật ta một mực có chuyện không chút hiểu rõ. Đột nhiên, một đoạn đối thoại truyền vào đám người lốt hai. Trước tiên mở miệng, là lúc trước đánh Lỗ Liên Vinh thành không phải là. Thoại âm rơi xuống sau, lại có một cái giọng trẻ con non nớt đuổi theo, a, thành ngại ca sự tình gì không có hiểu rõ, thành không phải là lại nói ta tại hiếu kỳ, chúng ta Trung Nguyên võ lâm, chẳng lẽ cũng chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái là danh môn chính phái sao? Lời này vừa nói ra, ở đây Ngũ Nhạc kiếm phái bên ngoài người giang hồ đều có chút bất mãn, chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái là danh môn chính phái, vậy bọn hắn những người này là cái gì? Tiểu đạo sĩ lại hỏi, tại sao phải nghĩ như vậy? Thành không phải là, ngươi muốn à? Tả Minh chủ đạo ma giáo càng hung hăng ngang ngược, chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập duy nhất mới có thể ngăn cản, đây cũng là ban ơn cho Trung Nguyên võ lâm đại hảo sự. Tiểu đạo sĩ, Tả Minh chủ nói đến có vấn đề. Thành không phải là cái kia võ đương thiếu lâm đâu, còn có Nga Mi cái bang, còn có ở đây những người trong giang hồ này, bọn hắn chẳng lẽ không phải giang hồ chính phái một phần tử? Tiểu đạo sĩ, vậy ý của ngươi là?
Thành không phải là, muốn ta nói, Tạ trưởng môn dứt khoát cách cục lớn một chút, sáp nhập một cái võ lâm phái ra, đem võ đương tiểu lâm nga mi cái bang đều bao quát ở bên trong, lực hướng một chỗ làm, kình hướng một chỗ đánh, đến lúc đó lại chọn một võ lâm trưởng môn đi ra, không phải tốt hơn?
Tiểu đạo sĩ, khoan hay nói, thật có điểm đạo lý ở bên trong.
Thành không phải là, đúng không đúng không?
Cái này thì đối thoại thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút không thú vị, nhưng nghe đến lời này giang hồ đám người, trước tiên vậy mà cảm thấy thật là có như vậy mấy phần nguy biện. Có thể trong điện ngồi thiếu lâm võ đương, lại có chút ngồi không yên.
Võ lâm phái, ngay trước Cẩm Ý Liễu vệ mặt nói muốn thống nhất võ lâm,
triều đình này có thể làm cho.
Phải biết, triều đình bỏ mặc giang hồ phát triển một cái điều kiện trước tiên, chính là người giang hồ tồn tại không có khả năng uy hiếp được triều đình thống trị. Nếu là thật sự thành lập võ lâm minh, chỉ sợ nên đón bọn hắn chính là triều đình đại quân vây quét.
Thuận tiện nhắc lên, kỳ thật giang hồ cùng triều đình chỉnh thể cách cục cũng không có quá lớn khác nhau.
Triều đình có tham quan thanh quan, giang hồ cũng có chính đạo tà giáo. Nếu như lấy bản cờ mà nói, vô luận là tham quan thanh quan, chính đạo tà giáo, đều là quân cờ.
Mà riêng phần mình kỳ thủ, thì là hoàng đế cùng trên giang hồ hảo môn đại phái.
Hoàng đế đóng vai kỳ thủ đánh cờ, mục đích là duy trì vương triều thống trị.
Mà giang hồ kỳ thủ mắt cũng rất đơn giản, để giang hồ bảo trì tranh đấu, không ngừng tiêu hao thực lực, đạt tới một cái sẽ không bị triều đình kiêng kỵ quát trị.
Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là thiếu lâm tuyển ra tới tham quan quân cờ.
Chỉ có giữ lại cái này tham quan danh môn chính phái, những này thành quan mới có thể nhất trí đối ngoại.
Chỉ có trên thế giới này còn có tà ma ngoại đạo, giang hồ chính đạo môn phái mới có thể lấy chính đạo tự cho mình là.
Không phải vậy, thật coi một cái không có đại tông sư chấn giữ Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể tại Trung Nguyên võ lâm nhảy nhót lâu như vậy.
Chương 501, Tung Sơn biệt viện, 1, chương 501, Tung Sơn biệt viện, 1, bên ngoài đại điện, mỗi người nói một điều.
Phái thiếu lâm đại biểu Không Chí Thần Tăng thấy vậy một màn, tuyên tiếng niệm Phật, giống như nói một mình bình thường, lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật, tà ma sinh sôi, ta thiếu lâm đương nhiên sẽ không không đếm xỉa đến, bất quá võ lâm minh mà nói, tiểu hữu lại là nói bừa, chúng ta chính là người trong giang hồ, cũng không phải là khoa bảng chính đồ xuất thân, quản lý mấy chục mấy trăm người một phái, còn lực có thua, chớ đừng nói chi là toàn bộ giang hồ tạo thành võ lâm minh."
Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng lại xen lẫn nội lực, tại cái này ồn ào ngoài điện trên quảng trường truyền bá ra, rõ ràng chạy vào trong thai mỗi một người, thành không phải là cũng không ngoại lệ.
Gặp phái thiếu lâm đại hòa thượng đều ra mặt, thành không phải là cũng liền thuận núi xuống lửa, người chắp tay, đại sư một câu đánh thức người trong động, van bối thủ giáo.
Dù sao mục đích cũng đạt tới.
Võ lâm minh nếu là thật thành lập, ngược lại là không đẹp.
Cùng lúc đó, nguyên bản có chút xoắn xuýt định nhàn sư thái, tuần tự nghe được thành không phải là cùng Không Chí Thần Tăng thanh âm, trong lòng liền làm ra quyết định.
Hắn nhìn về phía Lục Bách, có chút thi lễ một cái: "Lục Bách sư đệ, Bần Ni nghĩ thông suốt, cái này cũng phải tiến hành, thật có không ổn, thứ Bần Ni không có khả năng đáp ứng."
Lục Bách đang nghe lúc trước thành không phải là thoại ngữ kia lúc, liền có chuẩn bị tâm lý.
Không có cách nào, đạo tiêu ma trướng, Tung Sơn cùng Ngũ Nhạc là giang hồ an nguy suy nghĩ, quyết định cũng vì một phái, là Tạ sư minh lần này diễn thuyết hoạch tâm nội dung quan trọng.
Nhưng bây giờ ma giáo thế lực sắc thực ngày càng mở rộng, nhưng chính phái coi là thật ngăn cản không có khả năng sao?
Minh bạch điểm này, bọn hắn lần này đề nghị cũng phái, liền lộ ra không có đại công vô tư như vậy.
Mà định ra nhàn sư thái, vốn là không đồng ý cũng phái một nhóm người, khiến nàng do dự không có trước tiên trả lời nguyên nhân là cái gì.
Thứ nhất, các đệ tử gặp phải ma giáo tập kích, nếu không báo thủ, nàng như thế nào xứng đáng những cái kia tử trận đệ tử.
Thứ hai, chính là Tạ Lãnh Thiền nói chuyện giật gân ngữ điệu.
Nhưng định nhàn sư thái bây giờ đã đột phá đến tông sư trung kỳ, thực lực tại bây giờ trong giang hồ đều có thể xếp vào hàng đầu, lại thêm tông môn đó bên trong còn có Định Tĩnh, Định Giật hai vị sư thái đều là uy tín lâu năm tông sư sơ kỳ cao thủ, có cỗ thế lực này làm đệ tử báo thủ, vừa lại không cần dựa vào người khác.
Nguyên nhân một không công tự phá, nguyên nhân hai cũng tại thành không phải là mấy câu nói kia bên trong bị điểm tỉnh.
Dù là Lục Bách cũng nghĩ không ra đối phương còn có lý do gì đồng ý cũng phải.
Xem ra Tạ sư minh lần này mưu tính muốn thất bại.
Lục Bách thầm nghĩ trong lòng,
bây giờ đồng ý cũng phải, chỉ có Tung Sơn Thái Sơn, mà đã minh xác không đồng ý cũng phái, thì là Hàng Sơn Hành Sơn.
Tính quyết định một phiếu tại Hoa Sơn phái nơi này.
Nhưng Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quẩn, xưa nay cùng Tạ sư minh không cùng, bây giờ còn trong thương nghiêm trọng, ngay cả tranh thủ Ngũ Nhạc trưởng môn khả năng đều không có, thì như thế nào sẽ đồng ý cũng phái?
Tung Sơn Thái Sơn Hành Sơn Hàng Sơn tứ phái trưởng môn đều là làm ra quyết định, ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào trong đại điện, sắc mặt như cũ tái nhợt Nhạc Bất Quẩn trên thân.
Khu cụ tại hạ cũng cảm thấy Ngũ Nhạc cũng phái có chút không ổn, nương theo lấy trận trận ho khan, Nhạc Bất Quẩn yếu ớt nói.
Tất cả mọi người nghe nói như thế, trong nháy mắt liền không có hào hứng.
Hoa Sơn phái không đồng ý cũng phái lời nói, vậy lần này Ngũ Nhạc cũng phái đại hội, liền đến này là ngừng, đến tiếp sau luận võ tự nhiên cũng liền không có.
Cái này khiến không xa bạn dặm đến đây xem náo nhiệt đám người, có loại không hiểu khó chịu.
Giống như là ra ngoài du lịch, ngồi 2 ngày 2 đêm xe buýt, kết quả thật đến lúc đó, liền chờ đợi nửa ngày, cái gì giải trí hạng mục cũng đều không có thể nghiệm đến, liền lại phải ngồi 2 ngày 2 đêm xe buýt đường cũ trở về mở dạng.
Lục Bách bọn người càng là nhịn không được thở dài.
Liền biết lao tiểu tử này sẽ không đồng ý, nhưng mà khi hắn ý nghĩ này vừa lên thời điểm, liền nghe Nhạc Bất Quẩn tiếp tục nói: "Bất quá Tạ sư minh nói như vậy cũng không phải hoàn toàn nói chuyện giật gân, ta Ngũ Nhạc kiếm phái thế nhỏ, như Tung Sơn, Hàng Sơn còn tốt, trong môn phái có cao thủ tọa chấn, nhưng giống như là Thái Sơn, Hành Sơn, nếu như gặp phải người trong ma giáo quá nhiều, chỉ sợ khó mà ngăn cản."
Nghe nói như thế, nguyên bản đã chán ngán thất vọng Lục Bách, trong nháy mắt lại tinh thần.
Nhạc Bất Quẩn lời này là có ý gì? Định Nhàn sư thái cũng không nhịn được nhìn về hướng phương hướng của hắn, không rõ đêm qua rõ ràng thương lượng thật tốt, làm sao bây giờ lại thay đổi ý. Cái kia không biết y gì ở nhạc trưởng môn chi ý làm ớn. Lớn lao lên tiếng hỏi thăm. Nhạc Bất Quần che miệng ho nhẹ một trận, nói nhạc mỗ còn cần suy nghĩ thật kỹ, không bằng chờ ngày mai lại cho các vị một cái trả lời chắc chắn, như thế nào? Nghe nói như thế, vây xem người giang hồ hai mặt nhìn nhau, thái độ khen chê không đồng nhất. Còn nói hắn loại người, cũng có nói nhạc trưởng môn là thật nhân nghĩa. Còn có người quan tâm nếu ngày mai lại cho trả lời chắc chắn, nhóm người mình buổi tối hôm nay muốn ở nơi nào? Cũng không thể như cái bang bình thường nghỉ đêm miếu hoang đi, mà muốn nói cao hứng nhất, không thể nghi ngờ hay là Tung Sơn phái người. Dù sao, Nhạc Bất Quần cách làm, đối với phản đối cũng phái người mà nói, là đêm dài lắm ngộng, sợ phức tạp. Nhưng đối với Tung Sơn phái mà nói, bọn hắn muốn chính là cái này phức tạp. Tốt nhất Nhạc Bất Quần đầu góc co lại, ngày thứ hai trực tiếp đáp ứng cũng phải mới tốt. Về phần ở đây người giang hồ lo lắng ăn ngủ vấn đề, đối với Tung Sơn phái mà nói, thì càng không là vấn đề. Phải biết, những năm này Tung Sơn phái lôi kéo người trong hắc đạo, lôi kéo phái Thái Sơn ba vị kia bại gia sư thúc, dựa vào là cái gì? Còn không phải bằng ước người thân thiết. Đừng nói là 5-600 người, chính là 1-2 ngàn, Tung Sơn phái đều có thể chiêu đãi thư thư phục phục. Chán bọn họ nên làm sao xử lý? Nhìn xem Lục Bách mang theo người giang hồ, lần lượt xuống núi, Đồng Phúc chúng có chút do dự. Theo lý thuyết, bọn hắn mới cùng đối phương lên xung đột, ổn thỏa lý do lúc này tốt nhất hẳn là tránh cho đối phương đưa ra hết thẻ chỗ tốt, tiết kiệm bị hố. Nhưng nếu là không tiếp nhận Tung Sơn cung cấp dừng chân, bọn hắn chỉ là tại ăn ngủ bên trên tốn hao, chính là một số tiền lớn. Hơn nữa nhìn ở đây người giang hồ nhiều như thế, chỉ sợ chân núi khách sạn đều không đủ ở, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn ngủ ngoài trời hoang dã? Không cần tham khảo ba người chúng ta ý kiến, chúng ta không ở lại nơi này qua đêm. Hoàng đế lắc đầu. Hắn trong hoàng cung còn có công vụ chờ lấy xử lý, mà lại, hắn cũng không có khả năng liên tiếp biến mất vài ngày, không phải vậy coi như hắn trong hoàng cung lưu lại không ít lo trước khỏi họa chuẩn bị ở sau, cũng rất khó giấu giếm được thái hậu con mắt. Đông trưởng quý nghe nói như thế, càng xoắn xuýt. Thổ hào không có, nói cách khác ăn ngủ cần chính bọn hắn bỏ tiền. Cùng theo một lúc đi thôi, nếu như Tả Lãnh Thiển thật muốn làm một ít thủ đoạn, trừ phi các ngươi có thể trốn đến Thiếu Lâm tự đi, không phải vậy đều không thể tránh cho đúng lúc này. Tô Mộc đi tới, bên cạnh đi theo thành không phải là cùng tiểu đạo sĩ Tiền Ngư. Tô đại phu. Nhìn thấy Tô Mộc sau, Đồng Phúc khách sạn mấy người đánh trước âm thanh chào hỏi. Chương 501, Tung Sơn biệt viện 2, chương 501, Tung Sơn biệt viện 2. Tô Mộc gật gật đầu, hơi có chút nghi ngờ tại mọi người trên thân đảo qua, các ngươi sao lại tới đây? Đây không phải tiểu bối, còn có hoàng công tử Đông Tương Ngọc liếc mắt đang cùng Tiện Ngư nói khoát chính mình hành sơn trưởng môn thân phận Mạc tiểu bối, đem hôm qua trải qua từng cái cáo chi Tô Mộc. Tô Mộc sau khi nghe xong, giật mình minh ngộ tới. Nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, hoàng công tử tìm ta có việc? Không phải cái gì chuyện khẩn yếu? Hoàng đế cười cười. Ở tại bên cạnh, Phật ấn truyền âm nhập mật nói việc quan hệ khẩn yếu, chờ đến gian phòng sau nói chuyện. Tốt. Tô Mộc gật gật đầu. Vậy chúng ta đi nhanh đi, bay trên trời gần nửa ngày, bụng đều chết đói. Mạc tiểu bối đi tới nói. Cũng không biết Tung Sơn phái đầu bếp tay nghề có hay không ta tốt. Lý đại truy đạo. Lời này vừa mới vừa ra khỏi miệng, một bên lão Bạch, Tú Tài mấy người liền không nhịn được liếc mắt. Hai, ba năm qua vừa đi vừa về đều chỉ sẽ làm mấy cái kia món ăn đầu bếp, đến tột cùng là ở đâu ra lòng tự tin nói lời này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạt được cung đình thực đơn sau, Lý đại truy cũng hoàn toàn chính xác dụng tâm suy nghĩ. Câu nói kia thế nào nói đến lấy, đã ở núi khác có thể công ngọc. Lý đại truy tại cung đình trên thực đơn cũng thật học được không ít đồ vật, tay nghề tăng trưởng. Không bao lâu, tại Lục Bách dẫn đầu xuống, cả đám đi tới giữa sườn núi một chỗ khu kiến trúc. Nơi đây tên là Tung Sơn biệt viện, là Tung Sơn phái vì chiêu đãi khách nhân, đặc biệt tu kiến. Trong đó mấy chỗ tương đối xa hoa sân nhỏ, phân biệt phân phối cho Thiếu Lâm võ đương tiền bối, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ. Đồng Phúc khách sạn đám người, mặc dù đắc tội Tung Sơn phái, nhưng Mạc tiểu bối dù sao cũng là tân nhiệm hành sơn trưởng môn, có tầng quan hệ này tại, bọn hắn sân nhỏ được an trí tại phái Thái Sơn cùng Hàng Sơn phái ở giữa. Lại hướng phải là Hoa Sơn phái sân nhỏ. Trừ cái này mấy chỗ ngoài sân nhỏ, chung quanh liền không có nhiều như vậy thuyết pháp. Dù sao tới tham gia Ngũ Nhạc đại hội, trừ Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, cùng Thiếu Lâm võ đương tiền bối, nhiều nhất hay là giang hồ tán nhân. Trừ nam nữ khác nhau bên ngoài, trên cơ bản tùy ý phân phối. Hành Sơn phân phối đến trong một chỗ sân nhỏ. Đồng Phúc khách sạn đám người mới vừa vào sân nhỏ, liền ồn ào phân phối gian phòng. Lầu 2 gian phòng kia ta muốn a. Quách nữ hiệp chỉ vào một chỗ dựa gian phòng đạo. Trong viện còn có phòng bếp. Phòng bếp bên cạnh gian phòng ai cũng chớ cùng ta đoạt a. Lý đại truy nhìn thấy phòng bếp sau, trong nháy mắt liền thích. Nhớ ngày đó, hắn tiến vào Đồng Phúc khách sạn, tại sao phải ngủ phòng bếp bên cạnh phòng ở đến một lần, nấu cơm thuận tiện, đứng lên liền có thể làm việc. Thứ hai, tới gần phòng bếp, nửa đêm đói bụng tìm ăn cũng thuận tiện. Ta đều được. Lão Bạch ngoài miệng nói đều được, nhưng vẫn là tuyển một cái lầu 2 gian phòng. Chợt nhìn không có gì đặc điểm, nhưng nếu là đưa vào lão Bạch thị giác lời nói, không khó phát hiện, căn phòng này đặc biệt thích hợp chạy trốn. Chán đều được. Đông Tương Ngọc là thật không chọn. Phòng ở tốt xấu đối với nàng không có gì quá lớn khác nhau. Tốt, được không qua nàng tại Hán Trung quê phòng, hỏng bất quá Đồng Phúc khách sạn gian phòng. Đầu tử, ta và ngươi ngủ chung đi. Đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tiểu bối đồng học có chút sợ sệt. Đông Tương Ngọc thấy thế, sờ lên đầu của nàng, không có cự tuyệt. Ta liền lầu một chỗ ngọt a, An Tĩnh Tú Tài chăm chú đánh giá một phen nói ra. Có nửa câu hắn cũng không nói ra miệng, đó chính là hắn lựa chọn căn phòng này, vô luận là từ không gian góc độ, hay là bất luận cái gì góc độ tới nói, đều là khoảng cách Lý đại trụy gian phòng xa nhất. Miệng rộng nửa đêm tiếng ấy, ai nghe ai biết. hắn buổi tối hôm nay còn chuẩn bị tại hoàn cảnh mới chuẩn bị kiểm tra đâu, cũng không muốn nhận tiếng ngáy tra tấn. Không bao lâu, riêng phần mình chọn tốt gian phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi. Thời gian từng điểm đi qua, Tung Sơn phái người quả thật làm tiểu động tác, không có đưa cơm tới. Xem ra cơm trưa muốn chán bọn họ tự mình giải quyết. Đông Tương Ngọc thở dài, tiền cơm quả nhiên không có tiết kiệm đến. Không tiết cũng tốt, không phải vậy trời mới biết bọn hắn có thể hay không tại trong cơm hạ độc. Tiểu Quách duỗi lưng một cái, sau đó vuốt vuốt bụng. Nàng cũng có chút đói bụng. Không có chuyện, trong viện phòng bếp ta xem qua, hủ tiếu tạp hóa đều có, tuổi lửa cũng đủ, muốn ăn điểm cái gì liền để miệng rộng làm. Lão Bạch nói ra. Lam Đạo Thánh, lại tên tặc tổ tông, đến một cái hoàn cảnh mới, đối với ăn ngủ phương diện kiểm tra là ắt không thể thiếu. Mà bị đề cập Lý Đại Trùy, lúc này không hiểu có chút ưu sầu. Vì cái gì đều ra đến bên ngoài, hắn còn muốn làm đầu bếp. Cái này cùng hắn nghĩ không giống với a. Hành tẩu giang hồ, đao quang kiếm ảnh, sau đó chẳng lẽ không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lấy thân báo đáp kịch bản sao? Ân, liền món ăn mới phổ bên trên những cái kia đi. Đông Tương Ngọc đạo. Đi, ta lần này mang theo không ít khoai lang khoai tây, đúng rồi, ta vừa rồi tại phòng bếp nhìn thấy một khối lớn thịt ba chỉ, nếu không làm tiếp cái thịt kho tàu. Lý Đại Trùy hướng sinh hoạt thỏa hiệp. Đại hiệp cũng là muốn ăn cơm. Có thể. Đông Tương Ngọc gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, hỏi, Tô Đại Phu, còn có Hoàng Công Tử bọn hắn đâu? Trở thành huynh đệ một đêm không ngủ, tại ngủ bù, tiện ngư cùng tiểu bối ăn một chút Tô Đại Phu mang tới bánh ngọt, lại cầm dương chữa thương phủ, đi tìm Hành Sơn phái cái kia ca ba, về phần Tô Đại Phu còn có Hoàng Công Tử mấy cái, có việc trong phòng thương lượng, còn chưa có đi ra. Lão Bạch trả lời, cái kia trước đừng quấy rầy bọn hắn, chờ một lát cơm chín rồi lại gọi bọn hắn. Đông Tương Ngọc nói xong, duỗi lưng một cái, nhìn về phía một bên nắm bảo kiếm, dường như muốn tìm người luận bàn kiếm pháp tiểu khách, tức giận nói, chỗ này thế nhưng là Tung Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái, liền ngươi công phu mèo cọp kia, hay là đừng múa rượu trước cửa lỗ ban, cùng ta đi tìm tiểu bối đi, cái này đều bao lâu thời gian lặng, vẫn chưa trở lại. Ui ui ui, ta bộ này buôn lôi kiếm pháp tốt xấu cũng rất được mẹ ta chân truyền, nào có ngươi nói không chịu nổi như vậy. Quách nữ hiệp theo bản năng phản bác, bất quá khi nàng đối đầu Đông trưởng quỹ ánh mắt sau, trong nháy mắt lại hiểu dịu, được rồi, đi theo ngươi liền đi theo ngươi. Cả đám lần nữa tản ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một bên khác, Tô Mục trong gian phòng, mấy người nhằm vào Ninh Vương Thương Thảo đã rơi vào hồi cuối. Tô thiếu hiệp, vậy chúng ta liền đi trước, ngày mai gặp hoàng đế vây tay từ biệt. Tô Mục đồng dạng phất phất tay, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Đợi đến ba đạo thân ảnh ở chân trời hóa thành từng hạt điểm đen sau, hắn mới trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, từ phệ trong túi lấy ra lúc trước từ được nguyên lấy được tiểu kiếm thắng tả, đặt ở đầu gối. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo tự huyết đại pháp hành công lộ tuyến, bắt đầu ở thể nội vận chuyển chu thiên. Theo màu đỏ tím chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, từng sợi hắc vụ bình thường khí lưu từ thắng tà trên thân kiếm tuôn ra, từ Tô Mục mi tâm rót vào, sau đó chìm xuống, cùng ở trong kinh mạch vận chuyển chân khí giao hội tương dung. Quả nhiên, thắng tà ở trong tà niệm cũng có thể dùng để tu luyện tử huyết đại pháp chiếu tiến độ này đến xem. Tử huyết đại pháp muốn đuổi kịp La Hán phục ma thần côn tiến độ, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn. Chương 502, vào đêm, 1. Chương 502, vào đêm, 1. Ma môn võ giả tiến hành tu hành, bình thường đều ưa thích đi đường tắt. Cũng tỉ như ngày xưa Tô Mục gặp phải Dương Chiết, cũng chính là biên bất phụ đệ tử. Nói đến, cái này tử huyết đại pháp Tô Mục hay là từ trên người hắn lấy được. Bất quá, gia hỏa này tự huyết đại pháp, nhiều nhất chỉ có thể coi là phụ tu. Hắn chân chính dùng để tích xúc nội lực công pháp, chính là trong ma môn thụ nhất tôn sùng thải bộ chi pháp, chỉ cần tìm tới không sai lô đỉnh, một đêm thời gian còn kém không nhiều bù đắp được người bình thường mấy tháng khổ tu. Đương nhiên, đi đường tắt bình thường đều là có tác dụng phụ. Căn cứ đường tắt tránh khỏi thời gian dài ngắn, tác dụng phụ cũng có lớn có nhỏ. Thải bộ chi pháp tác dụng phụ là thuộc về không lớn không nhỏ một loại kia. Tu luyện ra được nội lực hỗn tạp, cần đại lượng thời gian rèn luyện mới có thể vận dụng như cánh tay sai sử. Mà tự huyết đại pháp đại giới không thể nghi ngờ liền cao rất nhiều. Hoặc là nói, tử huyết đại pháp môn võ công này vốn là có chút nguy hiểm. Bởi vì tử huyết đại pháp nội dung quan trọng chính là lấy thân nhập ma, lấy ma nhập đạo. Giống như ngọn núi cao cao tại thượng, đi đường đi khác nhau, tuy có khác biệt gặp gỡ, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là phải đến ngọn núi. Bởi vì tập luyện môn võ công này điều kiện tiên quyết là muốn nhập ma, ma môn về sau tập luyện môn này người có võ công, liền phát minh mượn nhờ thiên ma thánh xá lợi ở trong hỗn tạp tà niệm, dẫn dắt chính mình nhập ma, sau đó lại từ ma đạo bên trong tránh ra. Theo tránh thoát số lần càng ngày càng nhiều, người tu luyện đối với do ma nhập đạo lý giải cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đạt tới tiến cảnh tiến triển cực nhanh hiệu quả. Nhưng mà, cho dù là ma môn tâm tính nhất là kiên định cao nhân tiền bối, mỗi lần mượn nhờ tà niệm tu hành, ít nhất cũng phải khoảng cách một tháng trở lên, mới có thể cam đoan chính mình sẽ không triệt để rơi vào ma đạo, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng Tô Mục lại là có chút không giống bình thường. Từ Mông Nguyên sau khi trở về, hắn hấp thu thiên ma thánh xá lợi ở trong tà niệm, liền phát hiện chính mình trong tu hành nhiều loại công pháp, đối với tà niệm năng lượng đều có rèn luyện tịnh hóa tác dụng. Bị hút vào trong thân thể tà niệm năng lượng sẽ trước bị lục khố tiên tạc hấp thu, cùng bị một đường hút vào thể nội thiên địa nguyên khí kết hợp, hình thành thuần túy tà niệm năng lượng thể. Năng lượng thể lại trải qua song toàn tay trải bớt, nguyên bản ẩn chứa trong đó ác niệm cảm xúc, tiến một bước bị chia cắt ra đến, dần dần bị Tô Mục hấp thu, cũng đều đâu vào đấy dẫn dắt hắn đi vào ma đạo. Tại thành công lấy thân nhập ma sau, được từ Mạn Đà Sơn Trang, hư hư thực thực là Mộ Dung gia thị tỷ A Bích cầu đến, để mà áp chế Mộ Dung phục bệnh điên thanh tâm phụ lục phát huy tác dụng, trong nháy mắt trợ giúp Tô Mục từ ma đạo bên trong đi ra ngoài. Một cái tuần hoàn đến tận đây hoàn thành. Một bên khác, Hoa Sơn phái sân nhỏ, Nhạc Bất Quần dùng qua cơm, liền về tới trên giường, vận công điều tức. Một bên, Linh Trung thì thu thập xong bát đũa, nhìn xem nhà mình chính nhắm mắt vận công sư minh, há to miệng, dường như nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, liền nghe ngoài cửa truyền đến đệ tử Lương phát thanh âm. Sư phụ sư nương, Định Nhàn sư thái đến thăm. Mời nàng tiến đến. Trên giường, Nhạc Bất Quần mở to mắt, khí sắc tựa hồ là khá hơn một chút. Linh Trung thì bên hắn, đi vào đối diện cửa trước bàn tòa hạ. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, tuổi trẻ tịnh lệ Định Nhàn sư thái đi đến, hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống ghế. Linh Trung thì làm hai người châm trà. Nhạc Bất Quần nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trước một bước nói sư thái tới tìm ta, thế nhưng là vì Ngũ Nhạc cũng phải sự tình. Ân Định Nhàn sư thái gật gật đầu. Vừa mới ngồi xuống Linh Trung thì lúc này, cũng nhìn về hướng Nhạc Bất Quần. Nàng đồng dạng hiếu kỳ chính mình sư minh ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Nhạc Bất Quần thản nhiên nói, đặt chén trà xuống, nhìn xem trước mặt đã khôi phục thanh xuân Định Nhàn sư thái. Định Nhàn sư thái hơi nghi hoặc một chút, cơ hội. Không sai, đem Tả Lanh Thiển kéo xuống Ngũ Nhạc minh chủ cơ hội. Nhạc Bất Quần gật gật đầu, sư thái thử nghĩ một chút, lúc ban ngày ta như cự tuyệt Ngũ Nhạc cũng phải, trừ kéo dài thời gian, đối với chúng ta không còn chỗ tốt, Tả Lanh Thiển vẫn như cũng là Ngũ Nhạc minh chủ, vẫn như cũ có thể triệu tập chúng ta, thương nghị Ngũ Nhạc cũng phải công việc. Lần này, Hành Sơn phái có người giải vây, không để cho Tả Lanh Thiển âm mưu đạt được, có thể lần tiếp theo đâu. Ai cũng khó mà nói Tả Lãnh Thiển sẽ đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, có thể là tiếp tục nhằm vào Hành Sơn, có thể là nhằm vào Ta Hoa Sơn, hoặc là nhằm vào sư thái chỗ Hàng Sơn phái. Có thể cái này cùng Ngũ Nhạc cũng phái có quan hệ gì, Định Nhàn sư thái vẫn là không hiểu, nếu là Ngũ Nhạc cũng vì một phái, lấy Tả Lãnh Thiển võ công, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái này Ngũ Nhạc chức trưởng môn nếu là rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ thế cục đối với chúng ta mà nói sẽ càng thêm bất lợi. Định Nhàn sư thái nói ra chính mình lo lắng. Nàng mặc dù đột phá đến tông sư trung kỳ, cùng Tả Lãnh Thiển cùng một cảnh giới, có thể Tả Lãnh Thiển trung quy so với nàng sớm đột phá 2-3 năm, môn phái võ học phương diện cũng không thể không thừa nhận, Tả Lãnh Thiển 17 đường tung sơn kiếm pháp cương mãnh lăng lệ, hoàn toàn không phải nàng có thể chống cự. Sư thái quá lo lắng. Nhạc Bất Quần cười cười, muốn làm Ngũ Nhạc trưởng môn, liền muốn đối với phương diện võ công, làm cho tất cả mọi người tin phục. Hắn Tả Lãnh Thiển mặc dù là tông sư trung kỳ võ giả, mà dù sao chỉ có một người, mà Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong, không đồng ý Ngũ Nhạc cũng phái cao thủ, có thể không có chút nào thiếu. Nghe nói như thế, Định Nhàn sư thái cũng không nhịn được gật gật đầu. Lời này cũng không giả. Phái Thái Sơn Tiên môn đạo trưởng, Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, còn có đã đột phá đến tông sư trung kỳ nàng, bao quát trước mặt Nhạc trưởng môn, đều là không đồng ý Ngũ Nhạc cũng phái người. Thực lực không nói từng cái đỉnh tiêm, nhưng cũng đều là tông sư. Nếu là xa luân chiến, chưa hẳn không phải Tả Lãnh Thiền đối thủ. Ta sẽ tận lực thuyết phục lớn lao sư mình, đến lúc đó ta hai người liền cùng Tả Lãnh Thiền đi đầu giao thủ, tiêu hao thực lực của hắn, cuối cùng lại từ sư thái xuất thủ, đem nó đánh bại. Nhạc Bất Quần vừa nói vừa nhịn không được ho khan. Một bên Linh Trung thì muốn tới cho hắn đập bóng, lại bị hắn phất tay ngăn lại. Ta không sao sư thái, Nhạc muội chỉ có một chuyện muốn nhờ, chính là xin mời sư thái tại trở thành Ngũ Nhạc trưởng môn sau, giữ lại mặt khác bốn phái căn cơ, Nhạc muội sớm cảm ơn. Nhạc sư huynh chính là không nói, Vân Nhi cũng không có ý định để Ngũ Nhạc hàng phái là đường Định Nhàn sư thái nói xong, lại có chút lo lắng, ngược lại là Nhạc sư huynh ngươi, ngày mai chớ có cậy mạnh, nếu không trên đài luận võ, chưa chừng Tả Lãnh Thiển sau đó ngăn thủ. Đúng vậy a, sư huynh, thực sự không được, ngày mai liền do ta mang người xuất chiến. Linh Trung thì tại một bên đạo. Thực lực của nàng mặc dù kém hơn một chút, nhưng sở học cùng Ngọc Nữ 19 kiếm, lại là lấy xảo thắng kém cỏi cao chiêu, vừa vận khắc chế đại khai đại hợp tung sơn kiếm pháp. Do nàng xuất chiến, nghĩ đến phát huy ra hiệu quả, tiêu ngạo kém một vị tông sư sơ kỳ cao thủ. Cái này như thế nào cho phải? Nhạc Bất Quần nhíu nhíu mày, gặp hai người trên mặt vẻ lo âu lộ rõ trên mặt, lại thở dài nói, "Thôi, ta sẽ đi nếm thử thuyết phục Thiên môn đạo trưởng, để hắn thay ta xuất chiến." Chương 502, vào đêm 2, chương 502, vào đêm 2, đã như vậy, cái kia Nhạc sư mình, Bần Nhi trước hết đi cáo tử. Định Nhàn sư thái thương nghị xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhạc Bất Quần đứng dậy đưa tiễn, đi đến một nửa thời điểm, giống như là nhớ ra cái gì đó, đưa tay thăm dò vào ống tay áo, tay lấy ra phù lục, đưa cho Định Nhàn sư thái, "Sư thái, phù lục này ngươi liền nhận lấy, đợi đến ngày mai cùng Tả Lãnh Thiền giao thủ, cũng tốt nhiều mấy phần phần thắng." Sau đó, hắn lại đem phù lục đặt tính, cáo chi cho Định Nhàn sư thái. "Cầm ý để vệ phù lục." Định Nhàn sư thái hiển nhiên cũng có hiểu biết, hơi chút suy tư sau, liền gật đầu tiếp nhận. Nàng không có lý do gì tự tuyệt. Đến một lần, phù lục này là Giang Hồ Nguyệt báo tiểu cô nương kia, đưa cho Nhạc trưởng môn phòng bị trên lôi đài Tả Lãnh Thiền ra tay đoạt. Nếu Nhạc trưởng môn không lên lôi đài, liền tạm thời phái không lên tác dụng. Thứ hai, nhiều một đạo phù lục nhiều một tầng phần thắng, cho dù là có lớn lao cao thủ bực này trợ giúp suy yếu Tả Lãnh Thiền, nàng cũng vẫn không có vạn toàn nắm chắc chiến thắng đối phương. Đem phù lục cẩn thận cất kỹ sau, Định Nhàn sư thái kéo cửa phòng ra, đang muốn trở lại sân nhỏ của mình, liền thấy phía trước cách đó không xa, Lao Đức Nặc đi tới, trong tay còn bưng một bát thuốc thang. Hướng hắn nhẹ gật đầu sau, Định Nhàn sư thái bước nhanh rời đi. Lao Đức Nặc thì trở lại nhìn nàng một chút, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, vương thuốc thang, hướng phía Nhạc Bất Quần gian phòng tiếp tục bước đi. Buổi chiều thời gian trôi qua nhanh chóng, Đồng Phúc khách sạn đám người vẫn như cũ bị lãng quên, không có người đến đưa cơm. Cũng may buổi trưa thịt kho tàu cùng một chút thức ăn cũng còn lại một chút, Lý Đại Trụy lại không biết từ nơi nào tìm tới một vò rượu, trải qua lão Bạch kiểm nghiệm qua đi, xác nhận không có độc, cũng cùng nhau mang lên bàn ăn. Bất quá một vò rượu, một bàn 4-5 cái đại nam nhân phần, khó tránh khỏi có chút không đủ uống. Cho nên, Tô Mộc liền từ chính mình mang theo người ít rượu trong kho, lấy ra không ít hàng tồn. Đến mức trận này sau buổi cơm tối, có thể bảo trì thanh tỉnh nam tính, cũng chỉ có còn chưa tới uống rượu niên kỳ tiện ngư, cùng thay thế năng lực cực mạnh Tô Mộc. Đồng phúc khách sạn trong trận doanh, lão Bạch là say lợi hại nhất, nhất là lão Bạch, vừa mới nếm đến Tô Mộc lấy ra rượu, liền yêu thích không buông tay, đánh lấy uống rượu làm cho cơ hiệu, cùng Tú Tài đụng rượu, cố ý thua 10 vòng. Thứ yếu chính là miệng rộng bởi vì gia cảnh nghèo khó, không uống qua bao nhiêu rượu ngon, chỉ cảm thấy Tô Mộc lấy ra rượu mùi vị không tệ, liền uống nhiều một chút. Cuối cùng hỗn loạn liền rời đi bàn rượu, về đến trong phòng nằm ngáy ho ho đứng lên. Tú Tài còn tốt, làm đồng phúc khách sạn chỉ có tay trói gà không chặt nam tính, tiểu lượng tầm thường nhưng thắng ở có tự mình hiểu lấy, lại thêm còn nhớ rõ ban đêm ôn tập tứ thư ngũ kinh, cho nên chỉ là hơi say rượu, cuối cùng còn có thể giúp đỡ thu thập bắt đũa. Về phần Tô Mộc bên này, uống rượu hết thể lên hai, hắn cùng Thành không phải là luyện lục khố tiên tặc Tô Mộc, tự nhiên là ngàn chén không say. Nhưng Thành không phải là coi như thảm rồi. Con hàng này nghe lão Bạch nói Tô Mộc lấy ra rượu có giá trị không nhỏ, dường như vì phát tiết hai ngày này nhận bất công đãi ngộ, hung hăng uống. Cuối cùng Tô Mộc không chút đau lòng, con hàng này lại đem chính mình cho uống ngục. Đến cuối cùng vẫn là tiện ngư đem hắn kéo về gian phòng mang theo cánh tay loại kia. Không có cách nào, tiểu đạo sĩ niên kỷ còn nhỏ, mặc dù trong khoảng thời gian này thức ăn rất không tệ, lại tu luyện võ công, nhưng thân thể tóm lại không có phát dục kiện toàn. Về phần Tô Mộc vì cái gì hỗ trợ đây là một trận thí luyện. Đây là một trận nhằm vào tiểu đạo sĩ thí luyện. Chỉ có cho hắn biết sau khi say rượu Thành không phải là rất khó xử lý, về sau cùng Thành không phải là ngồi tại cùng một giường trên bàn rượu thời điểm, hắn có thể đi ướt thúc Thành không phải là, để con hàng này không bị chết bệnh uống. Ân, chính là như vậy. Vào đêm, đồng phúc khách sạn tất cả mọi người ngủ hỗn loạn, chính là Tú Tài cũng tiến nhập mộng hương. Mà liên tại khoảng cách nơi đây không xa phái Thái Sơn biệt viện. Một chỗ độc môn độc viện lầu nhỏ 2 tầng, cư trú mới nhậm chức Thái Sơn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Cùng với những cái khác sớm liền nghỉ tạm trưởng môn khác biệt, Ngọc Cơ Tử đạo trưởng vẫn tại vất vả lấy. Phòng ngủ lầu 2 bên trong, lửa đèn chập chờn. Thật mỏng một tầng trên giấy cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái bì ảnh bình thường tiểu nhân. Lại là Ngọc Cơ Tử đạo trưởng, ngay tại hướng phía dưới buổi trưa vừa thu nữ đệ tử, truyền đạo thụ nghiệp. Ngọc Cơ Tử đạo trưởng mặt mũi hiền lành, là cái thiện tâm. Biết được tên đệ tử này đời này kim đan vô vọng, liền dự định mượn nhờ vô thượng diệu pháp, trợ đệ tử vượt qua kim đan, trực tiếp thai nghén nguyên anh. Giờ phút này, chính là tại thi pháp giai đoạn. Mà trong bóng đêm, hai cái áo đen che mặt phi tặc, lại là vô thanh vô tức, tới gần Ngọc Cơ Tử đạo trưởng truyền đạo tụ nghiệp gian phòng. Giang Hồ Nguyệt báo bên trên viết quả nhiên không sai, tên này chính là cái chính cống lao dâm côn, đều lúc này, lại còn một người trong đó mở miệng, thanh thúy trong thanh âm nữ tử, tràn đầy vết bỏ. Một người khác cũng nghe thấy trong căn phòng động tĩnh, chân mày hơi nhíu lại, cái này lao dâm côn không ngủ được, chúng ta còn thế nào trộm bảo vật của hắn a? Tỷ, nếu không chúng ta biến thành người khác đi nói chuyện lúc trước cái kia nữ phi tặc đề nghị. Nghe nói như thế, cái kia cao mày nữ phi tặc không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, đám kia quỷ nghèo trên thân có thể có bao nhiêu tiền, đi ra ngoài nhiều nhất liền mang chút vào mèo, trong này nhưng khác biệt. Nói đến đây, cái kia nữ phi tặc lại thấp giọng, ta nghe nói, Tung Sơn phái tả trưởng môn, vì để cho Thái Sơn đồng ý ngũ nhạc cũng phái, thế nhưng là cho bên trong vị này đưa không ít vàng bạc tài bảo. Xế chiều hôm nay thời điểm, còn có người nhìn thấy Tung Sơn phái người, rời một người bao dài dương lớn, đưa vào Ngọc Cơ Tử phòng ở. Người suy nghĩ một chút, cái kia phải là bao nhiêu tiền a? Nghe nói như thế, cái kia đề nghị đổi một người đến trộm nữ phi tặc cũng im lặng. Đừng nói là vàng bạc tài bảo, lớn như vậy cái dương, coi như bên trong bảy đầy bạch ngân, đều đủ các nàng tỷ muội nửa đời sau chi tiêu. Nghĩ tới đây, nàng nổi lên tinh thần, ngồi chờ tại bên ngoài phòng. Một bên khác, tối như bưng trong phòng, Lý Đại Trùy tiếng ngáy như sấm. Hô 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 Mã Cung tay quan vũ, xin chiến chiến hoa hùng hô 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 đa tạ tào tào công ý tốt rượu rượu ta không uống được nữa. Nó không phải, ta nói là rượu lại châm bên dưới, quan mỗ nào đó đi đi liền về thoại âm rơi xuống. Nằm ở trên giường Lý Đại Trùy yên tĩnh một lát, mà thân eo phía bên trái vặn một cái, cả người nằm nghiêng tại trên giường, hai chân kẹp lấy chăn đông, giống như là dạng chân tại lập tức trên lưng. Sau đó, dường như cảm giác dưới thân yên ngửa có chút không thoải mái, hắn lại đem cái mông hướng về sau xê dịch, cho đến bên giường mới hài lòng. Đồng thời hắn tay trái hư nắm, tựa như cầm chuôi đao. Ngay sau đó, dường như trong mộng địch nhân xuất hiện ở trước mắt, Lý Đại Trùy bỗng nhiên tay không vùng ra, hoa hoa hùng, ta chặt ngươi nói chuyện hoang đường. Lý Đại Trùy nằm nghiêng thân thể, theo cánh tay phía bên phải chuyển động, nhưng mà hắn nguyên bản liền ôm đệm chăn, khó khăn lắm nằm tại bên giường, cái này quay người lại, Lý Đại Trùy cổng kính thân thể, lại không dựa vào, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong mộng cảnh tượng, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, Lý Đại Trùy biểu lộ dữ tợn, hoán hận nói, ai nha má ơi hoa hùng ngươi không nói võ đức, vậy mà sớm đào hãm ngựa hố chương 503, miệng rộng hôm qua đến tột cùng làm cái gì? Một, chương 503, miệng rộng hôm qua đến tột cùng làm cái gì? Một, miệng rộng, trưởng quỹ thúc ngươi nấu cơm đâu? Thiên quang đại lượng, lão Bạch gõ vang Lý Đại Trùy cửa phòng, chờ đợi Hứa Cựu không thấy có người mở cửa, liền nhịn không được tiện tay đẩy một chút. Cửa phòng không khóa, trực tiếp bị đẩy ra. Đều là nam nhân, lão Bạch cũng không có gì tỉ úy, đi thẳng vào, vừa mới mở miệng, miệng rộng có thể một giây sau, cả người hắn đông nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp trên giường, chứ mang theo yếm đỏ Lý Đại Trùy, một bên còn nằm một cái che kín chăn đông, chính kể sát tại Lý Đại Trùy trên bờ vai ngủ say nữ tử. Tuổi trẻ tinh lệ, so với trưởng quỹ, Quách Phủ Dung đều không kém là bao nhiêu. Là mộng sao? Lão Bạch trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này, dùng sức tại trên cánh tay bấm một cái. Nhưng rất nhanh, trên cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt, hướng hắn nói lên đấm máu hiện thực. không phải là mộng. Lý Đại Trụy thật tại ôm con gái người ta đi ngủ không đối, là miệng rộng lại bị con gái người ta ôm đi ngủ. Là lão bạch à, ta hôm qua ban đêm uống hơi nhiều, đi, ngươi chờ ta mặc cái quần áo liền nấu cơm đi. Lý Đại Trụy lúc này thổi gió lạnh, cũng giật cả mình, xoa có chút nợ phát đau đầu ngồi dậy, mơ hồ không rõ đáp lại lão bạch. Đúng lúc này, hắn cảm giác giống như có người tại kéo chăn mền. Bất quá Lý Đại Trụy cũng không có để ý lão bạch lại là trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Cái kia, ta cái gì đều không có trông thấy à? Trưởng quỹ bên kia ta giúp ngươi đi nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Nói xong, lão bạch liền biến mất ở trong gian phòng. Lý Đại Trụy lúc này hơi thanh tỉnh một chút, trên trán tràn đầy nghi ngờ hỏi hảo. Tình huống như thế nào? Một buổi sáng sớm, lão bạch phát cái gì thần kinh? Trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy, Lý Đại Trụy bắt đầu tìm kiếm y phục của mình. Bất quá hắn mới xoay tay lại sờ soạn, hai con mắt liền đống nhiên trừng lớn, nhìn chăm chú phía trước. Bất quá hắn không có quay đầu, bàn tay tiếp tục thượng hạ du đi. Xác nhận sau lưng cũng không phải là gối đầu, mà là một bộ có lồi có lõm nóng bỏng dáng người sau, Lý Đại Trụy cơ hồ là từ trên giường bắn lên. Cùng lúc đó ván giường một trận rung động, lúc trước còn tại trên giường ngủ say yếu đuối cô nương, lúc này cũng mơ mơ màng màng mở to mắt, tựa hồ là ánh nắng có chút chướng mắt, nàng duỗi ra một cái tố thủ ngăn tại trên trán, tuyết trắng tay trắng bại lộ trong không khí, bị gió lạnh thổi, lộ ra càng thêm trắng non chặt chẽ. Lý Đại Trụy nhìn xem người trên giường, đầu tiên là sửng sốt một cái sát na, sau đó làm ra cùng lão bạch phản ứng giống vậy, dùng sức tại trên cánh tay của mình vừa bấm. Không, không phải làm động. Lý Đại Trụy càng ngập bước, sau đó không dám tin hỏi, không phải, cô nương ngươi là ai a? Chán ghét. Trên giường, cái kia bọc lấy chăn mền cô nương đã thích hướng kia sáng, nhìn xem trước mặt nhìn thấy chính mình một mặt ngốc cùng nhau Lý Đại Trụy, hờn dỗi một câu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, trắng non gương mặt nổi lên một vòng đường đỏ. Lý Đại Trụy mộng. Chết để mộng. Một bên khác, lão bạch từ miệng rộng trong phòng đi tới, liền về tới chính sảnh ở trong, cũng chính là sân nhỏ đối diện cửa gian phòng, không có người ở, liền bị Lâm Thời Xung làm một cái quanh bàn chỗ ăn cơm. Giờ phút này, trong phòng cũng chỉ có Đông Tương Ngọc cùng Mạc Tiểu Bối hai người. Người trước tại giúp người sau đâm bím tóc nhỏ, bất quá có lẽ là bụng có chút đói, lực chú ý không thế nào tập trung, không đầy một lát công phu liền đau đến Mạc Tiểu Bối ngao ngao gọi bậy. Nhẹ, điểm nhẹ. Chán đây không phải đói thôi. Đông Tương Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, từ chối ra ngoài, vừa lúc, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy lão Bạch đi tới, liền mở miệng hỏi, "Lão Bạch, ngươi để miệng rộng trước làm ăn chút gì nhỏ? Hôm qua không phải còn có chút đồ ăn thừa thôi, chưa hâm lại." Miệng rộng hắn hiện tại có chút không tiện. Lão Bạch nói hàm hồ không rõ. "Thế nào không tiện?" Đông trưởng quỹ hơi sững sờ, suy đoán nói, hôm qua thương tổn tới. Lý Đại Trụy dù sao luyện võ thời gian ngắn ngủi, lại không có giao thủ kinh nghiệm, mục tiêu còn lớn như vậy, không chừng liền lưu lại chút nội thương cái gì, không có trước tiên phát hiện, sau đó hôm nay liền phát tác. Thương, ngược lại là không có làm bị thương. Lão Bạch lắc đầu, há hốc mồm, nhưng lại có chút nói không ra lời. Vậy rốt cuộc thì sao thôi? Thật sự là gấp chết cá nhân tính toán, chán chính mình nhìn lại. Nói đi, Đông trưởng quỹ đứng dậy, liền hướng phía ngoài phòng đi đến. Bất quá nàng chưa kịp đi ra ngoài, liền gặp Lý Đại Trụy đã mặc xong quần áo, hoàng hoàng ung dung đi đến, có chút mất hồn mất vía. Đông Tương Ngọc ánh mắt ở trên người hắn trên dưới đánh giá một phen, nghi ngờ nhìn về phía lão Bạch, đây không phải rất tốt sao? Không phải thân thể phương diện sự tình, lão Bạch lắc đầu, vừa nhìn về phía miệng rộng, hay là chính ngươi cùng trưởng quỹ nói đi. Miệng rộng sững sờ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ. Nói ta vừa mới mở miệng, hắn vừa nhìn về phía lão Bạch, ta nói cái gì a? Ngươi còn hỏi ta? Lão Bạch liếc mắt, liền trong phòng của ngươi cô nương kia. Cô nương? Đông Tương Ngọc âm lượng đột nhiên tăng lên mấy phần, không dám tin nhìn xem trước mặt Lý Đại Trụy. Hơi chút lưu ý, nàng lúc này mới phát hiện, miệng rộng trên cổ có phải hay không còn có một vòng vết đỏ. Đó là dấu son môi. Lý Đại Trụy đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn xem hai người, thử thăm dò, ta nếu là nói ta cái gì đều không nhớ rõ, các ngươi tin sao? Lão Bạch, Đông trưởng quỹ, Tiểu Bối. Lời này nếu là xuất từ người khác miệng, đây chính là thỏa thỏa cha nam phát biểu. Nhưng lời này là Lý Đại Trụy nói cũng không phải bọn hắn tranh chua, Lý Đại Trụy có vẻ như không có đủ cha nam muốn có điều kiện bên ngoài cùng nội tại điều kiện. Lúc nào nấu cơm a? Ngay tại trong đại sảnh mấy người mộng bức thời điểm, Tiểu Quách Ngáp từ ngoài cửa đi đến. Không nghe thấy mấy người thanh âm, Tiểu Quách ánh mắt quét qua mọi người ở đây một chút, cuối cùng rơi vào Lý Đại Trụy trên thân, miệng rộng ngươi làm sao còn không đi làm cơm? Thúc giục một câu, Tiểu Quách ngồi xuống ghế, cầm qua ấm trà rót cho mình chén nước, vừa uống vừa nói cô nãi nãi đều chết đói, đêm qua đêm qua. Ở đây ba người ân, bốn người, bao quát Mạc Tiểu Bối ở bên trong, đều là hướng phía Tiểu Quách phương hướng ném ánh mắt. Các ngươi cũng không biết ta. Tiểu Quách nghe thấy phản ứng của mọi người, có chút ngoài ý muốn, đêm qua động tĩnh lớn như vậy các ngươi đều không có nghe thấy. Lão Bạch miệng rộng song song lắc đầu. Đông Tương Ngọc cao mày, tạm thời cũng không có cái gì manh mối. Duy chỉ có đối với lúc trước chủ đề đầu góc mơ hồ Mạc Tiểu Bối, nghe được Tiểu Quách lời nói, trong nháy mắt hiểu ý, "Tiểu Quách tỷ tỷ, ngươi nói chính là đêm qua Thái Sơn phái người náo ra động tĩnh?" "Đúng vậy a." Tiểu Quách gật gật đầu, đặt chén trà xuống, một mặt oán giận nói, "Còn danh môn đại phái đâu, ném đi ít đồ liền quấy đến gà chó không yên, làm cho cô nãi nãi cảm giác đều không có ngủ ngon. Hơn nửa đêm đói bụng, nhịn đến khoái thiên lượng mới ngủ lấy." "Là chuyện này a?" Đông Tương Ngọc im lặng nói. Chương 503, miệng rộng hôm qua đến tụt cùng làm cái gì? 2, chương 503, miệng rộng hôm qua đến tụt cùng làm cái gì? 2, nàng còn tưởng rằng Tiểu Quách biết một chút nội tình gì đâu, kết quả lại là đêm qua Thái Sơn phái ra sự tình. Lão Bạch cùng miệng rộng vẫn như cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có cách nào, hôm qua cái hai người này đều uống nhiều quá, ngủ được so lợn chết còn chìm. Tự nhiên nghe không được động tĩnh bên ngoài, hoặc là nói, nghe thấy được lúc này cũng nhớ không rõ. Khu khu, Lạc Đề. Đông Tương Ngọc nhìn thấy ánh mắt hai người là, trong nháy mắt đem chủ đề tiếp về quỹ đạo, hướng phía Tiểu Quách hỏi, Tiểu Quách, ngươi đêm qua liền không có nghe thấy điểm khác động tĩnh. Thì như đâu? Tiểu Quách lại uống một chén nước lạnh. Cùng miệng rộng có liên quan. Lão Bạch nhắc nhở. Miệng rộng Tiểu Quách cau mày, cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Đông Tương Ngọc mấy người thấy thế, đều là thở dài, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Tiểu Quách nhìn thấy mấy người biểu lộ, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhìn về phía miệng rộng, thì sao, phát sinh đại sự gì? Miệng rộng hắn Lão Bạch đang muốn giải thích, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, kèm theo, còn có Thành không phải là ngáp. Ồ, sớm a các vị miệng rộng lúc nào ăn cơm? Thành không phải là nhìn về phía Lý Đại Trùy, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ là ban đêm ngủ không ngon. Người trước đừng quản cơm, tối hôm qua ngươi nghe không nghe thấy cái gì động tĩnh? Đông Tương Ngọc hỏi. Lão Bạch lại bổ sung một câu, cùng miệng rộng có liên quan. Cùng miệng rộng có liên quan Thành không phải là nghĩ, thử dò xét nói, hai ta cùng đi lên cái nhà xí có tính không? Đi nhà xí? Lão Bạch mấy người nghi ngờ nhìn về phía miệng rộng. Ta thế nào không có ấn tượng a? Miệng rộng đồng dạng nghi hoặc. Thành không phải là thấy thế, nhân tiện nói, liền buổi tối hôm qua, ta tiêu chảy, đi ra ngoài xem xét, miệng rộng cũng đúng lúc cũng tiêu chảy, hai ta liền cùng đi ra. Sau đó thì sao? Đông Tương Ngọc truy vấn. Sau đó hai ta tìm tới nhà xí thôi, ta kéo nhanh, sau đó liền đi trước một bước Thành không phải là giang tay ra. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về hướng Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy cau mày, ta giống như nhớ tới điểm, ta nhớ được. Đêm qua, miệng rộng kia, ta đi trước a. Lý Đại Trùy ngồi xổm ở trong nhà xí, mơ mơ màng màng suýt nữa đã ngủ, chỉ nghe thấy Thành không phải là thanh âm vang lên, hắn hơi tinh thần một chút, cầm lấy giấy vệ sinh đơn giản xoa xoa cái mông, đồng thời nói, ta cũng trở về đi, bất quá khi hắn đẩy cửa ra, Thành không phải là thân ảnh cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng may hắn còn nhớ rõ đường trở về. Liên Hoàng Hoàng ung dung hướng phía Đồng Phúc khách sạn chỗ sân nhỏ đi đến. Nhưng cũng có thể là tiểu tình quá lớn, có thể là buồn ngủ còn không có tán, hắn một chút mất tập trung, dẫm tại một cái trong hố đất, sau đó liền nện vào một bên bãi cỏ, lại sau đó liền không có tâm không có phổi ngủ thiếp đi. Đổ vào ven đường đều có thể ngủ a. Tiểu Quách không biết nên nói cái gì. Đây là heo sao? Ta đây không phải là buồn ngủ quá, mà lại tiểu tình còn không có đi qua Lý Đại Trùy muốn biện giải cho mình, còn không đợi nói xong, liền nghe một bên Lão Bạch nói ra, đừng kéo những thứ vô dụng này, sau đó thì sao? Đồng thời, Đông trưởng quý phụ hòa nói, đúng a, ngươi làm sao trở về? Cô đương kia lại là thế nào cấu kết lại? Cô đương, Thành không phải là nguyên bản còn có chút buồn ngủ con mắt, trong nháy mắt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía Lý Đại Trùy, lại đang mọi người tại đây trên thân quét một vòng. Cái gì cô đương? Liền ta đi gọi miệng rộng nấu cơm, sau đó đẩy cửa, phát hiện hắn trên giường nằm cái cô đương. Lão Bạch thuận miệng nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Thành không phải là lại là lần đầu nghe, không dám tin nhìn về phía Lý Đại Trùy, cho nên ta tối hôm qua tìm ngươi thời điểm, ngươi không phải là bởi vì đi thông đồng cô đương. Ngươi đi tìm hắn. Đám người giống như là bắt lấy điểm mù. Thành không phải là gật gật đầu, đúng vậy à, tối hôm qua ta bên trên xong nhà xí trở về, cảm giác có chút đói, nghĩ đến miệng rộng cũng cùng đi nhà xí, lúc này khả năng còn chưa ngủ quen, liền nghĩ tìm miệng rộng làm ăn chút gì, lót dạ một chút, bất quá miệng rộng không tại. Ta còn tưởng rằng hắn còn tại kéo, liền tùy tiện tại phòng bếp cầm hai cái màn đầu. Vậy ngươi trước đó làm sao không nói? Mạc Tiểu Bối nghi ngờ nói. Không có kém đi, Thành không phải là giang tay ra. Đám người thấy thế, cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao nhưng từ Thành không phải là câu nói này bên trên, không chiếm được cái gì mới tin tức hữu dụng. Lão Bạch lại giống như là nghĩ tới điều gì, miệng rộng hắn ra ngoài bao lâu? Không rõ lắm, nhỏ một khắc đồng hồ hẳn là có à, Thành không phải là nghĩ, nói bổ sung, ta nhớ được về sau ta ăn màn đầu, nghe thấy trong sân có động tĩnh, có thể là miệng rộng, bất quá ta lúc đó đã ăn no rồi, liền không có đi ra cửa nhìn. Liền cái này, cô nương kia hay là không có ra sân a? Tiểu Quách đề nghị, nếu không hỏi lại hỏi những người khác. Ta nhớ được Tú Tài hôm qua uống rất ít, hắn có lẽ có thể biết chút gì. Còn có Tô Đại Phu, hắn hôm qua cũng không có say. Lão Bạch nói bổ sung, đây là Lão Bạch số lượng không nhiều nhớ kỹ mấy món sự tình. Dù sao, hắn hôm qua trình độ nhất định tới nói, là bị Tô Một quả chén. Có người đang gọi ta sao? Tô Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, cả đám các loại không thấy một thân, trước người thấy nồng đậm bánh bao vị. Lộc cộc. Mạc Tiểu Bối bụng kêu lên đùng đùng, sau đó vụt một chút đứng người lên, hướng phía ngoài cửa đi tới Tô Một nên đón. Còn không có ăn đi, ăn trước điểm bánh bao. Tô Một luốt luốt đầu của nàng, đưa một cái túi giấy dầu đi qua. Tô Đại Phu ngươi đi mua ăn. Lão Bạch tới hỗ trợ cầm túi giấy dầu, đồng thời mở miệng hỏi. Tô Mục mở ra một cái túi giấy dầu, từ bên trong xuất ra một cái bánh bao thịt lớn, vừa ăn vừa nói, "Ân, ta buổi sáng nhìn miệng rộng còn đang ngủ lấy, cảm giác hắn có thể sẽ ngủ quên, liền ra ngoài mua điểm bánh bao." "Miệng rộng kia gian phòng cô nương đâu?" Đông trưởng quý vô ý thức hỏi. "Cái gì cô nương?" Tô Mục sửng sốt một chút. "Miệng rộng gian phòng còn có cô nương sao?" Cái này hắn cũng không biết. Dù sao hắn không giống như là Lão Bạch, không có trực tiếp tiến Lý Đại Trụy gian phòng, mà là tại ngoài cửa nghe thấy hắn ngáy ngủ, liền biết hắn còn không có tỉnh, sau đó liền khống chế lấy phi kiếm, trở về kinh thành một chuyến. Tại thượng thiện giam gói hai lồng thế bánh bao trở về. Xem ra Tô đại ca người cũng không biết. Mạc Tiểu Bối lắc đầu, sau đó tại bánh bao bên trên dùng sức cắn một miếng lớn. Chuyện gì xảy ra? Tô Một có chút hiếu kỳ. Chính là miệng rộng hắn Lão Bạch lại đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó hỏi, đúng rồi Tô đại phu, ngươi đêm qua có nghe hay không gặp động tĩnh gì? Trừ Thái Sơn phái sự tình. Trừ Thái Sơn phái, vậy hẳn là liền không có. Tô Mộc lắc đầu. Mà liền tại tất cả mọi người có chút thất vọng thời điểm, hắn lại bổ sung, chẳng qua nếu như là cùng miệng rộng có liên quan sự tình, còn thật sự có một chút. Chương 504, rõ ràng gom góp vai hùng bất phàm tất cả điều kiện, ngay mặt nhìn lại đặc biệt xuẩn manh, một, chương 504, rõ ràng gom góp vai hùng bất phàm tất cả điều kiện, ngay mặt nhìn lại đặc biệt xuẩn manh, một, đêm qua. Sử dụng hết sau bữa cơm chiều, Tô Mộc liền về tới gian phòng của mình, từ phệ trong túi lấy ra tiểu kiếm thắng tà, bắt đầu cấp lấy tà niệm phụ trợ tu hành tự huyết đại pháp. Chỉ là ngắn ngủi một giờ, Tô Mộc đối với do ma nhập đạo lý giải, liền tăng lên 2-3 cái cầu thang. Đối ứng với nhau, tự huyết đại pháp độ thuần thục cũng như bay tăng trưởng. Rất nhanh liền từ cảnh giới tiểu thành, hướng phía cảnh giới đại thành phi nước đại. Cùng lúc đó, Tô Mộc thân thể cũng bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa. Nhất là trực quan, chính là màu da, từ ban sơ thuần khiết trắng, biến thành nhàn nhạt cao quý tím, đồng thời cỗ này tự ý càng phát nồng đậm trong suốt. Nhưng nếu như thêm chút chú ý một chút, liền không khó phát hiện, cũng không phải là Tô Mộc da thịt biến thành màu tím, mà là dưới da thịt, vô số trong mạch máu chảy xuôi máu tươi, biến thành màu tím. Đây cũng là tự huyết đại pháp tồn tại. Trừ máu tươi thay đổi nhan sắc, Tô Mộc trong đan điền cũng đản sinh ra một vòng màu tím tinh thuần chân khí. Màu tím chân khí sinh ra mới bắt đầu, liền đạt được cực kỳ dày đặc tiên tiên chân khí cung cấp, thật nhanh lớn mạnh. Gần một tí tắc, Tô Mộc liền tổn hao tương đương với người bên ngoài 10 năm thọ nguyên tiên tiên chân khí. Bất quá còn chưa chờ hắn bởi vì tiên tiên chân khí hao tổn mà suy yếu, lục khố tiên tặc liền bản năng vận chuyển lại, thôn vệ tiên địa nguyên khí, cũng các loại so chuyển biến làm tiên tiên chân khí, bổ khuyết thể nội sinh cơ chống chỗ. Chờ đến ma môn chân khí lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, Tô Mộc thể nội tiên tiên chân khí chẳng những không có hao tổn, ngược lại còn lớn mạnh hơn không ít. Đây cũng thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cùng tử huyết đại pháp đại thành có quan hệ. Tô Mộc trong lòng có một chút suy đoán. Tiên tiên chân khí, đối với Tô Mộc mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đồ vật chân quý. Dù sao hắn tu luyện bộ thứ nhất công pháp, gọi là lục khố tiên tặc. Vốn là chạy trường sinh bất lão đi. Mà trường sinh bất lão điều kiện tiên quyết là cái gì? Tiên tiên chân khí tràn đầy. Cho nên tại lục khố tiên tặc mới nhập môn thời điểm, Tô Mộc liền đã có thể thông qua thôn phệ, không ngừng đem ngày kia hấp thu đến chất dinh dưỡng, các loại tỷ lệ chuyển hóa làm tiên tiên chân khí. Đây cũng là hắn không có tu luyện qua thế giới này công pháp, lại tại vừa biết được đẳng cấp võ giả phân chia giờ chuẩn, liền đem tu vi của mình định vị tại tiên tiên viên mãn nguyên nhân một trong. Bất quá trên thực tế, cái này định vị là có mất thiên vị. Dù sao, võ giả tầm thường muốn đột phá đến tông sư, trừ muốn đem rời rạc tại toàn thân tiên tiên chân khí tụ tập đến trong đan điền, còn cần lấy tụ tập lại tiên tiên chân khí, thay thế nội lực tại thể nội vận chuyển chu thiên, thẳng đến để nhục thân trình độ nhất định để tiên tiên chân khí đồng hóa, vừa rồi xem như chính thức bước vào tông sư bậc cửa. Đạo lý đồng dạng, chính là bởi vì nhục thân bị tiên tiên chân khí đồng hóa, mà tiên thiên chân khí lại cùng thiên địa nguyên khí có thể trình độ nhất định lẫn nhau chuyển hóa, cho nên đi vào tông sư võ giả mới có thể lấy ý chí của mình điều động thiên địa nguyên khí. Mà cái gọi là liên thông thể nội kinh mạch pháp môn, vẹn vẹn chỉ là các môn phái chính mình nghiên cứu ra được, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tiên thiên chân khí tại vận chuyển chu thiên trong quá trình hao tổn hành công lộ tuyến thôi. Trở lại chuyện chính, kể trên là bình thường võ giả đột phá đến tông sư thái trình, mà Tô Mục mặc dù cũng là dựa theo quá trình này đi, nhưng trên thực tế lại là ăn không có kinh nghiệm thua thiệt. Dù sao tu luyện lục khố tiên tặc sau, tiên thiên chân khí liền tràn đầy thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh. Nếu như đem bình thường võ giả đột phá đến tông sư sau thân thể trở thành lây dính tiên thiên khí tức ngày kia chi thể, Tô Mộc đang tu luyện lục khố tiên tặc thời điểm, thân thể liền đã lột xác thành tiên thiên chi thể. Nói cách khác, vô luận Tô Mộc dùng nhà nào hành công lộ tuyến, cho dù là chính mình giờ cũng sẽ không xuất hiện tiên thiên chân khí không đủ, từ đó đột phá thất bại tình huống. Đương nhiên, đi bình thường quá trình đột phá tông sư cũng không tính được làm chuyện vô ích. Dù sao, lột xác thành tiên thiên chi thể sau, Tô Mộc liền có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ mặc dù vẫn tại trưởng thành, chân khí cũng đang không ngừng tích xúc, nhưng thân thể đối với tiên tiên chân khí dung nạp lại phảng phất đạt đến hạn mức cao nhất. Tuy nói chuyện này với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng loại này tiến không thể tiến cảm giác hay là để Tô Mộc xoắn suýt rất lâu. Thẳng đến tiếp xúc thế giới này tuyệt học công pháp, cũng thuận lợi đột phá đến tông sư sau, thân thể đối với tiên tiên nguyên khí dung nạp hạn mức cao nhất mới thu được trình độ nhất định đề cao. Thể nội tiên tiên chân khí phảng phất cũng đã nhận được tinh luyện chiết xuất bình thường, trở nên sinh cơ càng thêm nồng đậm. Mà tại sau đó, mỗi khi Tô Mộc đem một môn tuyệt học tu luyện tới cảnh giới đại thành, cái kia vô hình hạn mức cao nhất liền bị cất cao một chút. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạn mức cao nhất cất cao sau, nhất trực quan phản hồi, mà có thể điều động thiên địa nguyên khí càng nhiều. Đại khái từ phương viên 2 vị số, biến thành phương viên 3 chữ số, đơn vị, trượng. Hôm nay trước hết đến cái này đi. Tô Mộc hơi cảm giác một chút, giờ khắc này ở trong đan điền của hắn, hết thể có 2 cỗ chân khí. Một vàng một tím. Màu vàng cái kia một cỗ, là hắn tu luyện La Hán phục ma thần công sau, đản sinh Phật môn chân khí. Một màn kia màu tím, chính là hắn vừa mới ngưng tụ cũng lớn mạnh sau, cái kia một sợi ma môn chân khí. 2 cỗ chân khí, vô luận là chất lượng hay là số lượng, trước mắt đều là Phật môn chân khí càng hơn một bậc. Cũng không phải Tô Mộc không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem cái kia cố ma môn chân khí lớn mạnh, mà là hắn hiện tại La Hán phục ma thần công đã chạm tới bình cảnh, nếu là lại ngay cả tự huyết đại pháp cũng tu luyện tới cấp độ này. Vậy hắn khi lấy được để mà điều hòa 2 cỗ chân khí thuần khiết đạo môn pháp quyết trước đó, liền thật không có việc gì có thể làm. Người là không thể rảnh rỗi, nhất là tu luyện lục khố tiên tặc người. Nếu như không tìm một ít chuyện làm, trong lòng kia chỗ trống cảm giác liền sẽ lần nữa lớn mạnh. Cho nên một số thời khắc, có một số việc, cứ việc có thể nhất cổ tác khí hoàn thành, Tô Mộc hay là sẽ chọn kéo dài một chút, cũng may tìm tới kế tiếp có thể cho chính mình ngày qua ngày quẹt thẻ sự tình trước, để cho mình bảo trì bận rộn. Mà liền tại Tô Mộc sau khi đứng dậy, chuẩn bị trải giường chiếu lúc ngủ, một đạo có chút đặc biệt cảnh báo từ phệ trong túi truyền đến. Là Tô Mộc sau khi trở về, cho liên lạc pháp khí thêm thiết nhắc nhở điện báo công năng. Ngài dư, đem liên lạc pháp khí từ phệ trong túi lấy ra, trông thấy sáng lên bảo thạch quang mang, Tô Mộc lông mày hơi nhíu. Ngài dư cái giờ này tìm hắn làm gì? Nấu trước khi ngủ điện thoại cháo. Thời gian qua đi, giờ tí đều muốn qua. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng căn cứ ở không đi gây sự tâm tư, hắn hay là kết nối liên lạc pháp khí phía dưới nội dung dính đến Tô Mộc cá nhân tư ẩn, nhảy qua bên trong. Khu khu, nói ngắn gọn, chân chính cùng sự tình có liên quan nội dung, chỉ có chút ít vài câu. Khái quát xuống tới chính là, tiểu gia hỏa đi theo Phi Phi học sóng phi hành, sau đó liền bay tới Tung Sơn tìm hắn. Cái này xoa điệu. Tô Mộc dập máy liên lạc pháp khí sau, liền bấm một cái khác dãy số đối ứng liên lạc pháp khí là y quản máy dự bị. Theo Nhai Dư sở nói, tiểu gia hỏa đang bay khỏi kinh thành trước đó, vì để tránh cho làm mất, từ y quán lấy đi không cần kết nối máy dự bị. Chương 504, rõ ràng gom góp vai hùng bất phàm tất cả điều kiện, ngay mặt nhìn lại đặc biệt xuẩn manh. 2, chương 504, rõ ràng gom góp vai hùng bất phàm tất cả điều kiện, ngay mặt nhìn lại đặc biệt xuẩn manh. 2, chít 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 chít. Liên lạc pháp khí vừa mới đạt thông, liền nghe đối diện truyền đến một trận chim gáy, đồng thời kèm theo còn có trận trận tiếng gió. Không cần phải nói, xoa điệu này còn tại trên đường đâu. Nghe khẩu khí, hình như là đối với Tô Mộc gọi điện thoại tới, có chút nghi hoặc. Ngươi ở đâu tính toán, ta vẫn là chính mình đi tìm ngươi đi. Tô Mộc chợt nhớ tới, chính mình có vẻ như cũng không có công giá dáng dấp năng lực, nghe không hiểu điều ngữ, hay là dựa vào liên lạc pháp khí ở giữa phủ văn cảm ứng, càng thêm đáng tin cậy một chút. Nói đi, hắn không để ý đến đối diện truyền đến thân thiết thanh âm liễu dĩu, trực tiếp dập máy liên lạc pháp khí. Lập tức, hắn liền bắt đầu tại trong lòng bàn tay vẽ ra phù lục. Đây là hắn đã từng dùng tại chú nhất phẩm trên người một loại phù lục. Hiệu quả rất đơn giản, chỉ là vì khóa chặt vị trí. Môi giới có thể có rất nhiều loại, mà Tô Mộc giờ phút này lựa chọn chính là tiểu gia hỏa trên người máy dự bị ở trong thiên lý truyền âm phủ. Phù lục vừa mới thành hình, liền tại Tô Mộc trong lòng bàn tay bày biện ra một cái cùng loại với giả đạ cảm ứng gian khung, bất quá là không gian 3 triệu loại kia. Gian khung bên trong có hai cái lóe ra chấm tròn, trong đó viên kia màu lam nhạt không có di động, chính là hắn tọa độ. Mà đổi thành bên ngoài viên kia di động với tốc độ cao bên trong điểm xanh thì là tiểu gia hỏa thời khắc này vị trí. Đại khái tại hắn đông bắc phương hướng 150 dặm chỗ, chuyển đổi một chút chính là 75 cây số, mà khoảng cách này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rút ngắn. Bay tốc độ vẫn rất nhanh. Tô Mộc chép miệng một cái, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở cửa, khống chế lấy xích long nha chạy về phía bầu trời đêm. Mà liền tại hắn cất cánh không lâu sau, Lý Đại Trụy cùng Thành không phải là, cũng lần lượt từ trong gian phòng đi ra, kết bạn đồng hành tiến về nhà sĩ. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Trung Sơn phía bắc một chỗ rừng rậm, Tô Mộc chính thức cùng tiểu gia hỏa hội sư. Một cái năm mới đi qua, tại sinh cơ thuốc bên dưới, nguyên bản tiểu gia hỏa đã biến thành cự vô phách, có được cái đuôi thật dài, rộng mà tròn cánh, cánh mở rộng có thể đạt tới 2 mét trở lên khoảng cách, tương đương có lực áp bách. Mà nguyên bản ngốc manh trắng non đầu chim cũng dần dần biến thành màu xám nhạt, trên đó có hai cái tươi sáng đỉnh quan, lông vũ dựng thẳng lên lúc hình thành bộ mặt đặc thù giống như mèo giống như người tức khuôn mặt. Về phần chỉnh thể nhan sắc phương diện, tiểu gia hỏa thân trên lông vũ hiện lên màu xám đen, phần ngực bụng thì là màu trắng, tại trên bộ ngực đến phần cổ có màu đen ở giữa mang, cái đuôi là màu đen, màu xám trắng cùng màu xám tạo thành đường vân, chân châu đen bình thường con mắt, chân cùng cái đuôi là màu đen cùng màu vàng đất, cũng cố chất xác. Ở đời sau, loại này chim tên khoa học gọi là hạ tỷ ạ hạ tỷ dạ cũng có thể gọi nó, các bị ưng, có thể là mỹ châu sừng điêu. Bởi vì cường hành sức chiến đấu, có không trung mỹ châu báo không trung vĩ đại nhất loại săn mồi các loại sừng hô. Sừng điêu mọc ra trên thế giới loài chim lớn nhất kích thước cái bướm, chảo sau chiều dài có thể vượt qua 6 cm, cái bướm hoàn toàn mở ra có người thành niên loại bàn tay lớn nhỏ. Mà lại bọn chúng móng đuốt sức nắm là tất cả loài chim sinh vật bên trong mạnh nhất, đơn chảo lực cao tới 50 kg trở lên, song chảo lực lượng có thể cao tới 179 kg. Tăng thêm móng đuốt trình độ sắc bén, thậm chí có thể đâm xuyên dày tấm sắt. Mà trải qua sinh cơ tẩy lễ, tiểu gia hỏa so với bình thường sừng điêu mà nói, hình thể mặc dù không có phát sinh đặc biệt biến hóa rõ ràng, nhưng vô luận là chảo lực, tốc độ, hoặc là móng đuốt trình độ sắc bén, đều có bay vọt tức đề cao. Vẹn vẹn lấy tinh khiết tố chất thân thể mà nói, tiểu gia hỏa móng đuốt hiện tại đã có thể phá vỡ tiên tiên cảnh khổ luyện võ giả thể phách. Cũng không tốt lại gọi tiểu gia hỏa, xem ra cho ngươi đặt tên cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Tô Mộc nhìn xem đến chính mình bên eo tiểu gia hỏa, cười bớt bớt đầu của nó. Tiểu gia hỏa cũng không có cự tuyệt, mười phần hưởng thụ nheo mắt lại. Nói đến cũng là thú vị, rõ ràng là không trung bá chủ một dạng tồn tại, vô luận là từ phối màu hay là hình thể, đều hẳn là hướng oai hùng bất phàm phương hướng phát triển sừng điêu, cũng chỉ có bên mặt có thể nhìn. Từ chính diện nhìn lại, cái gì oai hùng bất phàm, cái gì không trung bá chủ, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu có thể nghĩ đến phù hợp miêu tả chỉ có hai chữ: xuẩn manh. Dung mạo mặt bên ngay mặt đáng tiếc lanh huyết chó sủa ngu ngơ, không phải vậy cái tên này cùng ngươi ngược lại là ngoài ý muốn xứng. Tô Mộc xoa tiểu gia hỏa đầu, có chút tiếc nuối đạo. Có thể tiểu gia hỏa lại là lắc đầu liên tục, tựa hồ là đối với danh tự này cực kỳ bất mãn. Làm sao, ngu ngơ không dễ nghe sao? Tô Mộc hơi sững sờ, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. A chít 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 chít, tiểu gia hỏa vẫn như cũ lắc đầu, trên mặt dùng mười phần sinh động biểu lộ, đem ghét bỏ hai chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. tốt ta, bất quá sớm nói xong, ta chuẩn bị cho ngươi danh tự, bởi vì lông của ngươi biến sắc hóa, đã không thích hợp, xem như hạ tuyển, trở về kinh thành đằng sau, ta xem một chút có thể hay không tiếp thu ý kiến của chúng, thực sự không chọn được, lại dùng ta cái này đi. Tô Mục nói, đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, cho tiểu gia hỏa lại quán thâu một đạo sinh cơ, sau đó nói, đi, thời điểm cũng không sớm, ta cũng nên trở về, ngươi hẳn là nhớ kỹ đường trở về đi. Tại ta trở lại kinh thành trước đó, đừng có lại khắp nơi bay loạn, cho nhai dư, còn có ý quán mọi người thêm phiền phức, có nghe thấy không? Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, mặc dù có chút không bỏ, nhưng hối lộ đã nhận được, liền không thể lại vi phạm chủ nhân ý tứ. Lúc này hướng Tô Mục cơ cơ cánh, vỗ cánh cất cánh. Ánh mắt từ nó thân ảnh đi xa bên trên dịch chuyển khỏi, Tô Mục đồng dạng dẫm lên phi kiếm hướng phía Tung Sơn biệt viện phương hướng bay đi. Bất quá ngay tại phi hành trên đường, Tô Mục chợt nghe một trận cực kỳ vang dội tiếng ấy, nhìn xuống dưới đi, chỉ gặp một đạo quen thuộc lại thân ảnh mơ hồ, giờ phút này chính nằm ngoài ven đường ngủ say. Lý Đại Truy. Nhíu mày, Tô Mục khống chế lấy phi kiếm hạ xuống, xích lại gần xem xét, còn tưởng là thật sự là miệng rộng. Miệng rộng, tỉnh, đừng tại đây mà ngủ a. Thoáng xô đẩy hai lần, trên mặt đất, Lý Đại Truy tựa hồ cũng thanh tỉnh một chút, mở to mắt, trông thấy bóng người trước mặt, nói hàm hồ không rõ, là Tô đại phu a, ngươi thế nào tại ta phòng a? Ngươi phòng Tô Mục trầm mặc nửa ngày, chỉ một bên tươi tốt của cây, ngươi có muốn hay không nhìn xem chung quanh đang nói chuyện. Lý Đại Truy lúc này cũng ý thức được chính mình không tại gian phòng, dãy rủa lấy liền muốn đứng người lên, bất quá có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ngã hai lần, cuối cùng vẫn là tại Tô Mục nâng đỡ, miễn cưỡng đứng người lên. Tính toán, một hồi bắt được ta cánh tay, ta mang ngươi bay trở về. Tô Mục bất đắc dĩ nói. Không, không cần, chút chuyện nhỏ này, cái nào dùng phiền phức Tô đại phu ngươi. Lý Đại Truy khoát tay áo, ngươi giúp ta đủ nhiều rồi, ta có thể đi, không tin nhìn ta cho ngươi đi cái thẳng tắp nói. Lý Đại Truy từ Tô Mục trong tay tránh thoát, hướng phía khách sạn phương hướng từng bước một đi đến. Tô Mục thấy thế, cũng không bắt buộc, xác định không có vấn đề khác. Không có, không có vấn đề, Tô đại phu ngươi về trước đi ngủ đi. Lý Đại Truy khoát tay áo, đi đường càng ngày càng ổn. Tô Mục nhìn chằm chằm trong một giây lát, lại lưu lại đạo bảo hiểm phụ lục, liền khống chế lấy phi kiếm rời đi. Chương 505, mặc dù quân sáo cũ, nhưng vĩnh viễn không quá hạn tiểu đoạn, 1, chương 505, mặc dù quân sáo cũ, nhưng vĩnh viễn không quá hạn tiểu đoạn, 1, các ngươi đang nói cái gì? Hồi ức kết thúc, đám người vừa muốn hỏi thăm Lý Đại Truy sự tình phía sau, liền nghe ngoài cửa chuyển tới một mềm nhu thanh âm, liền cùng nhau hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Chỉ gặp một người tướng mạo trong veo, dáng vẻ đoan trang nữ tử trẻ tuổi, vừa dẫn theo váy, bước vào khung cửa. Nhìn thấy người tới, lão Bạch cùng miệng rộng sắc mặt đồng thời biến đổi. Lý Đại Truy vội vàng nên đón, lão Bạch thì là đem mọi người gọi cùng một chỗ, truyền âm nói, đây chính là ta tại miệng rộng gian phòng nhìn thấy cô nương kia. Không phải đâu đại ca, Lý Đại Truy hắn buổi tối hôm qua đi ra ngoài dẫm cất chó đi. Thông đồng đến xinh đẹp như vậy một cô nương. Quách Phủ Dung không dám tin. Cô nương này nhàn trị, cho dù là tại nàng giao hữu trong vòng, cũng coi như thức là tối thượng đẳng đi. Mà lại vừa mới nếu không phải cô nương này chủ động mở miệng, nàng đều không có phát hiện đối phương tới gần. Hiển nhiên là luyện không tầm thường kinh công, võ công cao cường, tư sát thượng đẳng, dáng người còn tốt, loại cô nương này vì cái gì có thể coi trọng Lý Đại Truy a? Thành không phải là đồng dạng hoang mang, đồng thời hắn còn có chút hối hận thì đã muộn cảm xúc. Nếu không phải hắn hôm qua kéo nhanh, gặp được cô nương này nói không chừng chính là hắn. Các ngươi nói nàng có phải hay không giang hồ trong truyền thuyết tiên nhân hiếu, có thể là tiếp bản hiệu a? Thành không phải là nghĩ đến một cái khả năng, truyền âm nhập mật. Nghe nói như thế, đám người nhìn về phía cô nương kia trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thoải mái. Nếu như là tiên nhân khiêu lời nói, không giữ quy tắc để ý nhiều. Tiên nhân khiêu không phải quá trình này, về phần tiếp bản hiệp nàng không có mang thai. Tô Mục lắc đầu. Tại nhìn thấy đối phương dung mạo trong mấy mắt, hắn liền nghĩ đến hai loại khả năng, đồng thời lập tức trải rộng ra kỳ môn cách cục. Cách cục bên trong, thân thể của đối phương tình huống, một mực chạy không khỏi cảm giác của hắn. Chứ không có mang thai, thông qua khí tức hắn thậm chí còn có thể đánh giá ra cô nương này nguyên âm chưa tiết, cũng chính là cái gọi là tấm thân xử nữ. Điểm này ngược lại là phù hợp tiên nhân khiêu chi xáo lộ, nhưng vấn đề là nữ tử mặc dù không có bỏ ra nguyên âm, nhưng trinh khiết phương diện đều là tiện nghi Lý Đại Truy, cái niên đại này tiên nhân khiêu, nào có nguyện ý lớn như vậy bỏ ra nhà gái. Ấp ấp ôm một cái đoán chừng chính là cực hạn đi. Khu khu, vị này ách, cô nương họ gì? Đông trưởng quý không hiểu truyền âm nhập mật, không cách nào cùng mấy người giao lưu, nhưng cũng nghe thấy mấy người đối thoại, liền muốn lấy từ nữ tử cái này thu hoạch càng nhiều manh mối. Ta họ Liễu. Liễu cô nương lên tiếng nói. Liễu cô nương, mạng muội hỏi một chút, ngươi cùng miệng rộng là thế nào nhận biết? Đông Thương Ngọc vốn muốn nói trực tiếp một chút, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, không tốt trực tiếp hỏi một chút rõ ràng vấn đề, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Ta cùng Miệng ca. Liễu cô nương đang muốn lâm vào hồi ức, liền gặp mọi người tại đây đều là dùng mình một cái. Miệng ca là cái gì phản nhân loại xưng hô? Sao rồi? Liễu cô nương nghi ngờ nhìn về phía đám người. Không có, không có gì, cô nương ngươi tiếp tục. Đầu xuân còn có chút lạnh, Liễu cô nương tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Mấy người liên tục khoát tay. Mặc dù rất khó tiếp nhận miệng ca xưng hô thế này, nhưng bây giờ hay là miệng rộng cùng bị này Liễu cô nương ở giữa sự tình, hơi trọng yếu hơn một chút. Ta cùng miệng ca Liễu cô nương rất nhanh liền lâm vào hồi ức. Đây là phát sinh ở Tô Mục sau khi rời đi cố sự. Tô Mục sau khi rời đi, Lý Đại Truy lại đi vài bước, liền lại một đầu mới ngã trên mặt đất. Bất quá lần này, hắn không có trực tiếp ngủ mất, mà là dây rủa lại đứng lên, chỉ bất quá tại đi đến trước mặt một cái giao nhau giao lộ lúc, hắn bị thần xui khiến đi làm đường. Chưa có trở về khách sạn, mà là chuyển hướng Thái Sơn phái vị trí. Nhưng Lý Đại Truy cũng không có ý thức được. Thẳng đến đi ước chừng nửa nén hương thời gian, hắn mới phát giác đoạn này đường trở về lộ ra đặc biệt dài dằng dặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Vừa lúc này, Thái Sơn phái một chỗ lầu nhỏ 2 tầng vị trí, đốt lên ánh nến. Lửa đèn chiếu rọi, kết hợp ánh trăng hiện hiện, Lý Đại Truy lúc này mới phát hiện chính mình đi lầm đường, đang định đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, một trận đánh nhau cùng nữ tử tiếng cầu cứu truyền vào trong thai của hắn. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Lý Đại Truy còn không có luyện võ thời điểm, liền hướng tới trở thành giang hồ đại hiệp, sáo lộ thoại bản tiểu thuyết cũng từ thuyết thư tiên sinh cái kia nghe qua không ít. Tự nhiên biết rõ trong giang hồ, trăm ngàn năm đều chẳng qua lúc một cái tên là anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn. Thậm chí nói, hắn lúc ban ngày đều đang chờ mong cái này kiểu đoạn phát sinh ở trên người mình. Không nghĩ tới bây giờ liền đụng phải. Kết quả là, tại cồn tác dụng dưới, Lý Đại Truy cứ việc không có mang theo dao phay, nhưng cũng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Một bên khác, tiến về Ngọc Cơ Tử trong phòng trộm cắp nữ phi tặc, giờ phút này có chút chật vật, cùng đồng bạn phân biệt hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Tên này nữ phi tặc cũng chính là Liễu Cô Nương. Nàng hôm nay vận khí có chút kém cỏi. Đầu tiên là đến tại bên ngoài gian phòng thổi một thời gian thật dài gió lạnh, sau khi vào phòng, chẳng những không có tìm tới vàng bạc tài bảo, ngược lại là chúng Ngọc Cơ Tử dùng để trợ hứng mùi thơm hoa cỏ, đem chính mình làm cho thần lắc hồn đãng. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, nàng phát ra một viên ám khí, đem chân mềm nhũn Ngọc Cơ Tử đánh cái lảo đảo, chỉ sợ hiện tại liền muốn rơi vào trong tay đối phương. Bất quá cho dù là trốn thoát, tình huống của nàng vẫn như cũ không thể lạc quan. Không nói đến Ngọc Cơ Tử còn đang đọc sau đuổi theo, chính là chính nàng, nếu là lại không hào hào tập trung tinh lực, đem tà lửa đè xuống, chỉ sợ trốn không thoát năm dặm, liền sẽ triệt để mất đi năng lực phản kháng, tùy ý Ngọc Cơ Tử thi bạo. Mà liền tại Liễu Cô Nương lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một cái rộng lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cô Nương chớ hoảng sợ, có ta Lý Đại Trụy ở đây, định sẽ không để cho tặc nhân kia làm sàng làm bậy. Lý Đại Trụy đưa tay đem Liễu Cô Nương ôm đến sau lưng, vai dọc bàng, giờ phút này không những không hiện cổ kềnh, ngược lại là để cho người ta sinh ra một loại muốn dựa vào đi lên cảm giác. Liễu Cô Nương nghe được hắn lời nói này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được nhìn một chút trên người mình y phục dạ hành. Đổi lại bất cứ người nào đến xem, nàng cái này một thân y phục dạ hành, đối phương cái kia một thân vĩ quang chính đạo bảo, đều chỉ sẽ đem trước mắt một màn này, xem như chính phái cao nhân trừ gian diệt ác tiến hành đi. Người này là chuyện gì xảy ra? Bất quá thời khắc này tình hình không phải do nàng suy nghĩ nhiều, Liễu Cô Nương gặp có người nguyện ý giúp đỡ, liền dùng đến nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm nói cảm tạ, đa tạ vị đại hiệp này xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Mà nàng vừa mới đi ra ngoài không có mấy bước, liền nghe sau lưng truyền đến Ngọc Cơ Tử thanh âm. Ngươi là ban ngày tên mập mạp kia? Thật sự là oan gia ngõ hẹp, ban ngày đánh tạ trưởng môn người, ban đêm lại còn muốn cản trở bần đạo trừ gian diệt ác, quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Xem kiếm. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy có người ngăn cản, nộ khí dâng lên, bất quá khi hắn trông thấy đối diện là ban ngày tên mập mạp kia, trong nháy mắt cười lạnh thành tiếng. Nhất là khi hắn trông thấy trên tay đối phương cũng vô binh khí, khí tức càng là chỉ có tiên tiên sơ kỳ, càng là tự tin ghê gớm. Hắn đánh không lại thiên môn, nhưng dù nói thế nào cũng là thiên môn sư thúc đối phận nhân vật, có Thái Sơn phái thượng thừa tâm pháp, lại thêm đến không hết tài nguyên, mấy chục năm này xuống tới, tốt xấu cũng đã thông thể nội toàn bộ kỳ kinh bát mạch. Nếu không phải mê rượu háo sắc, đem thể nội tiên tiên nguyên khí chuyển thành tinh nguyên, tại trên bụng nữ nhân phung phí không còn, hắn nói thế nào cũng đều đột phá đến tông sư sơ kỳ. Chương 505, mặc dù quân sáo cũ, nhưng vĩnh viễn không quá hạn tiểu đoạn. 2, chương 505, mặc dù quân sáo cũ, nhưng vĩnh viễn không quá hạn tiểu đoạn. 2, đánh một cái mới tiên tiên sơ kỳ, còn không có mang binh lưỡi đao tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Liễu Cô Nương nghe được Ngọc Cơ Tử thanh âm, nhịn không được quay đầu, có chút lo lắng nhìn về phía Lý Đại Truy. Chuyện ban ngày huyên náo rất lớn, Liễu Cô Nương tự nhiên cũng có đứng ngoài quan sát. Giờ phút này, nhìn thấy đối phương vậy mà không có mang theo binh khí, tay không tấc sắt đi nên chiến Ngọc Cơ Tử bảo kiếm, không khỏi xuất một chút âm thanh nhắc nhở, đại hiệp coi chừng. Lý Đại Truy lại phảng phất không có nghe thấy bình thường, mắt thấy cùng mình chiến đến cùng một chỗ. Ngọc Cơ Tử đâm thẳng cổ họng, xuất thủ chính là sát chiêu. Lý Đại Truy mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng dù gì cũng tại Đồng Phúc khách sạn sinh sống lâu như vậy, ngày bình thường tiếp nhận lão Bạch thao luyện, phản ứng tuyệt không chậm. Giờ phút này nghe thấy tiếng gió, đang muốn đưa tay đánh về phía Ngọc Cơ Tử cổ tay, đến cái dùng công thái thủ. Nhưng hắn vừa mới trượt ra một bước, dưới chân lại xuất hiện một cái không bằng phẳng cái hố. Đổi lại dĩ vãng, hắn hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, nương tựa theo tiên tiên võ giả tố chất thân thể, giờ khắc này hố nhỏ tự nhiên râu ria, nhưng bây giờ hắn ý thức mơ hồ, hành động toàn bộ nhờ bản năng. Chân đạp tiến trong hố, chân trực tiếp mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mà tại Liễu Cô Nương giữa tầm mắt, vị này cho nàng tranh thủ chạy trốn thời gian đại hiệp, né tránh không kịp, bị đối phương một kiếm đâm ngã. Ngọc Cơ Tử lại là gắt một cái. Mèo mù gặp chuột chết, ngươi sẽ không lại cái vận tốt này. Trong lòng xem thường một câu. Sau đó một cước giẫm tại Lý Đại Trụy trên thân, trường kiếm trong tay bảo ngược, liền muốn đem Lý Đại Trụy đầu người cắt xuống. Mà đúng lúc này, Liễu Cô Nương chạy trở về. Nàng mặc dù là tặc, lại là cái lương tâm chứa mất tặc. Không đành lòng đối phương bị chính mình liên lụy, mất mạng. Lúc này liền là một cái châu chấu thạch, hướng phía Ngọc Cơ Tử đánh tới, đồng thời phi thân đi vào Lý Đại Trụy bên cạnh, muốn đem hắn cứu ra. Ngọc Cơ Tử lại sớm có đề phòng, kiếm trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, liền đem tảng đá một phân thành hai, sau đó quay người chính là một cước, đem Liễu Cô Nương đá bay ra ngoài. Liễu Cô Nương bay rất ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích, nguyên bản thiếp thân y phục giả hành, bị ma sát pha tàn đến, lộ ra một chút trắng non da thịt. Ngọc Cơ Tử nhìn về phía Liễu Cô Nương phương hướng, ánh mắt dâm tà tại trên người đối phương một lần lại một lần lướt qua. yên tâm đi tiểu mỹ nhân, chờ ta giải quyết hắn, liền cùng ngươi tốt nhất chơi bùa, chật chật, đến lúc đó ngươi đem đạo gia cho hầu hạ dễ chịu, chưa chừng đạo gia có thể lưu ngươi một mạng, đưa ngươi đưa đến dưới chân núi Thái Sơn Thanh Lâu, làm hoa khôi, cũng coi là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ha ha ha. Ngươi nằm mơ. Liễu cô nương gương mặt vẫn bị đỏ ửng chiếm cứ, ánh mắt lại không gì sánh được quả quyết, nàng từ bên hông rút ra một thanh truy thủ, nằm ngang ở cái cổ, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Chết. Ngọc Cơ Tử cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chết liền có thể bảo toàn danh tiết ta? Đến lúc đó đạo gia đưa ngươi quần áo đào sạch sẽ, sau đó tại trên bụng của ngươi viết lên ma giáo yêu nữ vài cái chữ to, lại tìm cái cột cờ đưa ngươi treo lên, cũng tốt tung sơn bên trên những này giang hồ thiếu hiệp nhìn xem, ta Thái Sơn cùng ma giáo thế bất lưỡng lập quyết tâm. Nghe nói như thế, Liễu cô nương sắc mặt một trận trắng bệnh, chống đỡ tại phần cổ truy thủ cũng cắt không nổi nữa. Sau khi chết trần trụi bị treo ở trên cột cờ thị chúng, còn muốn trên lưng ma giáo yêu nữ đeo danh, đây là bất kỳ một cái nào trong sạch nữ tử đều không thể tiếp nhận sự tình. Mà liền tại nàng ngây người một sát na, Ngọc Cơ Tử trong nháy mắt bắn ra một cục đá, đánh vào Liễu cô nương nắm chặt chủy thủ hộ khẩu, tại chủy thủ rơi xuống cùng thời khắc đó, hắn đột nhiên xung ra, chế trụ huyệt đạo của nàng. Liễu cô nương giờ phút này cũng kịp phản ứng, đây là đối phương thuật, cái này lao dâm côn từ đầu đến cuối mục đích đều là chiếm hữu thân thể của nàng. Nhưng bởi vì vừa mới chần chờ, nàng ngay cả cuối cùng bảo toàn trinh khiết cơ hội cũng không có. Lao tặc chớ có làm càn. Ngọc Cơ Tử sao động hai tay, đang muốn tại Liễu cô nương trên thân trên dưới tìm kiếm một phen, liền nghe sau lưng truyền đến Lý Đại Trụy thanh âm. Bị quấy rầy hào hứng Ngọc Cơ Tử, trong nháy mắt tức giận dâng lên. Đợi ta trước giải quyết cái này vướng bận tiểu tử, lại đến cùng ngươi hoan hảo. Ngọc Cơ Tử méo méo Liêu cô nương cái cằm, lập tức rút kiếm quay người, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Lý Đại Trùy. Liêu cô nương thấy thế, muốn mở miệng khuyên Lý Đại Trùy đào tẩu, có thể nàng bị điểm huyệt đạo, thân không có khả năng động, miệng không thể nói, liền ngay cả nội lực cũng bị khóa tại trong đan điền. Ngay lập tức truyền âm nhập mật đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Cơ Tử từng bước một tới gần Lý Đại Trùy. Sau đó bị một đao chém tới cánh tay. Một màn trước mắt đảo ngược quá mức nhanh chóng, Liêu cô nương còn không có kịp phản ứng, liền gặp Ngọc Cơ Tử đã ngã trên mặt đất, lấy tay bưng bít lấy máu me đầm địa bà bay. Trái lại Lý Đại Trùy, giờ phút này tay trái hư nắm, trong lòng bàn tay là một thanh hư ảo đại đao, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, mơ hồ có thanh long chiếm cứ tại trong thân đao. Thời gian tại thời khắc này đỉnh trệ xuống tới. Quách Phủ Dung thanh âm trống rông vang lên, nói đùa đâu đi. Tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, đây là Lý Đại Trùy, không phải Quan Nhị gia, trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi cũng không có như thế ra à? Chính là, bật học cũng muốn coi trọng cơ bản pháp đi. Nội lực hóa hình, ta hiện tại nội lực đều làm không được thành không phải là đồng ý nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói miệng rộng bất hắc. Tô Mộc thanh âm truyền đến. Ui ui ui, nội lực của ta cũng đều là tân tân khổ khổ chém giết đi ra, làm sao lại bất hắc, thành không phải là bất mãn nói. Rõ ràng từ hắn hút người thứ ba bắt đầu, phía sau cha của hắn lại tìm đến giang hồ bại hoại cho hắn hút công thời điểm, cũng sẽ phải cầu hắn cùng vậy nhân sinh chết chém giết một trận tới. Liều mạng đổi lấy đồ vật, cái kia có thể gọi bất hắc sao? Ai nha, lúc đầu rất duy mỹ ý cảnh, đều để các ngươi làm hỏng sạch sẽ liệt. Đông Tương Ngọc Đậu đen rau muốn lấy đám người. Lúc này chẳng lẽ không nên tiếp tục nghe cố sự sao? Duy Mỹ là dùng như thế sao? Tú Tài nhịn không được chen miệng nói. Tú Tài ngươi lúc nào tới? Đông trưởng quý có chút nghi hoặc, bất quá không đợi Tú Tài trả lời, nàng trực tiếp lên tiếng đánh gãy, tính lặng, đều không trọng yếu, Liêu cô nương ngươi tiếp tục nói tiếp. Liêu cô nương, thời gian khôi phục lưu động. Lý Đại Trùy phong quang bất quá 5 giây, trong tay hư ảo đại đao liền phá tới ra, cả người cũng lảo đảo một chút, rất miễn cưỡng đi tới Liêu cô nương bên cạnh, lập tức đưa tay tại huyệt đạo của nàng phía trên một chút đi. Mặc dù bởi vì công pháp nơi phát ra vấn đề, lão Bạch không thể dạy đạo Lý Đại Trùy hoa hướng dương điểm huyệt thủ, nhưng một chút cơ sở giải huyệt thủ pháp, nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Lý Đại Trùy thiên phú coi như không tệ, rất nhanh liền nhập môn. Giờ phút này vận khởi thể nội không nhiều nội lực, đem Liễu cô nương giải khai huyệt đạo, vung mình mềm đi qua. Cũng may, Liễu cô nương lúc này lần nữa khôi phục năng lực hành động, đưa tay đem hắn ôm lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, lửa đèn liên tiếp sáng lên, nàng lúc trước chạy ra phương hướng, truyền đến Thái Sơn phái đệ tử thanh âm. Hiển nhiên là nghe được Ngọc Cơ Tử tiếng kêu thảm thiết, nghe hỏi chạy đến. Không tốt, Lý thiếu hiệp, ngươi đến trên lưng ta đến, ta mang ngươi rời đi. Liễu cô nương nói, liền đem Lý Đại Trùy đeo lên. Nhờ vào lúc trước huyệt đạo bị quản chế, khí huyết vận hành khúc khoái, nàng gặp dược vật lúc phát tác cũng bị đạt được trình độ nhất định trì hoãn. Giờ phút này mới vừa có khí lực có thể đọc được động Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy ý thức vẫn như cũ có chút hoảng hốt, đưa tay bản năng chỉ vào một cái phương hướng. Chương 506, lấy thân báo đáp. Một. Chương 506, lấy thân báo đáp. Một. Tại miệng ca chỉ dẫn bên dưới, ta cuối cùng tìm được chỗ này sân nhỏ hồi tưởng lại, thật đúng là phải cảm ơn Tú Tài ca. Nếu không phải hắn ta còn tìm không thấy miệng ca gian phòng đâu. Liễu cô nương tiếp tục nói, ánh mắt cảm kích nhìn về phía vừa mới ngồi xuống Tú Tài. Đâu có đâu có, tiện tay mà thôi thôi, Tú Tài khoát khoát tay, bộ dáng mười phần kiêm tốn. Nhưng mà nghe nói như thế, trừ Tú Tài cùng Liễu cô nương bên ngoài, mọi người ở đây liếc nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Tú Tài. Thành không phải là cố gắng để cảm xúc bình tĩnh trở lại, hỏi, nói cách khác, ngươi ngay từ đầu liền biết Liễu cô nương thân phận. Ân a, Tú Tài gật gật đầu. Nếu như không phải Liễu cô nương nói rõ chuyện đã xảy ra, hắn làm sao có thể yên tâm làm cho đối phương tiến đến? Đã sớm đi hướng lao Bạch mấy cái mật báo. Nói cách khác, chán bọn họ lượn quanh một vòng lớn, kết quả ngươi đã sớm biết đáp án. Đông Tương Ngọc ngữ khí nghe không hiểu hỉ nộ. Các ngươi cũng không có hỏi ta a. Tú Tài rất là ủy khuất, chuyện này có thể trách hắn sao? Ấy ấy a, nhưng chớ đem ta tính ở bên trong. Quách Phù Dung chỉ một vòng, ta thế nhưng là nói muốn đi hỏi ngươi, bọn hắn không phải không nghe. Liền ngươi nói nhiều. Lão Bạch dựng thẳng lên ngón tay đe dọa một chút. Tiểu Quách trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn rút ngón tay trở về, không nói nữa. Được rồi, Liễu cô nương, cái kia sau đó thì sao? Ngươi cùng miệng rộng hai người là thế nào đồng trưởng quỹ chủ để chuyển di rất thành công, đám người bao quát Lý Đại Trụy ở bên trong, đều hiếu kỳ vị này Liễu cô nương cuối cùng là làm sao leo lên Lý Đại Trụy giường. Chẳng lẽ lại là Liễu cô nương trúng độc, thành không phải là suy đoán nói. Giang hồ nữ hiệp, chúng dâm tặc thuốc mê, sau đó mặc dù bị đi ngang qua thiếu hiệp cứu, nhưng thuốc mê lại bắt đầu phát huy hiệu lực, thiếu hiệp không có cách nào, đành phải dùng một đêm hoàn hảo biện pháp giải độc. Hai người thế giới cũng theo đó bắt đầu trùng hợp. Cái này tại thoại bản trong tiểu thuyết đều là cực kỳ thường gặp tiểu đoạn. Miệng ca hắn không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, tại thành không phải là vừa dứt lời một sát na, Liễu cô nương liền cực lực phản bác, sau đó nhu tình giống như mật nhìn về phía Lý Đại Trụy, ta đem miệng ca con về gian phòng, đem hắn đỡ đến trên giường, liền dự định rời đi tìm một chỗ địa phương an tĩnh đến giải quyết trên người ta vấn đề. Thế nhưng là ta mới đi ra khỏi hai bước, cái kia để cho người ta ý loạn tình mê dược hiệu, liền cũng không tiếp tục thụ khống chế bạo phát đi ra, dục hỏa tại một chớp mắt kia đem ta thôn phệ. Khi đó ta mới hiểu được, ngọc cơ tử điểm huyệt cũng không phải là áp chế trong cơ thể ta dược hiệu, mà là để cho ta thể nội dược hiệu tích xúc đứng lên, tại sau một thời gian ngắn trong nháy mắt bộc phát, để cho ta trực tiếp đánh mất năng lực phản kháng, biến thành sẽ chỉ nên hợp đòi lấy đáp phụ. A, người như vậy cũng xứng tên cửa chính phái a, nghe được Liễu cô nương lời nói, Quách Phủ Dung trước hết nhất phát biểu. Nàng là lục phiến môn tổng cố vấn thiên kim, bình thường nói chuyện liền không che đậy miệng, nghĩ đến cái gì nói cái gì, không ít lần đều bị lão Bạch, đồng trưởng quỹ vấn trách. Bất quá hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều không có phản bác nàng. Phi tặc là hắc đạo một dòng nước trong. Bọn hắn không giống như là hái hoa tặc người xấu danh tiết, cũng không giống đất tặc cướp bóc đốt giết. Phi tặc chỉ trộm tài vật. Cho nên, cho dù là lục phiến môn người, đuổi kịp phi tặc, đều sẽ xét tình hình cụ thể thẩm tra xử lý, sẽ không tùy tiện phán xử tử hình. Ví dụ tốt nhất chính là đạo thần Cơ Vô Mệnh. Đã từng đạo tặc giới khiêm cầm, Sở Lưu Hương sau khi về hưu, nổi danh nhất ba người một trong. Nhưng mà, một người như vậy, bị bắt sau, cũng bèn bèn chỉ là phán quyết hình bộ đại lao trung thân giam cầm xử phạt, thậm chí tương lai nếu là có trọng đại biểu hiện là công, bị tẩy trắng thân phận sau, trùng hoạch tự do cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, người trong giang hồ bất tuân triều đình chuẩn mực, cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá, cho dù là coi trọng khoái y ân cựu người giang hồ, bắt được trộm cắp chính mình tài vật phi tặc, thận ý lại có thể lớn bao nhiêu. Chặt tay, chặt cánh tay, thực sự nếu là không hạ giận, trực tiếp giết xong việc. Lại nhìn Ngọc Cơ Tử cách làm, đây là từ đối với nữ phi tặc trộm cắp tài vật hận. Thôi đi, chính là ham người ta sắc đẹp. Không phải vậy thay cái như hoa đi qua, ngươi xem một chút hắn có còn hay không lựa chọn bại hoại đối phương danh tiết. Không đúng Liêu cô nương, ngươi nói miệng rộng hắn không có thừa cơ chiếm hữu thân thể của ngươi, vậy ngươi cuối cùng là làm sao giải độc? Lão Bạch có chút nghi ngờ hỏi. Nói như vậy, muốn giải trừ loại dược vật này, chỉ có hai loại biện pháp, một loại là phục dụng giải dược, một loại khác chính là một đêm hoàn hảo. Lý Đại Trụy tự nhiên không có khả năng có giải dược, có thể Liêu cô nương còn nói bọn hắn không có một đêm hoàn hảo. Độc kia là thế nào giải? Đừng nói là Lý Đại Trụy dùng nội lực đem độc tố bức ra đi, dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, loại vật này cũng không tính là độc dược, tự nhiên cũng rất khó gần bên trong lực bức ra. Liêu cô nương lắc đầu, ta lúc đó ý thức rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ có một đôi ấm áp đại thủ đặt ở trên lưng của ta, sau đó thân thể khô nóng cảm giác liền rất nhanh hàng xuống dưới. Chờ ta ý thức thanh tỉnh sau, liền phát hiện miệng ca té xỉu tại trên giường, nội lực nghiêm trọng tiêu hao. Nghe nói như thế, lão Bạch mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng đại khái có chút suy đoán. Miệng rộng đao pháp là trong mộng truyền nghề, nội công nhưng lại không biết được từ nơi nào. Dù sao từ lão Bạch bắt đầu giảng dạy Lý Đại Trụy võ công thời điểm, liền phát giác miệng rộng nội lực càng ngày càng hùng hậu, mặc dù tăng trưởng biên độ không cao, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến thiên tài cắn thuốc tiêu chuẩn. Bất quá cân nhắc đến mỗi người đều có bí mật, lại thêm miệng rộng đầu óc này, e là cho dù được cơ duyên gì, hiện tại cũng quên mất không sai biệt lắm. Cho nên hắn liền không có đi hỏi thăm. Hiện tại nghe Liễu cô nương tiểu nói này, lớn nhất khả năng chính là miệng rộng đem Liễu cô nương thể nội dược lực đều hấp thu đến trong cơ thể mình, sau đó thông qua nội lực đem dược lực hóa giải. Mặc dù lúc trước nói qua loại thuốc này lực tùy tiện không có khả năng dùng nội lực hóa giải, nhưng cân nhắc đến miệng rộng nắm giữ lấy cực kỳ đao đặc biệt ý, nếu là nội công lại đặc thù một chút, hóa giải dược lực thậm chí để mà cường hóa tự thân, cũng không phải là không có khả năng. Đợi lát nữa, lão Bạch giống như là nghĩ đến, đồng nhiên nhìn về phía Liêu cô nương, hỏi, như vậy nói cách khác, ngươi cùng miệng rộng ngủ ở cùng một chỗ, vâng là ta tự nguyện. Liêu cô nương gật gật đầu, chú ý tới Lý Đại Trụy không dám tin ánh mắt sau, vừa ngượng ngùng túi lầu xuống. Không phải, cô nương, vì cái gì a? Quách Phủ Dung khó hiểu nói. Nếu là đổi một cái anh Tuấn, giống như là Tô Đại Phu như thế, lấy thân báo đáp tình tiết nàng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Liên Lý Đại Trụy bộ này đức hạnh. Chẳng lẽ không phải là đời này không thể báo đáp, nguyện tiếp sau làm châu làm ngựa lấy báo thiếu hiệp đại ân đại đức sao? Đúng vậy a. Lý Đại Trụy cũng gật gật đầu. Đừng nói là Tiểu Quách không tin, chính là hắn người trong cuộc này cũng không dám tin. Nghe được hai người tra hỏi, Liễu cô nương thở dài, trải qua chuyện lần này, ta cũng muốn minh bạch, giang hồ hiểm ác, ta một cái con gái yếu ớt, tựa như lục bình không dễ, hơi gặp được chút sóng lớn, liền dễ dàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 506, lấy thân báo đáp 2, chương 506, lấy thân báo đáp 2, lần này có miệng ca xuất thủ, lần tiếp theo đoán chừng liền không có may mắn như vậy, còn không bằng sớm ngày rời khỏi giang hồ, tìm một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân cả. Về sau an tâm giúp chồng dạy con. Nghe nói như thế, đám người lần nữa nhìn về phía Lý Đại Trùy, không khỏi nhẹ gật đầu. Trừ bỏ qua lại cứng nhắc ấn tượng, liền hôm qua Liễu cô nương nhìn thấy Lý Đại Trùy, có vẻ như đích thật là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân tốt. Bất quá nghe được lần giải thích này sau, Tô Mộc lại là chân mày hơi nhíu lại. Lý do rất đầy đủ, nhưng nếu là cứ như vậy muốn phó thác cả đời, vậy vị này Liễu cô nương có phải hay không quá yêu đương não một chút? Không trách hắn suy nghĩ nhiều, thật sự là nữ phi tặc, họ Liễu, một lời không hợp liền muốn lấy chồng, cái này ba đầu vẽ ra trong đầu hắn phủ bụi đã lâu hồi ức. Nghĩ đến một loại khả năng, Tô Mộc có chút dẫn ra ngón trỏ, bịt mở vẽ ra một đạo phù lục. Không giống với dĩ vãng vẽ phù lục, lần này phù đảm bên trong chấn giữ cũng không phải là văn tự, mà là một chiếc sừng, thân rồng, đuôi sư tử thần thú. Kỳ danh là Đế Thính. Truyền thuyết là địa tạng Bồ Tát trải qua giới bản nằm lấy thông linh thần thú, có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vật vật, nhất là giỏi về nghe người ta tâm. Mà có Đế Thính chấn giữ phù lục, hiệu quả cũng rất đơn giản, phát hiện nói dối. Nếu như đối phương nói chính là nói thật, phù lục liền sẽ tan đi. Nếu như đối phương là nói dối, phù lục thì sẽ tràn ra hắc vụ, ở đây người phía sau ngưng tụ ra biểu lộ giữ tận Đế Thính hình dạng. Phù lục thành hình một sát na, Tô Mộc lặng yên không tiếng động, thi triển cung rời vận chuyển, đem phù lục dán tại Liễu cô nương trên thân, sau đó truyền âm cùng ở đây trừ Liễu cô nương bên ngoài tất cả mọi người, nói rõ kế hoạch của mình. Đông trưởng quý mấy người, trải qua Tô Mộc kiểu nói này, cũng cảm thấy Liễu cô nương phó thác cả đời cử động có chút qua loa, liền đồng ý thử một lần, cũng tiết kiệm miệng rộng thật bị lửa, sau đó thu đến tổn thương. Liễu cô nương, ngươi nói miệng rộng hắn đáng giá phó thác cả đời, có thể ngươi cùng hắn chỉ ở chung được một buổi tối, thậm chí miệng rộng vậy cũng là uống nhiều quá sau biểu hiện, ngươi như thế qua loa quyết định, có phải hay không qua loa một chút? Đông trưởng quý tận khả năng nguyện chuyển một chút. Liễu cô nương lại lắc đầu, có câu nói rất hay, say rượu tổ chân ngôn, say rượu nói chuyện hành động mới có thể tốt hơn thấy rõ ra một người bản tính. Miệng ca hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại là bốc lên hao tổn nội lực phong hiểm, hóa giải trong cơ thể ta dược lực, người như vậy không đáng phó thác cả đời, những người khác thì càng không đáng. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều nhìn về hướng Liễu cô nương sau lưng, cũng không nhìn thấy Đế Thính hư ảnh, nói cách khác, câu nói này chính là Liễu cô nương lời từ đáy lòng. Đông trưởng quý mấy người nhẹ nhàng thở ra. Có thể Liễu cô nương lại giống như là nghĩ tới điều gì, các ngươi có phải hay không lo lắng ta là phi tặc, sau đó sẽ bị quan phủ truy nã? Các ngươi yên tâm, ta trộm đến độ là người giang hồ tài vật, mà lại mỗi lần gây án trước đều đã vận dụng độc môn Cửu Hương Mê Hồn Tán, không có người nhớ kỹ hình dạng của ta. Cửu Hương Mê Hồn Tán là trong giang hồ chỉ có số người cực ít biết được dược vật, bề ngoài thoạt nhìn là bột màu trắng, người dùng không chỉ có sẽ hôn mê, sẽ còn đối lại trước chuyện phát sinh sinh ra mất trí nhớ hiện tượng, nhất là sẽ đem hạ dược người tướng mạo quên mất không còn một mảnh. Đế Thính bóng dáng vẫn không có xuất hiện, lại là một câu nói thật. Thấy vậy, đại sảnh tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó liên tục khoát tay, làm sao lại thế? Lão Bạch ngoại lệ, hắn nuối lòng hai cái. Hắn thật đúng là lo lắng cô nương này có án cũ ở trên người, đến lúc đó đưa tới không đúng, hắn có miễn tội kim bài hắn sợ cái gì? Lão Bạch chợt nhớ tới, chính mình thế nhưng là có triều đình ban phát miễn tội kim bài, chỉ cần không đi giết người phóng hỏa, lục phiến môn cũng không thể bắt hắn. Bất quá dù vậy, hắn chiếc thứ hai khí cũng coi là tùng không an. Dù sao, muốn Liêu cô nương thật có án cũ ở trên người, Lý Đại Trùy cũng phải bị liên lụy không phải? Được lợi tại giang hồ triều đình chia để trị pháp luật ảnh hưởng. Người giang hồ bị trộm tài vật, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không có dính đến người bình thường, triều đình đồng dạng là không cho thụ lý. Chỉ có thể nói quyền lợi nghĩa vụ cùng nhau thống nhất. Không gánh chịu nghĩa vụ, liền muốn hưởng thụ quyền lợi, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Về phần Liễu cô nương nói Cửu Hương Mê Hồn Tán, vậy thì càng tốt hơn. Thuốc này lão Bạch mặc dù không biết phối phương, nhưng trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm, bao nhiêu cũng đã được nghe nói một chút. Biết được Cửu Hương Mê Hồn Tán hiệu quả. Liễu cô nương nếu là đối qua lại người bị hại, đều hạ loại thuốc mê này, cái kia Liễu cô nương an toàn đẳng cấp, đoán chừng không thể so với hắn trước kia thấp bao nhiêu. Dù sao, lão Bạch sở dĩ dám ở kinh thành ở lại đi, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là hắn cực ít tại Hắc Bạch hai đạo bên trên bại lộ chân chính dung mạo. Trên Hắc đạo người biết hắn, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái. Cơ Vô Mệnh, Cơ Vô Bệnh hai anh em này, lại có là Tư Không Trích Tinh. Bạch đạo người thì càng ít. Suy nghĩ cẩn thận, tại hắn sông sáo giang hồ lúc ấy, người trong Bạch đạo liền hai gặp qua hắn dung mạo, lại biết hắn là đạo thánh. Một cái là Lục Tiểu Phượng, một cái khác chính là Dương Hồng Lăng. Người trước mặc dù bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng thắng ở miệng nghiêm, đáp ứng sẽ giúp hắn giữ bí mật, liền tuyệt đối sẽ không nói ra. Người sau mặc dù là lục phiến môn người, nhưng nói thế nào hai người cũng coi là có chút tình cũ, nghĩ đến sẽ không bại lộ dung mạo của hắn, nhiều năm như vậy lão Bạch vẫn luôn không có nhìn thấy lục phiến môn lệnh truy nã, chính là tốt nhất bằng chứng. Mà Liễu cô nương cùng hắn tình huống rất là cùng loại. Mặc dù bị gặp được chân dung, nhưng sau đó dùng tới Cửu Hương Mê Hồn Tán. Nhìn qua cũng quên đi, tương đương chưa có xem. Liễu cô nương thấy mọi người phản ứng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phi tặc mặc dù là hắc đạo bên trong một dòng nước trong, nhưng cũng là tặc. Khó đảm bảo người ta sẽ không bởi vì thân phận này mà xem thường nàng. Bây giờ xem ra, chính mình giống như thật thu được một cái tốt kết cục. Nghĩ đến, Liễu cô nương hướng phía Lý Đại Trùy phương hướng đi đến, Lý Đại Trùy sửng sốt một chút, liền cảm giác được cánh tay của mình bị ôm lấy. Bất quá không đợi hắn có phản ứng gì, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy là một tên mặc Tung Sơn phục sức đệ tử chạy chậm tiến đến. Nhìn xem ở đây đồng phục chúng, cái này Tung Sơn đệ tử trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là tương lai không ngờ minh. Tả trưởng môn xin mời mấy vị tiến về Long Khiếu Đường thương nghị ngũ nhạc cũng phải một chuyện. Không phải đã cự tuyệt sao? Thế nào còn muốn thương nghị? Đông trưởng quý hơi nghi hoặc một chút. xin nhờ A đại tỷ, hôm qua chỉ có Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn biểu thái, Hoa Sơn nhạc trưởng môn còn không có kết quả đâu. Quách Phủ Dung coi chừng nhắc nhở. Đông Tương Ngọc lúc này mới nhớ lại, nhẹ gật đầu, đối với ngoài cánh cửa kia người nói, đi, chán bọn họ Mạc trưởng môn biết, trở về đi. Tại hạ cáo lui. Tung Sơn đệ tử không đúng, thi lễ một cái sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 507, Đại Ngọc mặt gì bờ gờ, 1, chương 507, Đại Ngọc mặt gì bờ gờ, 1, trưởng quỹ, ngươi liền không có ý định đi. Nhìn xem không hề động thân dự định Đông Tương Ngọc, lão Bạch không khỏi hỏi, đi làm cái gì? Đông trưởng quỹ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại Hoa Sơn phái sẽ còn đồng ý cũng phải không? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi muốn à, người ta nếu là không đồng ý, hôm qua đã sớm tỏ thái độ, tội gì kéo tới hôm nay? Cái này nghe nói như thế, Đông Tương Ngọc cũng có chút không nắm chắc được, nhìn về phía một bên Mạc Tiểu Bối, "Tiểu Bối, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta muốn đi." Mạc Tiểu Bối không chút do dự. Tuy nói Hoa Sơn phái đồng ý cũng phái xác suất không lớn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu Hoa Sơn phái đồng ý cũng phái, cái kia kế tiếp quá trình nhưng chính là thông qua luận võ quyết ra ngũ nhạc trưởng môn, không giống với ngũ nhạc cũng phái bỏ phiếu, nếu là luận võ bỏ lỡ đi, thế nhưng là sẽ bị xem như bỏ quyền xử lý. Đúng lúc này, Liễu cô nương nhịn không được lên tiếng nói, "Hoa Sơn phái khả năng thật đồng ý cũng phái." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Liễu cô nương bên cạnh, Lý Đại Trùy nghe nói như thế, càng là trực tiếp mở miệng, "Liễu Liễu cô nương ngươi cũng biết chút ít cái gì? Miệng ca, ngươi trực tiếp gọi ta Tinh Vũ liền tốt, Liễu Tinh Vũ, tên của ta." Liễu Tinh Vũ nói xong, vừa nhìn về phía mọi người ở đây, nói, "Hôm qua ta trước khi đến Thái Sơn phái trước đó, trước đi ngang qua Hoa Sơn phái sân nhỏ, gặp Định Nhàn sư thái tử nhạc trưởng môn trong gian phòng đi ra. Về sau ta có chút hiếu kỳ, liền đi theo, sau đó nghe được Định Nhàn sư thái cùng nàng đệ tử thương nghị hôm nay tỷ võ sự tình. Bởi như vậy, coi như có chút nguy rồi." Lão Bạch nhíu mày, Định Nhàn sư thái hôm qua minh xác cho thấy cự tuyệt ngũ nhạc cũng phái, nói cách khác, lần này hai người thương nghị, để Định Nhàn sư thái cải biến thái độ nguyên nhân, xuất hiện ở nhạc trưởng môn trên thân. Không nói đến nhạc bất quần đồng ý cũng phái lý do là cái gì, có thể làm cho Định Nhàn sư thái cải biến thái độ, nguyên nhân đại khái chỉ có một cái, chính là đối phương đã đột phá tông sư trung kỳ, có tranh đoạt ngũ nhạc trưởng môn điều kiện. Người bình thường không biết tông sư trung kỳ diệu dụng, lão Bạch thế nhưng là rõ ràng. Đột phá đến tông sư trung kỳ, thể nội sinh cơ nồng đậm, tỏa sáng mùa xuân thứ hai, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều đem lại để thăng một cái cấp độ. Thậm chí nói, tông sư trung kỳ phổ biến nắm giữ lấy một đám có thể lâm thời bạo chủng bí pháp, mà đại giới vẹn vẹn chỉ là sau đó suy yếu một chút thôi. Nhưng cái này phổ biến nắm giữ lại không bao gồm Định Nhàn sư thái, bởi vì loại bí pháp này dính đến tông sư trung kỳ đối tự thân tiên tiên chân khí vận dụng. Định Nhàn sư thái vừa đột phá tông sư trung kỳ, mặc dù khôi phục tuổi trẻ, nhưng lão Bạch lại lưu ý đến đối phương nơi khỏe mắt tân sinh nếp nhăn. Nếp nhăn, bất luận kẻ nào đã có tuổi đều sẽ sinh ra, cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng loại này đặc thù, nếu như xuất hiện ở một vị tông sư trung kỳ cao thủ trên thân, vậy liền có vẻ hơi cổ quái. Dù sao, tông sư trung kỳ chỉ cần nguyện ý, cho dù là gần 110 tuổi, không nói bảo trì 17, 18 tuổi lúc hoa nhường người hẹn, đem dung mạo của mình vĩnh viễn dừng lại tại 3, 40 tuổi hay là không có vấn đề. Mà Định Gia Nhàn sư thái, bây giờ niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 45, lại vừa đột phá đến tông sư trung kỳ. Nồng đậm sinh cơ, cho dù là để hắn một lần nữa trở lại 18, 19 tuổi ở độ tuổi này, cũng sẽ không khiến người ngoài ý khỏe mắt của nàng xuất hiện nếp nhăn, giải thích duy nhất chính là nàng trong thời gian cực ngắn hao tổn quá nhiều tiên tiên chân khí. Mà thi triển bí pháp hai cái điều kiện trước tiên một trong chính là thể nội tiên tiên chân khí tràn đầy. Không có khả năng thi triển bí pháp, trang tỷ đấu này còn chưa bắt đầu, Định Nhàn sư thái cũng đã thua nửa bậc, lại càng không cần phải nói Tả Lãnh Thiền sớm Định Nhàn mấy năm đột phá tông sư trung kỳ, đối với thân thể khai phát cũng xa không phải Định Nhàn có thể so sánh. Tô Mộc Đồng dạng nghĩ đến điểm này, bất quá không giống với lão Bạch mặt ủ mày chau, ánh mắt của hắn rơi vào một bên xem náo nhiệt Thành không phải là trên thân. Thành không phải là, có muốn hay không ra cái đầu ngọn gió. Tô Mộc mỉm cười nhìn xem hắn, Thành không phải là theo bản năng dùng mình một cái. Câu nói này để hắn cảm nhận được tràn đầy ác ý, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đưa ngươi một kiện làm náo động chuyện tốt ta. Tô Mộc vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Không bao lâu, Tung Sơn biệt viện người giang hồ đều đã đi tới Long Kiếu đường. Trong đường, Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, trừ Hành Sơn Thái Sơn hai phái đều đã trình diện. Ngọc Cơ Tử đạo trưởng làm sao không đến? Hắn không phải tân nhiệm Thái Sơn trưởng môn sao? Ngươi còn không biết ta? Đêm qua Thái Sơn trưởng môn Ngọc Cơ Tử đạo trưởng bị kẻ xấu tập kích, nghe nói bị chặt cánh tay, tới không được. A, ai lớn gan như vậy, ngay cả Thái Sơn phái trưởng môn cũng dám chặt. Đây không phải đánh Ngũ Nhạc kiếm phái mà sao? Không biết, trách thì trách ở chỗ này, ngay cả Ngọc Cơ Tử chính mình cũng không nhớ rõ là ai chặt hắn. Nghe đến mấy cái này người giang hồ đối thoại, Lý Đại Trùy theo bản năng rụt cổ một cái, có chút chột dạ. Một bên Liễu Tinh Vũ lại là kéo lại cánh tay của hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn càng phát ra ngưỡng mộ. Ô nu, sớm ở ngoài cửa đứng thủ Mạc Đại, giờ phút này nhìn thấy Đồng Phúc khách sạn trong đám người Mạc Tiểu Bối, cười tiến lên đón, gặp qua trưởng môn, gặp qua Tô thiếu hiệp, Thành thiếu hiệp. Mạc sư ba nói quá lời. Có hôm qua sự tình, Mạc Tiểu Bối đối với vị này dâu dài bá bá độ thiện cảm tăng lên không ít, giờ phút này xưng hô cũng cung kính một chút. Tô một khẽ bước cằm, xem như gặp qua. Thành không phải là thì là mười phần giám túi, tại từng tiếng thiếu hiệp ở trong trầm luân. Đúng rồi, Mạc đại tiên sinh, ta có kiện sự tình, muốn cùng ngươi thương nghị một chút, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Tô một nhìn xem Mạc đại. Mạc đại mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Thành không phải là thấy thế, giống như là nghĩ tới điều gì, thở dài, nhìn về phía Mạc Tiểu Bối nói trưởng môn, chúng ta đi vào trước đi.
A, nghe được thành không phải là đối với mình xưng hô, Mạc Tiểu Bối sửng sốt một chút.
Lão Bạch thì hai mắt tỏa sáng, khuỷu tay lý đại chủy, lại hướng Bách Phủ Dung truyền âm. Cả hai đồng thời con người sáng lên. Hướng Mạc Tiểu Bối nói đúng vậy à, trưởng môn, chúng ta đi vào trước tốt, Tô đại phu cùng Mạc đại sư mình, một hồi chính mình sẽ tiến đến.
Sư Minh.
Ở đây người giang hồ nghe được mấy người xưng hô, đều là sững sờ. Thì ra hôm qua người gây chuyện là Hành Sơn phái.
Là
bọn hắn hình như là bởi vì Tung Sơn phái người, đối với Hành Sơn phái ba vị đệ tử kia xuất thủ, cho nên mới cùng Tung Sơn phái đệ tử đánh lên. Người giang hồ nghĩ thông suốt logic, không khỏi cảm khái từ bản thân thông minh tài trí. Thế nhưng là rất nhanh, những người này lại là sững sờ. Những này nói chuyện đều là Hành Sơn phái người. Hành Sơn phái không phải là bởi vì nội đấu tàn phế sao? Cái kia cậu thả làn da mập mạp, da miệng thịt mềm miệng rộng cô nương, hai người này khí tức chỉ có tiên thiên, tạm thời không để cập tới, có thể khuôn mặt có chút hồng tiện, nhưng khí tức kéo dài nội công cao thủ, cùng cái kia hôm qua cùng Tả Minh chủ từng có giao thủ, còn chiếm thượng phong thanh niên tuấn lãng. Lại thêm lúc đầu uy tín lâu năm tông sư cao thủ Mạc Đại. Cái này mẹ nó chí ít ba vị tông sư cấp cao thủ môn phái tính tàn, đưa qua đi Hành Sơn phái đến hung tàn thành cái dạng gì. Không để ý đến ở đây người giang hồ ánh mắt, thành không phải là mấy vị cao thủ, bao vây lấy Mạc Tiểu Bối, hướng phía Long Khiếu đường đi đến.
Chương 507, Đại Ngọc mặt gì bờ gờ, 2, chương 507, Đại Ngọc mặt gì bờ gờ, 2, Long Khiếu đường bên trong.
Sớm trình diện mấy vị trưởng môn, cùng Thái Sơn phái đẩy ra quản sự Ngọc Hinh Tử, nhao nhao cửa trước nhìn ra ngoài. Nhìn thấy người đến là hôm qua gây chuyện những người kia, đã tìm nơi nương tựa Tả Lãnh Thiền Ngọc Hinh Tử, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cố kỵ thân phận của đối phương, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đi. Định Nhàn sư thái cùng Nhạc Bất Quẩn thì không có xem thường vị này Mạc trưởng môn, hướng nàng khẽ bước cằm. Mạc Tiểu Bối trước khi đến, cũng bị dạy bảo cấp bậc lễ nghĩa phương diện tri thức. Mặc dù Ngũ Nhạc trưởng môn lấy cùng thế hệ tương giao, nhưng đối với Mạc Tiểu Bối mà nói, ở đây những người này, dù sao cũng là trưởng bối, cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể thiếu đi. Lúc này hướng phía Định Nhàn sư thái cùng Nhạc trưởng môn từng cái hành lễ vân an. Về phần Tả Lãnh Thiền cùng Ngọc Hinh Tử cái này hai là cựu nhân, không đi lên chủ động gây chuyện chính là tốt, còn cho bọn hắn hành lễ. Nằm mơ đi thôi. Mạc Tiểu Bối sau khi ngồi xuống, chị dâu của nàng đồng dạng có một cái chỗ ngồi, còn sót lại một vị trí thì bị đám người ngầm hiểu lẫn nhau để lại cho Tô Mục. Tả Lãnh Thiền ngồi tại trên đài cao, nhìn thấy Hành Sơn đám người cũng đã trình diện, cao giọng đang muốn mở miệng, chư vị liền thấy ngoài cửa có người đi đến, đánh gậy hắn muốn nói lời nói. Tả Minh chủ thứ tội, lão hủ cùng Tô thiếu hiệp trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc nhất thời quên đi thời gian. Mạc đại chủ động tỉnh tội, ngược lại để Tả Lãnh Thiền không tốt lên tiếng gây chuyện. Dù sao như thế sẽ có vẻ hắn rất không còn khí số lượng. Lúc này, Tả trưởng môn gật gật đầu, Mạc sư minh không cần trách móc, ngồi xuống đi. Vậy lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc đại cười cười, sau đó cùng Tô Mộc cùng nhau đi vào đại điện. Hai người tới Hành Sơn phái vị trí. Trên đài cao, đứng ở bên trái Lãnh Thiền trước người Lục Bách nhìn thấy chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi, khóe miệng có chút giơ lên. Thiên môn đạo trưởng hôm qua gặp phải cục diện, lại phát sinh một lần. Nếu như Mạc đại ngồi, Tô Mộc liền muốn đứng đấy, mặc dù đối với võ giả mà nói, đứng một lúc không tính là gì phí sức sự tình, nhưng hắn vui vẻ. Nếu như Tô Mộc ngồi, Mạc đại đứng đấy, vậy hắn sau đó cũng có thể dẫn đạo dư luận, cho đối phương trừ một cái không tôn trọng tiền bối võ lâm cái mũ, lại thêm đối phương bản thân cầm ý để vệ thân phận, thế tất yếu bị võ lâm đám người xem thường. Nói không chính xác còn muốn sau lưng mắng hơn mấy câu. Đến lúc đó liền xem như đối phương nghe thấy được, cũng không thể đem những này người giang hồ đều giết đi. Hắn thừa nhận đối phương có thực lực này, nhưng mọi thứ cũng phải nói một cái lý do chính đáng. Bởi vì người ta sau lưng mắng hơn mấy câu, liền giết hàng trăm hàng ngàn người giang hồ. Loại này dễ dàng phạm nhiều người tức giận sự tình, chính là Tô Mộc dám làm, triều đình chỉ sợ cũng không tốt bao che. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Mộc cùng Mạc Đại. Gặp Tô Mộc khiêm tốn đem cái ghế nhường ra ngoài, Lục Bách có chút thất vọng. Đáng tiếc, hắn vẫn rất muốn nhìn đến Tô Mộc muốn giết người, cuối cùng nhưng lại không thể làm gì lúc biểu lộ tới. Bất quá có thể nhìn xem Tô Mộc đứng đấy nghe xong toàn bộ quá trình, cũng không tệ sai chát. Lục Bách miệng không khỏi một chút xíu mở lớn. Nếu như không phải hiện tại trường hợp không thích hợp, hắn đoán chừng đều muốn trách mắng âm thanh tới. Chỉ gặp tại trong ánh mắt của hắn, Tô Mộc nhường cái ghế, liền tại Hành Sơn phái sau tìm chỗ đất trống, sau đó không biết từ nơi nào, cầm một thanh ghế nằm đi ra. Nhìn cách thức hẳn là trúc chế, trên đó hiện lên một tầng tây vực sinh ra bi tấm đệm, lại hiện lên một tầng mang theo đẹp đẽ hoa văn lông dệt tấm thảm. Gia hỏa này nằm trên đó sau, còn không biết từ nơi nào cầm một giường giang nam tóc đen mặt lụa trắng nhỏ, trùm lên trên thân. Cái này còn có một chút học dáng vẻ sao? Lục Bách chính muốn lên tiếng, lại nghe Tô Mộc tiên đạo, tại hạ đêm qua hành công gây ra rủi ro, thể nội tuân ra một cỗ lạnh chi khí, không bị khống chế, cần chú ý giữ âm nếu là trêu đến tả trưởng môn không thích khụ khụ, tại hạ cái này liền đem tấm thảm trên ngồi, bất quá là lạnh đến trong lòng thôi, cũng may mắn ta biết được chút ý thuật, chính là đông lạnh hỏng thân thể cũng không có gì đáng ngại khụ khụ, ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tả Lãnh Thiền hít một hơi thật sâu, không muốn vào lúc này cùng Tô Mộc náo không thoải mái, chỉ là gật gật đầu, hay là Tô Thiên hộ thân thể quan trọng, tấm thảm liền phủ lên đi. Đa tạ tả trưởng môn thông cảm. Tô Mộc không có đứng dậy, chỉ là xa xa chắp tay. Như vậy xem xét, còn tưởng là thật có mấy phần hư nhược hương vị ở bên trong. Thay cái góc độ ngẫm lại, đối phương nói mình thân thể xảy ra vấn đề, vậy kế tiếp luận võ tuyển trưởng môn, liền không thể làm yêu tiêu thân gì. Tả Lãnh Thiền bản thân dỗ dành xong, liền nhìn về phía Nhạc Bất Quẩn, Nhạc trưởng môn, một đêm trôi qua, không biết ngươi là ý như thế nào. Một đêm trôi qua, Nhạc Bất Quần nhìn vẫn có chút suy yếu, bất quá nghe được Tả Lãnh Tiễn lời nói sau, hắn mỉm cười gật gật đầu, Nhạc Mộ đã nghĩ kỹ. Giờ khắc này, dù là Tả Lãnh Tiễn sớm được tin tức, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Ngoài cửa giang hồ đám người, đồng dạng đưa ánh mắt về phía Nhạc Bất Quần. Đối phương thái độ, thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến Ngũ Nhạc phải chăng cũng phái. Đối với một chút hảo môn đại phái, tỉ như Võ Đương Thiếu Lâm Nga Mi mà nói, Ngũ Nhạc cũng không cũng phái, vấn đề đều không phải là rất lớn. Nhưng bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này người giang hồ, lại biết đi hướng một vấn đề khác. Ngũ Nhạc cũng vì một phái, cái kia nguyên bản môn phái trụ sở xử lý như thế nào? Dù sao đều cũng vì một phái, nếu là lại ở riêng năm nơi, cái kia cùng nguyên bản Ngũ Nhạc kiếm phái đồng minh, khác nhau ở chỗ nào? Mà giả sử Ngũ Nhạc sáp nhập là một, đệ tử cũng rời ra ngoài, cái kia nguyên bản môn phái trụ sở có phải hay không liền không xuống? Ngũ Nhạc danh sơn, mỗi một chỗ đều là không kém hơn Nga Mi, Võ Đường Phong Thủy Bảo Điện. Nhạc Mỗ suy nghĩ thật lâu, cảm thấy Tạ sư huynh lời nói không phải không có lý, ta Ngũ Nhạc cũng phái, đem lực tình hợp lại là một, cũng tốt tốt hơn chống cự ma giáo xâm lấn, ta Hoa Sơn phái, đồng ý cũng phái. Đồng ý cũng phái bốn chữ vừa hạ xuống bên dưới, ngoài cửa liền chuyển đến như thủy triều trùng điệp bất tận thanh âm. Có kinh ngạc, cũng có mừng rỡ. Cũng có người cảm thấy Nhạc Bất Quần sở dĩ kéo dài một ngày, chính là vì cho Tạ Lãnh Tiễn một cái hối lộ cơ hội. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần trên giang hồ thanh danh hay là cứ tốt, phía trên đầu kia ngôn luận, không đợi khuyết tán ra đến, liền trực tiếp bị đè xuống. Hành Sơn phái, Mạc Đại nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài. Yên tâm đi, Mạc Đại tiên sinh, ngươi chính là không tin người khác, cũng muốn tin tưởng ngươi đám này sư đệ à. Tô Mộc mở miệng cười. Mạc Đại nghe vậy, nhìn về hướng đứng tại Mạc Tiểu Bối bên cạnh những người kia. Trừ Quách Lý hai người, còn lại hai vị kia đều là không chút nào kém cỏi hơn Ngũ Nhạc trưởng môn tồn tại. Nếu là có hai bọn họ giúp đỡ, lại thêm hôm qua Nhạc Bất Quần nói tới mưu đồ, nói không chính xác thật có thể đi. Trên đài cao, Tả Lãnh Tiễn nghe được đồng ý cũng phải, mà lấy nhìn đằng trước Nhạc Bất Quần khó chịu, giờ phút này nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần hảo cảm. Đã như vậy, vậy theo quy củ, sau đó chúng ta đem thông qua luật võ tuyển ra Ngũ Nhạc trưởng môn. Sân bãi Tả Mô đã cho tốt, còn xin chư vị cùng nhau theo Tả Mô tiến về phong thiện đài. Chương 508, bị võ đoạt giải nhất, 1, chương 508, bị võ đoạt giải nhất, 1, Tung Sơn phong thiện đài, cũng không tại Tung Sơn phái chỗ thắng xem ngọn núi, mà là Thái Thất Sơn đỉnh cao nhất, Tuấn Cực phong đỉnh. Tương truyền là võ chu nữ hoàng là phong thiện tu kiến, nhưng mà cuối cùng mấy trăm năm, phong thiện trên đài kiến trúc sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại cái kia trên tròn rưỡi bông, ngụ ý thiên viên địa phương ba tầng nền móng. Bất quá, cái này nền móng diện tích lại là cực lớn. Lần này Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập tin tức, truyền khắp giang hồ, chỉ là đụng lấy gây người giang hồ, liền có hơn ngàn. Hôm qua tại Long Thiếu Đường trong viện thời điểm, liền lộ ra đặc biệt trên trúc. Nhưng đến cái này phong thiện trước sân khấu, tựa như trên bàn cờ, tùy ý gắn mấy chục hạt quân cờ đen trắng, mặc dù nhìn quân cờ số lượng không ít, nhưng bản cờ không chung lại là càng nhiều. Cho nên lộ ra cực kỳ rộng rãi. Chư vị, lại hướng phía trước chính là ngày xưa võ tắc tiên phong thiện chi địa, chính là tiền triều di tích, rất có lịch sử, nếu là bởi vì chúng ta so kiếm mà có chỗ ủng hộ, cũng có vẻ chúng ta giang hồ người dã man, liền xin mời chư vị như vậy chuyển hướng, rời bước diễn võ trường. Ở đây người giang hồ thuận tả lãnh tiền đang khi nói chuyện ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại phong thiện đài góc tây bắc một mảng lớn trên đất trống, đã bố trí xong một chỗ diễn võ trường, bốn bề sắp cái bàn. Còn có Tung Sơn đệ tử đứng thủ. Tả trưởng môn có lòng. Chúng ta tuy là giang hồ lùng cỏ, nhưng cũng không thể để cho người của triều đình nhìn thấp. Giang hồ trong đám người, có dăm ba câu truyền ra. Truyền vào Tô Mục một đoàn người trong hai. Thành không phải là sau khi nghe được, theo bản năng nhìn về hướng Tô Mục. Dù sao ở đây trong những người này, chân chính xem như người trong triều đình, có biên chế trong người, liền chỉ có Tô Mục vị này cầm ý đi vệ thiên hộ, cùng Mộ Dung Tử vị này giang hồ nguyệt báo người soạn bản thảo. Bất quá, vô luận là hôm nay hay là hôm qua, Mộ Dung Tử đều tương đối an phận, không có phô trương quá mức. Cho nên bọn hắn lời này là tại nhằm vào ai, liền rõ ràng. Tô đại ca, ngươi không tức giận sao? Tiểu đạo sĩ Tiện Ngư cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tô Mục. Tiểu đạo sĩ cảm thấy, nếu là có người nhằm vào hắn như vậy, hắn hơn phân nửa là không nhịn được đi. Tức giận cái gì? Tô Mục cười cười, ánh mắt tại mở miệng người trong giang hồ trên thân từng cái đảo qua, biết được bảo hộ lịch sử văn vật không phải rất tốt à. Mà lại ngươi không cảm thấy có ý tứ à? Có ý tứ? Tiểu đạo sĩ không có lĩnh hội hắn ý tứ. Một bên Thành không phải là cũng nghi ngờ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp từng cái người giang hồ, lúc này vẫn tại nói năng lô mãng. Nội dung chủ quan, đơn giản chính là mình là người giang hồ, đều hiểu được cấp bậc lễ nghĩa quý củ, triều đình lại mấy lần ngang ngược tạo áp lực. Thành không phải là nói thế nào cũng coi là nửa cái người trong triều đình, nghe nói như thế chỉ cảm thấy chói tai, không nghe ra nơi nào có ý tứ đến. Cầu hùng đều sẽ viết văn mắng người đọc sách, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ có ý tứ a? Tô Mục vừa cười vừa nói. Thành âm không lớn, lại đặc biệt chiếu cố đến Lục Bách An bài ở trong đám người thủy quân. Trừ mấy người này bên ngoài, liền chỉ có bên cạnh hắn Thành không phải là tiểu đạo sĩ, cùng đồng phúc khách sạn đám người nghe được hắn. Tú Tài là trước hết nhất lĩnh hội tới trong đó hàng nghĩa, đồng dạng cười ra tiếng. Mấy người còn lại mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng cũng kịp phản ứng. Tô Mục đây là quanh co lòng vòng mắng những người này thô bỉ. Có một cái thành ngữ gọi là học đòi văn vẻ, dùng tại nơi này mặc dù hơi thiếu thỏa đáng, nhưng cũng có mấy phần chuẩn xác. Lại nhìn mấy cái kia nghe được Tô Mục thanh âm người giang hồ, giờ phút này sắc mặt đen tựa như là hun khói thịt khô một dạng. Có thể bị Lục Bách chọn chúng khi thủy quân, không nói là người giang hồ bên trong văn trạng nguyên, chí ít cũng là người giang hồ tú tài công. Dù sao bọn hắn muốn đem không tốt một cái nói chuyện độ. Phàm là câu nói này nói qua, liền dễ dàng làm cho đối phương nắm được cán. Trừ một cái phỉ báng mệnh quan triều đình cái mũ, phải biết, loại này có lẽ có tội danh, trừng phạt đứng lên có thể nhất là không nói đạo lý. Khu khu, nói nhiều như vậy, kỳ thật muốn biểu đạt hàm nghĩa chỉ có một cái. Đám người này giống Tú Tài một dạng, trong nháy mắt hiểu Tô Mộc trong lời nói hàm nghĩa, giờ phút này tức giận đến đầu nhiệt độ đều lên cao không ít, đỉnh đầu có chút bước lên khói trắng. Đốt đi, CPU đốt đi. Không có cách nào, dù sao mình mấy người nói lời, chỉ là không quan hệ đau khổ, nhiều nhất làm cho đối phương nghe không thoải mái. Nhưng đối phương lời này, mặc dù mịt mờ, lại là mắng cực kỳ chói tai. Đả thương địch thủ 200 tự tổn 1000. Nhưng mà, khi đám người này mở miệng chuẩn bị cùng người bên cạnh giải thích Tô Mộc vừa rồi nói lời nói lúc, người bên cạnh lại đều hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn Thiểu Năng Trí Tuệ, tựa hồ là đang nói, ngươi không sao chứ? Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, thanh âm mới vừa rồi là dùng một chủng loại giống như truyền âm nhập mật phương thức, truyền vào trong thai của bọn hắn. Mà chung quanh người giang hồ, mặc dù lúc trước cũng sẽ đi theo đám bọn hắn nói hai câu. Dù sao pháp không trách chúng tình huống dưới, nói vài lời không quan hệ đau khổ lời nói còn tốt, nhưng nếu là chuyên môn đi ở không đi gây sự, vậy cái này bảy người giang hồ coi như sẽ không ngu đến mức đi cùng rõ. Phải biết, giang hồ nguyệt báo bên trên đăng nội dung, thế nhưng là đem Tung Sơn phái tại Lưu Chính Phong trong phủ bị đánh đánh gậy sự tình đều nói rõ chi tiết. Họ Tô chỉ cần chiếm lý, vậy coi như là thật độc thủ. Pháp gì không trách chúng? Pháp không trách chúng điều kiện trước tiên là người phạm pháp đông đảo, chấp pháp giả phân thân thiếu phương pháp, cùng chấp pháp giả lạm dụng chức quyền, dễ dàng gây nên quần thể tính kháng pháp sự kiện. Nhưng cái này hai đầu đối với cái kia họ Tô cũng mặc kệ dùng. Lần trước tại Lưu Chính Phong trong phủ, Tung Sơn đi mấy chục người. Trái lại cái kia họ Tô, tính cả đồng bạn, nhân số cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng, có thể kết quả như thế nào? Tung Sơn đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, tiên hạc thủ lục bách mấy người, cũng khập khênh rời đi. Nhân số cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Lại nói lạm dụng chức quyền, mặc dù họ Tô xuất thủ ngang ngược, nhưng không thể không nói, đối phương mỗi một lần, cũng không thể nói là lạm dụng chức quyền. Dù sao, đối với cùng một tội danh, căn cứ tình tiết tính nghiêm trọng khác biệt, chấp pháp giả cho xử phạt cũng khác biệt. Tô Mộc chỉ là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, cho những cái kia Tung Sơn phái đệ tử trên cùng xử phạt thôi. Về phần cuối cùng chết nhiều người như vậy, cùng tập thể tử hình không khác. Trượng hình lại không nói không thể đánh người chết. Không muốn bị an gậy cũng đừng phạm tội a. Cuối cùng, trà trộn tại người giang hồ bên trong các thủy quân, cũng chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng ướt, ai cũng không nói gì. Về phần lúc trước dùng cho mỉa mai lời nói, đồng dạng không có tiếp tục nói hết. Dù sao đang nói lời này thời điểm, bọn hắn luôn có một loại đối phương ở bên thai mình trào phúng cảm giác. Đừng nói không có buồn nôn đến đối phương, ngược lại là chính mình khí tam hồn xuất hiếu, giận sôi lên. Một bên khác, Tô Mộc cũng không có lại đi để ý tới bọn hắn, trong tay cầm giấy bút, tại trên giấy phát hỏa lấy, nếm thử sáng tạo cái mới một chút phù lục. Trên giấy, chỉnh thể dàn khung là tập thần phù. Dù sao tập thần phù là trước mắt Tô Mộc nắm giữ, phức tạp nhất phù lục. Cũng không phải nói vẽ đứng lên phức tạp, mà là năng lực phức tạp. Tại phù đảm bên trong mời vào khác biệt thần minh, thần thú, liền có thể để cùng một cái phù lục phát huy ra hiệu quả khác nhau đến, quả thực là thần kỳ. Chương 508, bị võ đoạt giải nhất 2, chương 508, bị võ đoạt giải nhất 2, bất quá cũng chính vì vậy, Tô Mộc thẳng đến đi vào diễn võ trường cái khác trên ghế ngồi xuống, cũng chỉ nghiên cứu ra một thứ đại khái. Không đợi tiếp tục nghiên cứu một chút đi, liền nghe Lục Bách đứng trên lôi đài, hướng về phía dưới liếc nhìn một chút, cao giọng hô, chư vị đồng đạo đã đến, như vậy ta tuyên bố, Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn tranh cử đại hội chính thức bắt đầu. Phàm ta Ngũ Nhạc kiếm phái đám người, bất luận già trẻ, đều có thể lên đài, cuối cùng tài nghệ trấn áp Ngũ Nhạc, chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn. Không biết mấy vị trưởng môn có gì dị nghị không? Lục Bách nhìn xuống dưới đi, ánh mắt tại mấy vị Ngũ Nhạc trưởng môn nhân trên thân lướt qua. Tả Mô không có ý kiến. Tả Lanh Thiền dẫn đầu lên tiếng. Theo sát phía sau, chính là Thái Sơn phái, bất quá Thái Sơn phái trọng thương tại giường, cho nên giờ phút này thay phát biểu, là Thái Sơn phái Ngọc Câm Tử đạo trưởng. Ta Thái Sơn phái đồng dạng không có dị nghị. Hành Sơn không có dị nghị. Mạc Tiểu Bối ngồi tại chỗ, thanh âm quần quần tựa như lôi đình xuyên thấu biển mây, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Nội lực thật thâm hậu. Tiểu nữ hoa này nhìn bất quá mới 11-12 tuổi, chẳng lẽ lại là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tập luyện nội công phải không? Có thể là có kỳ ngộ gì cũng không nhất định. Giang hồ quân hùng bọn họ mỗi người nói một kiểu, làm chủ đề người trong cuộc Mạc Tiểu Bối, lúc này im lặng lặng yên đem một cái loa lớn kiểu dáng pháp khí giấu ở sau lưng. Pháp khí này là Tô Mộc Lâm thời luyện chế ra đến, cho Mạc Tiểu Bối mạo xương mặt bài. Cũng không có cái gì năng lực đặc thù, chỉ là tham khảo sư lống công cùng truyền âm nhập mật, để không có người có võ công, thông qua loa lớn này nói chuyện, cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả thôi. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất thành công. Kế Mạc Tiểu Bối đằng sau, Định Nhàn sư thái cũng mở miệng, bất quá không giống với trước mấy người, nàng lại là đưa ra không giống với ý kiến, bị võ đoạt giải nhất, chính là Ngũ Nhạc kết minh đến nay, liền tồn tại truyền thống, bất quá hôm nay ta Ngũ Nhạc sát nhập duy nhất, bản ý chính là giảm bớt môn hộ ở giữa xung đột, liên thủ chống cự ngoại địch, bởi vậy Bần Nhi cho là bị võ ứng điểm đến là dừng, phân ra thắng bại liền có thể, chớ có đả thương người tính mệnh, nếu không coi như vi phạm với. Ta Ngũ Nhạc cũng phái bản ý. Đã lên lôi đài, đao kiếm không nói gì, nếu muốn nhất định không thương tổn nhân mạng, lại là không dễ đi. Tả Lanh Thiền lạnh lùng lên tiếng. Hắn thấy, Định Nhàn sư thái đây rõ ràng chính là tại giúp Nhạc Bất Quần nói chuyện. Dù sao, ở đây Ngũ Nhạc trưởng môn bên trong, liền chỉ có Nhạc Bất Quần thương thế nghiêm trọng, không tiện bị võ a đúng rồi, còn muốn tính cả Hành Sơn phái tiểu nha đầu kia. Tả Lanh Thiền trước kia liền dự định tại trên lôi đài này, thừa cơ kết quả Nhạc Bất Quần. giờ phút này nếu là Định Nhàn sư thái lời này mới mở miệng, ngược lại để hắn không có cơ hội. Kỳ thật không phải vậy, hôm nay trình diện các lộ quần hùng ở trong, cao thủ đâu chỉ một người. Bần Nhi nói, hướng Thiếu Lâm, Võ Đương Phương hướng các hành thi lễ, Không Chí Thần Tăng cùng Sung Hư đạo trưởng, đều là tiền bối Võ Lâm, hai vị đều là Võ Lâm cao nhân tiền bối, bởi ngài hai vị làm công chứng, nghĩ đến có thể miễn đi bị võ người triển đấu không nớt. Bần Tăng tất nhiên là nguyện ý. Không Chí cười đáp ứng. Một bên, Sung Hư đạo trưởng đồng dạng gật gật đầu, Bần đạo cũng cho là cử động lần này rất hay, không biết tả trưởng môn ý như thế nào. Bị hai người ánh mắt khóa chặt, dù là Tả Lãnh Thiển, cũng nói không ra nửa cái không tử. Không Chí còn tốt, cùng hắn cùng một giống như cảnh giới. Có thể cái kia Sung Hư đạo trưởng lại là võ đương thay mặt trưởng giáo, là uy tín lâu năm tông sư hậu kỳ cao thủ, cùng phái Thiếu Lâm Phương chứng đại sư nổi danh. Hắn cũng không thể không coi trọng. Xem ra Tả trưởng môn là đồng ý Định Nhàn sư thái thấy thế, vừa nhìn về phía một bên Tô Mục, hành lễ nói, Vân Nhi nghe nói Tô Thiên hộ y thuật thông thần, có lên người chết mọc lại thịt từ xương chi năng, lên đài bị võ khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, không biết Tô Thiên hộ có thể làm biện thủ, nếu có thương thế nghiêm trọng người, cứu chữa một hai. Sư thái nếu đều mở miệng, Tả hữu ta trong lúc rảnh rỗi, chờ chút bị võ, nếu là có người trọng thương, chi bằng mang lên ta chỗ này. Tô Mục gật gật đầu, không có cự tuyệt. Định Nhàn sư thái nghe vậy, tiếng động lớn tiếng nhập vật, lại thi lễ một cái. Lại là không biết, Tô Mục vừa mới đáp ứng, liền quay đầu, nhìn về hướng Lý Đại Trụ thành không phải là mấy người, truyền âm dặn dò, đợi chút nữa đi lên, nếu là gặp được Tả Lãnh Thiên người, cho ta chiếu bước khỏi đánh, cụt tay cụt chân cũng không đáng kể, nếu có thể giảm giá toàn thân gân cốt vậy thì càng tốt hơn, bất quá nhớ lấy, ra tay mịt mở điểm, tốt nhất giả dạng làm thu lại không được lực, đừng để Võ Đương Thiếu Lâm người nhìn ra đầu mối. Lý Đại Trụ mặc dù không rõ, nhưng Tô đại phu nói cái gì chính là cái đó. Thành không phải là thì là căn bản không dám vi phạm Tô Mục ý tứ, sợ đối phương mượn cơ hội thao luyện chính mình. Quách Phủ Dung thì càng đơn giản, nhìn Tung Sơn đệ tử ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, lên lôi đài có thể thu dừng tay mới là vấn đề. Lão Bạch mặc dù không có khả năng hoàn toàn lý giải làm như thế dụ ý, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra có thể là Tô đại phu muốn mượn lấy cái này ngũ nhạc đại hội dương danh, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Định Nhàn sư thái trở lại chỗ ngồi sau, Nhạc Bất Quần cũng không có dị nghị. Bất quá cùng Định Nhàn sư thái một dạng, hắn đồng dạng có chút đề nghị. Đó chính là mỗi một phái đệ tử ra sân nhân số, không được vượt qua hai người. Dù sao hắn lúc trước đề nghị là mượn nhờ các phái tông sư đến tiêu hao Tả Lãnh Thiền lực lượng, nhưng đừng quên, Tung Sơn đồng dạng có tông sư, mà lại không chỉ một người. Nếu là lên đài nhân số không chịu đến hạn chế, vậy hắn kế hoạch coi như thất bại. Đề nghị vừa ra miệng, Định Nhàn sư thái liền lên tiếng tán thành. Có thể Tả Lãnh Thiền lại sẽ không để hai người này tùy tiện đạt được, lúc này mở miệng đem lên đài nhân số từ hai người đề cao đến bốn người. Bây giờ Tung Sơn phái còn tại trên núi cao thủ, liền chỉ có Thác Tháp thủ Linh Miễn, Tiên Hạc thủ Lục Bách, Đại Tung Dương thủ Phí Bân, cùng Tả Lãnh Thiền vị trưởng môn này. Chung vào một chỗ vừa vặn bốn người. Nhạc Bất Quần cùng Định Nhàn sư thái đều hiểu Tả Lãnh Thiền ý đồ. Còn không đợi mấy người thương nghị, liền nghe giang hồ quần hùng bọn họ đã kêu la. Người bên trong này, Tung Sơn phái đệ tử chỉ có một phần nhỏ, còn lại tuyệt đại đa số đều là đến xem náo nhiệt. Nếu là xem náo nhiệt, đó là đương nhiên là nhân số càng nhiều càng tốt đi. Không phải vậy dựa theo Định Nhàn sư thái đề nghị, một môn phái hai người, cộng lại cũng mới 10 người, đoán chừng còn không có nhìn hết đâu, ngũ nhạc trưởng môn liền đã quyết ra tới. Định Nhàn sư thái thấy thế, tuy có chút không cam lòng, lại là chỉ có thể coi như thôi. Cũng may, cùng kế hoạch khác biệt chính là, hôm nay hành sơn phái nhiều hơn hai vị cảnh giới tông sư cao thủ. Một người trong đó, thậm chí có thể từ Tả Lãnh Thiền trong tay chiếm được tiện nghi. Nghĩ đến hẳn là có thể triệt tiêu Tung Sơn ba vị kia tông sư đi. Nếu chư vị trưởng môn cũng không có dị nghị, vậy ta tuyên bố, bị võ chính thức bắt đầu. Lục Bách thoại âm rơi xuống, liền gặp Thái Sơn phái Ngọc Cấm Tử, một cái nhảy lên liền lên lôi đài. Thái Sơn phái Ngọc Cấm Tử, lĩnh giáo các vị cao chiêu. Hiển nhiên, hắn là vì giúp Tả Lãnh Thiền tận khả năng tiêu giảm đến từ mặt khác ba phái áp lực. Chương 509, Kinh Đào Hải Lãng, 1, chương 509, Kinh Đào Hải Lãng, 1, liền do vạn bối đến lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Ngọc Âm Tử tiếng nói vừa dứt, liền gặp Hàng Sơn trong trận doanh, đi ra một mặt trò thanh tú Nico. Cái kia Nico tuổi tác không đến 30, tay cầm một thanh bảo kiếm, sau lưng nhưng lại đặc biệt có một thanh trường kiếm, thực lực đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, tại ngũ nhạc kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở trong, chí ít có thể xếp vào top 10. Chính là Hàng Sơn phái thế hệ tuổi trẻ đại đệ tử, Nghi Hòa. Gặp Nghi Hòa đi tới, Ngọc Âm Tử khẽ bước cằm, đi võ giả lễ nghi. Nghi Hòa cũng là như vậy. Nghỉ sau, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, nhưng lại chưa dẫn đầu đả công. Cũng không phải cố kỵ đối phương là ngũ nhạc tiền bối, mà là Hàng Sơn kiếm pháp lớn ở thủ ngữ, am hiểu tại đối phương đánh lâu không xong, lộ ra sơ hở thời điểm, đột nhiên giết ra, như giờ phút này tùy tiện xuất kích, ngược lại là lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Ngọc Âm Tử tự nhiên minh bạch Hàng Sơn kiếm pháp đặc điểm, nhưng trên lôi đài cũng nên có một người chủ động xuất kích. Nếu đối phương không muốn tiến công, vậy hắn cũng không có tất yếu bưng tiền bối ra đỡ, lúc này bước ra một bước, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Nghi Hòa lại thật sớm bày ra Hàng Sơn kiếm pháp thức mở đầu, thời khắc để phòng công kích. Một giây sau, chỉ gặp biến mất không thấy gì nữa Ngọc Âm Tử xuất hiện ở chính mình bên trái đằng trước, góc độ xảo trá một kiếm, hướng nàng nghiêng nghiêng chém tới. Trên mũi kiếm, nội lực ánh sáng lưu chuyển, phá vỡ không khí lực cản, khiến cho một kiếm này tốc độ gần như đạt đến mắt thường có thể khóa chặt cực hạn. Dưới đài đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một kiếm kia cũng đã đến khoảng cách Nghi Hòa đầu vai bất quá ba tấc vị trí. Chính là Thái Sơn phái bây giờ còn bảo lưu lấy một chiêu tuyệt diệu kiếm pháp, kỳ danh là Trùng Điệp Hành Không. Lấy xuất kiếm nhanh chóng chứ danh, nhưng lại có càng thêm tinh diệu chuẩn bị ở sau. Cùng lúc đó, Nghi Hòa lấy cảm giác khóa chặt Ngọc Âm Tử vị trí, nhìn thấy trường kiếm cách mình chỉ có 3 tấc không đến khoảng cách, không có chút nào bối rối, trường kiếm trong tay thuận thế nâng lên, liền ngăn trở một kiếm này thế công. Mà liền tại hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, Ngọc Âm Tử còn chưa biến chiêu thời khắc, lại là một cỗ vô hình xảo lực từ Nghi Hòa trên trường kiếm truyền ra đến, lan tràn đến Ngọc Âm Tử trên thân kiếm, kích thích một trận thanh thủy kiếm minh thanh âm. Đây chính là Hàng Sơn kiếm pháp tinh diệu chỗ. Hàng Sơn kiếm pháp tuy là thủ ngữ chi chiêu, lại không phải một vị phòng thủ. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua, sáng tạo Hàng Sơn phái tiền bối, làm sao không biết được đạo lý này? Cho nên, cái này Hàng Sơn khai phái tổ sư, liền tại thường quy phòng thủ kiếm chiêu bên trong, gia nhập một loại mịt mở linh xảo thủ đoạn. Đó chính là tại công kích của địch nhân đến trước đó, đem tự thân nội lực quán thâu đến trường kiếm trên thân kiếm. Đương đại võ giả, dùng nội lực cường hóa mũi kiếm, phá vỡ không khí, để cầu nó lợi. Mà Hàng Sơn tổ sư lại phương pháp trái ngược, đem nội lực rót vào thân kiếm, cũng không phải là tận lực đặc lập độc hành, mà là muốn để nội lực tại thân kiếm mặt ngoài cấu trúc một tầng như là nước chảy vô hình kiếm vỏ. Đợi đến địch nhân công tới thời điểm, liền có thể mượn trên thân kiếm lưu động nội lực, mang lệch địch nhân thế công, từ đó chế tạo ra sơ hở. Đây là Hàng Sơn tiền bối dự tính ban đầu. Mà Nghi Hòa bây giờ sử dụng kỹ xảo, lại là về sau kế nhiệm trưởng môn Hàng Sơn tiền bối, căn cứ vào cái này một kỹ xảo, diễn sinh ra tới năng lực. Tại công kích tiến đến trước trong nháy mắt, cải biến nội lực lưu động, làm tất cả nội lực ngưng tụ tại địch nhân công tới một chút. Từ đó sinh ra cường đại lực phản kích, liền tựa như lò xo bình thường, địch nhân thế công càng mạnh mẽ, lực phản kích càng lớn. Bất quá, Hàng Sơn kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng Ngọc Câm Tử lại sớm học xong phương pháp phá giải. Bây giờ gặp trường kiếm trong tay bị bắn ngược ra đến, hắn đem trong nháy mắt đưa tay cổ tay uốn éo, hóa giải đại bộ phận lực đạo sau, mượn còn sót lại lực đạo, cực nhanh thu kiếm, sau đó trở tay chọc lên. Nghi Hòa nhìn thấy một kiếm này, không chút hoang mang, kiếm trong tay thế thay đổi, lần nữa đem Ngọc Câm Tử trường kiếm đón đỡ ra, mượn lực phản chấn, là Ngọc Câm Tử tăng thêm áp lực. Nhưng mà Ngọc Âm Tử lại một lần vô cùng xảo diệu thủ pháp, tan mất trên trường kiếm truyền đến đại bộ phận lực đạo, lại đem một phần nhỏ dung nhập tự thân trong kiếm thế. Phía bên phải nhất chuyển, lại hướng phía Nghi Hòa chém tới. Một tới hai đi, Nghi Hòa lông mày cũng không nhịn được nhăn lại. Bất quá lúc này kiếm thế hung mãnh nhanh chóng, nàng không kịp suy tư, chỉ có thể lần nữa xuất kiếm ngăn cản trường kiếm lại bị chấn khai, có thể tình huống lại như vừa rồi một dạng. Ngọc Âm Tử cổ tay phía bên trái uốn éo, thân theo kiếm động, trường kiếm liền lại từ một góc độ khác đâm ra. Dưới lôi đài, Hàng Sơn các đệ tử gặp nhà mình sư tỷ chống đỡ càng phát ra cố hết sức, không khỏi lo lắng. Tần Quyên tiểu sư muội càng là nhịn không được hướng Định Nhàn sư thái hỏi thăm về đến. Nghi Hòa phải thua Định Nhàn nhịn không được thở dài. Nàng mặc dù xem thấu Ngọc Âm Tử thủ đoạn, lại không tốt trực tiếp mở miệng nhắc nhở, chỉ có thể thở dài. Một bên khác, Hành Sơn phái bên trong, Lão Bạch bắt đầu truyền âm cho Đồng Phúc khách sạn những này xem không hiểu tiểu bạch, giải thích cái kia Ngọc Âm Tử bây giờ thi triển kiếm pháp là Thái Sơn phái năm đó một vị danh túc sáng tạo, vị tiền bối kia gặp Thái Sơn tam môn bên dưới 18 quận chỗ ruột dê khúc chết, năm bước nhất chuyển, 10 bước một lần, thế rất hiểm trở, cho nên đem địa thế dung nhập kiếm pháp bên trong. Cùng bắt quái môn bắt quái du thần trưởng có dị khúc đồng công chi diệu. Thái Sơn 18 quận càng cao, càng đi càng hiểm, đường này kiếm chiêu cũng là càng chuyển càng thêm tàn nhẫn. Bất quá, như vậy kiếm pháp mặc dù tinh diệu, nhưng Hàng Sơn kiếm pháp cũng không kém bao nhiêu. Chân chính để Nghi Hòa sư thái khó mà chống đỡ, hay là cái kia Ngọc Cầm Tử âm thầm sử dụng tá lực đả lực chi pháp. Lý Đại Trụy cùng Tiểu Quách hai người gật gật đầu, cái hiểu cái không. Lão Bạch thấy thế, lại truyền âm hai người, truyền thụ một chút phương pháp phá giải. Trên đài, theo kiếm thế càng phát ra nặng nề, lăng lệ, Nghi Hòa chống đỡ đứng lên càng phát ra khó khăn. Cái kia phản kích kỹ pháp đã không có khả năng lại dùng, chỉ có thể hết sức duy trì trên thân kiếm nội lực lưu động tính, tan mất đối thủ kiếm chiêu bên trên ẩn chứa lực lượng. Trái lại Ngọc Câm Tử lại là càng phát ra hài lòng. Mặc dù không có lực phản kích gia trì, nhưng theo hắn thi triển Thái Sơn 18 quận, thân thể rẽ trái rẽ phải, kiếm chiêu uy lực vẫn tại vững bước đề cao. Keng, lại là một kiếm chém ra. Nghi Hòa theo bản năng rút kiếm đi cản, đồng thời muốn chuyển biến kiếm chiêu, đổi một môn kiếm pháp. Nhưng mà Ngọc Cơ Tử Thái Sơn 18 quận đại thế đã thành, liên miên bất tuyệt, một chiêu một tức tấn manh như gió. Nghi Hòa vừa mới chiêu thức biến đổi, liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, phản phất có hơn 10 đạo phong mang từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới bình thường. Dưới sự không thể làm gì, nàng đành phải một lần nữa thi triển Hàng Sơn kiếm pháp ở trong phòng thủ tư thế. Nhưng mà sự biến đổi này chiêu vốn là đột ngột, bây giờ lại biến hóa trở về, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Xoát xoát xoát, Ngọc Âm Tử nhìn chuẩn cơ hội, trường kiếm phút chốc đâm ra, liên tiếp ngũ kiếm, mỗi một kiếm kiếm chiêu đều là thương nhiên có cổ ý kiếm này, tên là Ngũ Đại Phu kiếm. Chính là Ngọc Âm Tử tổ sư bá gặp trên Thái Sơn Ngũ Đại Phu tùng cầu chi ngưng ra, xanh ngắt cùng nhau che đậy. Bởi vậy lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp, chiêu số phong cách cổ xưa, nội tàng kỳ biến. Nhưng Ngọc Âm Tử giờ phút này thi triển kiếm pháp, chỉ có thể coi là yếu hóa bản. Chương 509, Kinh Đào Hải Lãng 2, chương 509, Kinh Đào Hải Lãng 2, vô luận là chiêu thức hay là ý cảnh, kém xa bộ kiếm pháp kia ban sơ như vậy cao minh. Nhưng mượn lúc trước Thái Sơn 18 quận tích xúc lên kiếm thế, một chiêu này uy năng, nhưng cũng phát huy ra 10 phần 5 6. Vũ Đại Phu kiếm, phân hóa ra mấy đạo kiếm quang, coi là thật phản phất cái kia ngàn năm cổ tùng, dựa vào nguy nga Thái Sơn, giãn ra thân thể. Nặng nghề phong cách cổ xưa kiếm thế đè xuống, Nghi Hòa mặc dù không muốn liều mạng, nhưng cũng lui không thể lui, đành phải vội vàng chống đỡ. Hàng Sơn kiếm pháp thi triển đi ra, thành công đẩy ra tia kiếm quang thứ nhất, có thể tia kiếm quang thứ hai lại theo sát phía sau, tại Nghi Hòa trên thân phá vỡ một đạo vết máu. Nghi Hòa dứt khoát không để ý tới, toàn thân tâm chống đỡ đến tiếp sau kiếm quang. Kiếm thứ ba theo sát phía sau, Nghi Hòa lấy Vạn Hoa kiếm pháp, phí sức phá vỡ, còn không đợi buông lỏng một hơi, liền nhìn thấy cái kia phá toé ra trong kiếm quang, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm tập kích mà ra. Tựa như thương tùng che đậy thúy, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trận chiến này, Ngọc Âm Tử đạo hữu thắng được. Trên đài cao, Sung Hư đạo trưởng cao giọng mở miệng, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng gảy, đem cái kia hai cố kiếm quang hóa giải đi đến. Ngọc Âm Tử thấy thế, thu hồi trường kiếm, Nghi Hòa thì hướng đối phương thi lễ một cái sau, nâng thân thể, hướng dưới đài đi đến, trở lại Hàng Sơn phái trong trận doanh, băng bó lên vết thương. Còn có vị nào muốn lên đến chỉ giáo? Đợi cho Nghi Hòa đi đến dưới đài, Ngọc Âm Tử lại hướng về phía mọi người dưới đài khiêu chiến. Vây xem người trong giang hồ gặp Ngọc Âm Tử như vậy gọn gàng liền đem Hàng Sơn đại đệ tử đánh tan, cũng không khỏi đến khen. Ngọc này âm con xem ra không có giang hồ nguyệt báo bên trên ghi lại không chịu nổi như vậy thôi. Không chịu nổi chính là hắn cái kia hai cái sư minh, Ngọc Âm Tử đạo trưởng thực lực hay là không kém. Trước mặt nói con tốt, có thể nghe phía sau câu nói này. Còn tại Thái Sơn phái trong trận doanh ngồi Ngọc Hinh Tử, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Cũng không phải thật bởi vì câu nói này nội dung mà tức giận, mà là đêm qua Ngọc Cơ Tử lọt vào tập kích, mặc dù bảo toàn tính mệnh, nhưng cầm kiếm cánh tay lại bị người chặt đứt, võ công giảm bớt đi nhiều, thế tất ngồi không vững Thái Sơn đường đường chủ vị trí. Kể từ đó, vị trí đường chủ liền muốn rơi xuống hai người trên đầu. Nguyên bản cùng chung mối thủ sư huynh đệ, cũng trong nháy mắt biến thành cạnh tranh quan hệ. Nhưng mà, hắn trên giang hồ việc xấu lo lộ, cũng không cái gì danh vọng có thể nói, Ngọc Âm Tử cũng là bị bọn hắn liên lụy, bản thân danh vọng cũng không tính kém. Luận đến võ công, cũng so với hắn càng hơn một bậc. Bây giờ, nếu để cho Ngọc Âm Tử tiếp tục ở trên đài làm náo động, vậy cái này đường chủ vị trí còn có phần của hắn a. Nghĩ tới đây, Ngọc Hinh Tử liền nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem trên lôi đài Ngọc Âm Tử, đôi mắt cũng mang tới mấy phần bất tiện. Bất quá ngay tại một giây sau, khóe miệng của hắn có chút giơ lên. Còn tốt, hắn đã sớm chuẩn bị. Trên lôi đài, Ngọc Âm Tử nghe thấy dưới lôi đài truyền đến thanh âm, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một chút đắc ý biểu lộ. Ánh mắt cường điệu tại Hàng Sơn hai phái trên người đệ tử đảo qua. Khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Hành Sơn phái trong trận doanh, Lý Đại Trụy cùng Tiểu Quách vốn là có chút xúc động, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của đối phương sau, trong nháy mắt ngồi không yên, lúc này liền muốn lên đi giáo huấn đối phương. Miệng rộng, ngươi kinh nghiệm giang hồ không đủ, châu này cái mũi liền để cho ta đi. Quách Phủ Dung nói, liền rút kiếm hướng phía trước đi đến. Nghe thấy lời ấy, Lý Đại Trụy mặc dù không muốn, còn không chờ hắn mở miệng, liền gặp Tiểu Quách đã ỷ vào khinh công tiện lợi, trước một bước lên lôi đài. Lý Đại Trụy, khi dễ hắn sẽ không khinh công đúng không? Không giống với Nghi Hòa, Tiểu Quách tính tình vốn là táo bạo, bây giờ lại nhận lấy khiêu khích, cho nên lên đài sau đơn giản đi hành lễ, liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Bang, thanh thúy tiếng kiếm reo truyền bá ra. Chỉ là nghe thanh âm, liền có thể biết được đây là một thanh hảo kiếm, cho dù không vào Ngụy Thần binh chi lưu, nghĩ đến cũng là Ngụy Thần binh phía dưới sắc bén nhất binh khí. Nắm vào nắm lấy thanh Long Bảo kiếm Tiểu Quách, xuất thủ chính là toàn lực, hướng về phía trước là mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngọc Âm Tử cũng là cảnh giác, nghe được phía sau truyền đến mất tự nhiên tiếng gió, không chút suy nghĩ, hướng về phía trước xông lên, mà hậu vệ thân uốn éo, huy kiếm hướng về sau ngăn trở. Đốt, tiếng va chạm giòn giã vang lên, Tiểu Quách trong tay thanh Long Bảo kiếm, dù sao không phải Ngụy Thần binh, không cách nào trực tiếp đem Ngọc Âm Tử trường kiếm chặt đứt, nhưng mà, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, ỷ vào bảo kiếm chi lợi thủ thắng. Thấy mình một kiếm này không có kết quả, cổ tay xoay chuyển thời khắc, lại là 7, 8 kiếm chạm bên dưới. Kiếm quang ở giữa không trung sen lẫn thành một cái lưới lớn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh trục xuống, dù là Ngọc Âm Tử chống đỡ đứng lên, cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi cố hết sức. Đinh đinh đinh, Ngũ Đại Phu kiếm lần nữa thi triển, thương nhiên phong cách cổ xưa kiếm thế, mang theo Ngọc Âm Tử mấy chục năm công lực, chém ngược mà lên, chỉ là một cái sát na, liền đem kiếm vong phá bỡ. Nhưng mà, kiếm vong đằng sau, lại sớm đã không có Tiểu Quách thân ảnh. Ngọc Âm Tử thấy thế, lại là một kiếm hướng phía sau lưng đâm tới. Đốt, giòn vang âm thanh truyền đến, Ngọc Âm Tử vừa muốn quay đầu, chợt cảm giác tự thân khí huyết một trận bốc lên, dâng lên, đầu ông một tiếng, liên đối tư duy cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Tiểu Quách lại là không có phát giác đối thủ dị dạng. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, ném ra ngoài trường kiếm trong tay sau, liền lách mình đi vào Ngọc Âm Tử bên người. Sau đó, nhớ tới lúc trước Tô một căn dặn, Tiểu Quách từ bỏ sử dụng chính mình thường dùng Bãi Sơn Đào Hải, ngược lại dùng ra chính mình gần nhất mới dung hội quán thông thức thứ hai, Kinh Đào Hải Lãng. Một trường vô ra, giống như là sóng cả mãnh liệt biển cả, dễ như trở bàn tay trường lực đập vào mặt. Trường lực còn chưa đánh trúng, Ngọc Âm Tử thân thể đã như là mặt nước bình thường, nổi lên gợn sóng. Một trường này, chính là Ngọc Âm Tử trước đó có chuẩn bị, muốn vững vàng đón đỡ lấy đến cũng là Thiên Phương Dạ Đàm. Chớ đừng nói chi là hiện tại, hắn tư duy trì trệ, chỉ có thể mặc cho vô cùng trường lực đem chính mình đánh xuống lôi đài. Trên đài cao, dù là Sung Hư đạo trưởng cũng chưa từng nghĩ đến, một cái chừng 20 tiểu cô nương, vậy mà có thể dùng ra như vậy cương manh trường pháp, đến mức chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Ngọc Âm Tử đã ngã ầm ầm trên mặt đất. Cứu người. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên đài cao Sung Hư đạo trưởng thân hình biến mất. Cùng lúc đó, Hành Sơn phái trong đám người, Tô một thân hình đồng dạng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời đi tới Ngọc Âm Tử bên cạnh. Lúc này Ngọc Âm Tử đã trọng thương hôn mê, Tô một tiến lên vì đó bắt mạch, chỉ là một cái chớp mắt, liền hướng phía bên cạnh Sung Hư đạo trưởng cười cười, đạo trưởng còn xin yên tâm, thương thế không nghiêm trọng lắm. Nói, hắn liền hướng Ngọc Âm Tử thể nội độ nhập một đạo cực nhỏ chân khí. Sung Hư đạo trưởng nghe vậy, vốn là còn mấy phần không tin. Dù sao y địa võ không phân biệt, hắn mặc dù không có Hồ Thanh Nhu tiên ổn chỉ y thuật, nhưng lại có thể từ võ giả góc độ làm ra phân tích. Đổi lại bất kỳ một cái nào tiên thiên võ giả, chính diện chúng vào đạo kia trường lực, không nói không chết cũng bị thương, thế nào cũng muốn tại trên giường bệnh nằm mấy tháng. Sau khi hắn nhìn thấy Ngọc Âm Tử khí sắc, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lúc, không khỏi hơi sững sờ. Kinh nghiệm của hắn sai. Chương 510, Cửu Khúc Kiếm Huyền Bí, 1, chương 510, Cửu Khúc Kiếm Huyền Bí, 1, theo một đạo chân khí nhập thể, Ngọc Âm Tử tổn hại kinh mạch, trong nháy mắt đạt được chữa trị. Nguyên bản còn tại không ngừng hư nhược khí tức, cũng rốt cục ổn định lại. Sung Hư đạo trưởng đứng ở một bên, nhìn nhất là trực quan, nhìn thấy cái này vô cùng kỳ diệu một màn, chính vuốt râu tay, cũng không khỏi được nhiều dùng một chút khí lực. Đau đến hắn khỏe mặt giật một cái. Bất quá, thống khổ đồng dạng mang cho hắn có chút chân thực cảm giác. Một màn trước mắt, cũng không phải là đang nằm mơ. Thiếu niên này coi là thật có tái tạo lại toàn thân chi năng. Nếu như thế, cái kia đại nham tương thế, phải chăng cũng có thể trị liệu? Mặc dù kinh mạch bị hao tổn cùng quanh thân gân cốt hủy hết là hai chuyện khác nhau, nhưng ý nghĩ này vừa mới một trong đầu xuất hiện, liền phảng phất cắm rễ bình thường, vung chi không tiêu tan. Nhìn thanh niên trước mắt đã đứng người lên, chuẩn bị hướng hành sơn phương hướng trở về. Sung Hư đạo trưởng cũng vô pháp tiếp tục bình tĩnh, bước nhanh đuổi theo, Tô Tiểu Hữu, còn xin dừng bước. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Tô Mộc dừng lại bước chân, trở lại nhìn thấy là Sung Hư đạo trưởng, khiêm nhường thi lễ một cái, gặp qua Sung Hư đạo trưởng. Tô Tiểu Hữu không cần đa lễ. Sung Hư cười a khoát tay áo, nói ra thật xấu hổ, lão đạo đến đây, cũng là có một chuyện muốn nhờ. Đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Tô Mộc trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ xin lắng thai nghe bộ dáng. Quả nhiên, một giây sau, Sung Hư đạo trưởng liền đem Du Đại Nham sự tình nói ra. Vừa nghe được Du Đại Nham danh tự, ở đây 30 tuổi trở xuống người giang hồ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối với danh tự này đã lạ lẫm lại cảm thấy ở nơi nào đã nghe qua. Hay là bán văn thắn gì 37, nhìn thấy chúng tiểu bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu, bắt đầu nói đến Du Đại Nham đã từng phong quang sự tích. Cái gì 23 tuổi đột phá tiên thiên, 5 năm sau đột phá tông sư, trở thành lúc đó trong chính đạo có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Chỉ đi một mình Thái Hành Sơn tiểu phỉ, tiến về động đỉnh hồ bắt trộm. Tương cọc, từng kiện, đặt ở bây giờ võ lâm ở trong, đều là cực thượng các loại đề tài nói chuyện. Cái kia sau đó thì sao? Du Tam Hiệp là thoái ẩn giang hồ sao? Một cái nhìn mới 20 tuổi ra mặt thiếu hiệp nghi hoặc hỏi. Dì 37 lắc đầu, về sau đồ long đao xuất thế, Du Tam Hiệp trời đất xui khiến dính vào trong đó, chuyện sau đó lao đầu tử cũng không rõ lắm, chỉ nghe người nói có người bị thác Long Môn tiêu cục, đưa Du Tam Hiệp về Võ Đương Sơn, có thể các loại Long Môn tiêu cục nhân mã, đem Du Tam Hiệp đưa đến dưới chân núi Võ Đang lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Một đám kẻ xấu ngụy trang thành Võ Đang thất hiệp bộ dáng, đón đi Du Tam Hiệp. Đợi đến chân chính Võ Đang thất hiệp kịp phản ứng, đồng thời tìm tới Du Tam Hiệp tung tích lúc, Du Tam Hiệp đã bị kim cương chỉ lực gây thương tích, toàn thân gân cốt đứt đoạn, tuy được trường chân nhân trị liệu, nhưng cũng rơi vào tàn tật cả đời hạ trạng. Nguyên lai còn có loại sự tình này, trẻ tuổi thiếu hiệp bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có chút hiếu kỳ, Long Môn tiêu cục, thế nhưng là cái kia Hán Trung Long Môn tiêu cục. Bây giờ trên giang hồ, muốn nói thanh thế nhất là thật lớn tiêu cục, cái kia không phải Long Môn tiêu cục không ai có thể hơn. Dì 37 lại lắc đầu, có phải thế không? Tục truyền bây giờ Long Môn tiêu cục đại đương gia Đông Bá Đạt Đông lão gia tử, là ngày xưa Long Môn tiêu cục một người tiêu sư, về sau Long Môn tiêu cục lọt vào trả thù, cả nhà bị diệt, Đông lão gia tử bởi vì ra ngoài áp tiêu, lúc này mới trốn qua một kiếp, sau khi trở về, lại dẫn cùng đội tiêu sư, đội tử thủ một lần nữa sáng lập Long Môn tiêu cục, cũng kinh doanh thành bây giờ quy mô. Nghe nói như thế, Hành Sơn phái ở trong đội ngũ, Mạc Tiểu Bối nhịn không được nhìn về hướng nhà mình tổ tử, tựa hồ là đang chứng thực. Chán cũng không phải quá rõ ràng. Đông Thương Ngọc lắc đầu. 20 năm trước, nàng hay là tiểu cô nương một cái đầu, nào biết được những này chuyện cũ năm xưa. Mạc Tiểu Bối nghe vậy, cũng không thất vọng, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên lôi đài. Bởi vì Giang Ngọc Cầm tử sự tình, dẫn đến khi luận võ đoạn, Tiểu Quách hiện tại tiếp tục lưu tại trên đài cũng đừng xoay, xuống đài cũng không phải chuyện kia, rất là xấu hổ. Cũng may, Ngọc Âm Tử trải qua trị liệu sau, đã dần dần tỉnh lại, Sung Hư đạo trưởng cùng Tô Mục cũng đổi một chỗ nói chuyện. Lôi đài luận võ tiếp tục. Ngọc Âm Tử bị thua, Thái Sơn phái nhưng không có hoàn toàn từ bỏ, do bây giờ còn sót lại cao cấp chiến lực, Ngọc Hinh Tử xuất chiến. Bất quá, Ngọc Hinh Tử thực lực so với hắn sư đệ Ngọc Âm Tử còn muốn kém cỏi. Tại tiểu quách trong tay ngay cả 15 chiêu đều không có tiếp tục chống đỡ, liền thua trận. Người ở dưới đài đối với Ngọc Hinh Tử đánh giá, không thể nghi ngờ lại hàng một cái cấp bậc. Mới từ trên lôi đài xám xịt đi xuống Ngọc Hinh Tử nghe nói như thế, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Cái này cùng kế hoạch của hắn không giống với a. Tại hắn kế hoạch ban đầu ở trong, hắn cho Ngọc Âm Tử hạ dược, để ra hỏa này chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, nội lực bị quấy rầy, sau đó bị địch nhân nắm lấy cơ hội, phản thủ làm công. Sau đó hai người rằng có mười mấy cái hội hợp, cuối cùng Ngọc Âm Tử thể nội dược lực hoàn toàn phát tác, cuối cùng tiếp nối bị thua. Lại từ hắn ra mặt, đem đánh bại Ngọc Âm Tử lại tiêu hao có chút nghiêm trọng thế hệ tuổi trẻ cao thủ, dễ như trở bàn tay đánh tan. Từ đó vì chính mình vãn hồi một chút danh vọng. Thật không nghĩ đến, Ngọc Âm Tử chỉ là một cái phân tâm, liền bị đối phương một chiêu trọng thương, đánh xuống lôi đài. Ban đầu, hắn còn suy đoán vậy có phải hay không cái gì cao tiêu hao chiêu thức, đối phương chỉ là nọ mạnh hết đà. Có thể đợi đến lên lôi đài, cái kiếp như buôn lôi chấp bình thường kiếm pháp, trong nháy mắt đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Đánh không lại, thực tình đánh không lại. Ngọc Hinh Tử chật vật xuống đài sau, Thái Sơn phái cũng không còn ra người. Dù sao Thái Sơn phái trước mắt trừ Thiên Môn bộ hạ cũ, mạnh nhất đệ tử cũng bất quá mới tiên tiên trung kỳ. Trên cơ bản không thể nào là tiểu quách đối thủ. Lui 10. Không bước tới nói, cho dù là đệ tử may mắn đánh qua, đó cũng là tăng đệ tử kia danh vọng, để đệ tử kia dẫm lên hắn thượng vị. Ngọc Hinh Tử cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cùng lúc đó, trên lôi đài, tuần tự đánh bại hai vị Thái Sơn cao thủ tiểu quách, hiện tại tựa hồ là có chút đắc ý với báo, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tung Sơn phái đám người phương hướng. Dưới đài, nhìn thấy một màn như thế, Đông trưởng quỹ không khỏi có chút bận tâm tới đến, tiểu Quách tính cách này lúc nào có thể thay đổi đổi. Chính là, cái này kêu cái gì, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Đại Trụy còn nhớ tiểu Quách vượt lên trước một bước lên đài đánh lôi đài sự tình, lúc này phụ họa lên trưởng quỹ. Là đắc ý vinh vào tú tài nhịn không được ổn nắn, sau đó lại lắc đầu, bất quá ta cảm thấy, tiểu Quách hiện tại cũng không phải tại đắc ý vinh báo. Không phải đắc ý vinh báo có thể là cái gì? Ngươi lại không biết võ công, không hiểu võ giả chúng ta đánh lôi đài thắng tâm tình. Lý Đại Trụy cười cười, lộ ra phi thường đắc ý, hiển nhiên là tại trả thù tú tài trước kia ở trước mặt hắn khoe khoang học thức sự tình. Nhìn xem ngây thơ Lý Đại Trụy, tú tài nhịn không được liếc mắt, nói ta mặc dù không biết võ công, nhưng là ta hiểu lòng người. Ngươi đoán lúc trước Tạ Lãnh Thiền, tại sao phải đem các phái đệ tử xuất chiến đệ tử, định là bốn người? Nói nhảm, bọn hắn có bốn cái tông sư thôi. Lý Đại Trụy không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp. Chương 510, Cửu Khúc Kiếm Huyền Bí 2, chương 510, Cửu Khúc Kiếm Huyền Bí 2, vậy bọn hắn bị tiểu Quách khiêu khích, sẽ trực tiếp xuất động tông sư à? Tú tài tiếp tục hỏi. Cái kia con Lý Đại Trụy đang muốn trả lời, chợt sững sờ, Tung Sơn phái thật sẽ phái ra tông sư sao? Lấy lý trí mà nói, Tung Sơn phái chỉ có phái ra 4 vị tông sư mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa. Nhưng vấn đề là, tiểu Quách chỉ là cái tiên thiên trung kỳ võ giả tuổi trẻ, trực tiếp phái ra tông sư, một mặt là đại pháo đánh con muỗi, không đáng, một phương diện khác cũng dễ dàng bị người lên án. Dù sao vạn bối khiêu chiến tiền bối, đồng thời chiến thắng, gọi là sóng sau đè sóng trước, là hậu sinh khả úy. Nhưng nếu là tiền bối khiêu chiến vạn bối, mà lại chênh lệch một cái đại cảnh giới khiêu chiến, cái kia cho dù là thắng, cũng là vì giả không tuân theo. Bảo bất đề muốn để người mắng bên trên một trận. Tạ Lãnh Thiền mặc dù thủ đoạn tương đối âm hiểm, nhưng còn không đến mức trước mặt mọi người bại hoại Tùng Sơn danh dự. Cho nên, loại tình huống này, hắn có khả năng nhất chính là phái ra một vị tiên tiên viên mãn võ giả ứng chiến. Dù sao tiểu Quách vừa rồi liền đánh bại tiên tiên cảnh giới viên mãn Ngọc Cấm Tử, thực lực đạt được tán thành, phái ra tiên tiên viên mãn chính là thắng, người ta cũng chỉ sẽ vì tiểu Quách tức hận. Mà cho dù là thua, tiểu Quách đã chứng minh thực lực của mình, bọn hắn Tùng Sơn lại phái ra một vị tông sư cao thủ ứng chiến, để cái mấy chiêu ý tứ một chút, cuối cùng cũng sẽ không bị người lên án. Hiển nhiên, Tạ Lãnh Thiền cũng nghĩ như vậy. Chỉ gặp tại Tung Sơn phái trong trận doanh, một vị 40-50 tuổi, khí tức tại tiên thiên viên mãn trên dưới phù động võ giả, chậm rãi đi đến lôi đài. Trên lôi đài, tiểu Quách nhìn thấy Tung Sơn phái phái ra một vị tiên thiên cao thủ, mặc dù có tiên thiên viên mãn cảnh giới, nhưng khỏe miệng hay là lộ ra mỉm cười. Nàng cứ thắng. Tạ Lãnh Thiền quả nhiên muốn mặt. Cho dù là nàng ra mặt khiêu khích, đối phương cũng sẽ không quang minh chính đại phái ra một vị tông sư đưa nàng đánh tan. Mà nếu như bèn bèn chỉ là một vị tiên thiên viên mãn cao thủ, cho dù nàng đánh không lại, cũng có thể để người của phái Hoa Sơn lật tẩy. Dù sao mỗi một phái đều có 4 cái đánh lôi đài danh lệch. Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần nếu trọng thương không thể ra tay, cao nhất chiến lực cũng bất quá mới tiên thiên viên mãn, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Đang nghĩ ngợi, trước mặt Tung Sơn đệ tử đã rút kiếm ra khỏi vỏ, Cửu Khúc kiếm trung chấn, mời. Hắn thoại âm rơi xuống, chính là một đạo kiếm khí vung ra, đồng thời dưới chân một chút, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Quách đã sớm chú ý đến người trước mắt động tác, nhất là đi lễ sau, nàng lòng đề phòng càng là đề cao tới cực điểm. Giờ phút này nhìn thấy đối phương chém ra kiếm khí, không có chút nào ngoài ý muốn, lúc này liền làm một kiếm vung ra, chém vỡ kiếm khí, đồng thời, nàng thuận thế quay người lại thân thể, bảo kiếm hướng nghiêng hậu phương huy động liên tục thất kiếm. Chỉ nghe đinh 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 một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Trung chấn thân hình một lần nữa hiện hiện, giờ phút này đã lui ra phía sau đến bên bờ lôi đài, trong tay chuôi kia so sánh bình thường trường kiếm còn muốn hẹp mỏng trường kiếm, giờ phút này còn tại rung động. Tiểu Quách lại không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, thừa thắng xông lên. Truyền lại từ tại mẹ hắn buôn lôi kiếm pháp, giờ khắc này toàn lực thi triển. Nội lực dâng trào, tại trên thân kiếm hình thành một tầng màng mỏng, đem không khí phá bỡ, khiến cho tốc độ lại nhanh mấy phần. Chỉ là một cái trong chốc lát, liền từ vài chục bước bên ngoài khoảng cách, lách mình đến trung chấn trước người. Trung chấn không dám kinh thường, nội lực từ trong lòng bàn tay dâng trào, cầm trong tay kiếm mỏng đều bao trùm lên một tầng màu tím xanh. Trái xoay rẽ phải, đúng là đem tiểu Quách thế công đều hóa giải. Mà liên tại hóa giải kiếm thế cùng một sát na, trung chấn phát khởi phản công. Trong tay kiếm mỏng vốn là so sánh phổ thông thiết kiếm nhu hòa, giờ phút này lại liên tiếp bị giáng đòn nặng nề, vốn là rung động không thôi, trung chấn kiếm trên người còn sót lại kinh lực, dùng nội lực khiến cho thân kiếm vốn lượn độ còn tăng lớn. Thuận tiện giống như linh xà thổ tín bình thường, vòng qua tiểu Quách bảo kiếm, hướng nàng đầu vai đâm tới. Tiểu Quách cũng chưa từng nghĩ đến, luôn luôn lấy cương mãnh lăng lệ Tung Sơn kiếm pháp, lại bị người trước mắt khiến cho quỷ dị như vậy, mắt thấy nhuyễn kiếm tới người, đành phải từ bỏ thế công, hồi kiếm đi cản. Trung chấn thì là tại thời khắc này, thu được cơ hội thở dốc. Đinh đinh đinh, trong nháy mắt, hai người giao thủ lại qua mười mấy chiêu. Kiếm quang lấp lóe, kiếm minh thanh thúy. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trung chấn dần dần thích ứng tiểu Quách tiến công tiết tấu. Bắt đầu đều đâu vào đấy chống đỡ đứng lên. Đồng thời, thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, không hiểu bắt đầu trở nên có tiết tấu đứng lên. Tựa như là tốt nhất cung đình nhạc sĩ, tại khoảng cách gần diễn tấu bình thường, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Dưới lôi đài, là chán nhỏ ảo rất sao, tiểu Quách kiếm giống như trở nên chậm. Đông trưởng quỹ nhìn xem trên đài tình hình, nghi hoặc lên tiếng nói. Chậm sao, miệng rộng từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng lôi đài, lúc này nghe được trưởng quỹ mở miệng, vừa cẩn thận nhìn một hồi, lại không phát hiện chút gì, ảo rất đi, ta lại cảm thấy là cái kia gọi trùng chân kiếm nhanh hơn. Có đúng không? Đông trưởng quỹ nghi ngờ ở trên đài nhìn thoáng qua. Vừa xem xét này, nàng lại cảm thấy cái kia trùng chân kiếm sát thực rất nhanh, liền không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem xuống dưới. Một bên lão Bạch nghe được Đông trưởng quỹ lời nói, lại là nhíu mày. Hắn lúc trước đã cảm thấy trên lôi đài tình huống có chỗ nào không đúng, trải qua trưởng quỹ kiểu nói này, loại cảm giác này càng cường liệt. Có thể mắt thường nhìn lại, phán đoán của hắn lại đúng như Lý Đại Trụy không khác nhau chút nào. Là cái kia trung chân kiếm nhanh hơn, cho nên mới có thể tùy tiện đỡ lại tiểu Quách kiếm pháp. Đinh đinh đinh, trên lôi đài, tiểu Quách lại là liên tiếp vài kiếm đâm ra, nội lực dựa theo buôn lôi kiếm pháp tâm pháp vận chuyển, đem tốc độ nhấc lên nhấc lại, nội lực như dòng nước phi tốc tiêu hao, thích hợp đến thành quả, lại không phải như vậy khả quan. Trước mặt người này, giống như là biết trước một dạng, mỗi lần đều có thể trước nàng nửa bước xuất thủ, đưa nàng kiếm thế đánh tan. Giờ khắc này, tiểu Quách lại may mắn lại kinh hãi. May mắn mình đã đột phá đến tiên tiên trung kỳ. Không phải vậy chỉ là chính mình mấy lần này tăng tốc, muốn tiêu hao nội lực, cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận. Kinh hãi thì là bởi vì thực lực của đối thủ. Nàng tu luyện buôn lôi kiếm pháp, chính là một môn lấy nhanh trí thắng tuyệt học kiếm pháp. Phụ thân hắn đã từng đều đánh giá qua, nếu là đem buôn lôi kiếm pháp luyện tới đại thành, đầy đủ nàng tại tiên tiên cảnh giới ở trong, vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới cùng người giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng trước mắt này người lại là dễ như trở bàn tay tiếp nhận công kích của nàng. Chẳng lẽ lại đối phương cũng là đi nhanh chóng lộ tuyến? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu, liền bị tiểu Quách xua tan. Nếu như đối phương thật là đi nhanh chóng lộ tuyến kiếm pháp cao thủ, không có lý do bàn sơ sẽ bị nàng làm cho như vậy chật vật. Khi đó trung chấn phản ứng, thế nhưng là không giả được. Đinh đinh đinh, trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng tiểu Quách động tác trên tay cũng là bất mãn. Thông qua đầu nhập càng nhiều nội lực, buôn lôi kiếm pháp tại trong tay nàng, cơ hội phát huy ra cùng cảnh giới, đại viên mãn trình độ uy lực. Trên thân kiếm, một vòng ánh kiếm màu xanh lam lập lòe. Cùng lúc đó, dưới lôi đài, lão Bạch ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Chương 511, Hoa Hướng Dương phái, 1, chương 511, Hoa Hướng Dương phái, 1, ngươi biết gì? Nhất kinh nhất sạng. Chính hết sức chăm chú nhìn xem tỷ võ Lý Đại Trụy, bị lão Bạch đột nhiên hô cái này một cú họng, dọa cho nhảy một cái. Thiếu chút nữa một đấm đánh tới. Liêu Tinh Vũ gặp hắn bộ dáng, nhịn không được trên tay hắn vỗ vỗ, trấn an đứng lên. Miệng rộng lúc này mới từ sù lông trong trạng thái khôi phục lại. Trong bất chi bất giác, hắn giống như đã có chút thích ứng Liêu cô nương tồn tại. Lão Bạch ấy nay cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía lôi đài, ta biết là nơi nào không được bình thường. Nghe được hắn, tất cả mọi người xoay đầu lại, cùng là tông sư thành không phải là cũng không ngoại lệ. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, lão Bạch hắng giọng một cái, nhưng lại nhớ tới mình nếu là nhắc nhở, có thể sẽ hỏng tỷ võ quý củ, liền truyền âm mọi người nói, các ngươi còn nhớ do tiểu Quách là từ lúc nào bắt đầu rơi vào hạ phong sao? Cái này miệng rộng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú không giả, nhưng vấn đề là, hắn đầu óc không dễ dùng lắm, nhìn qua đồ vật tại mắt ba trước nhoáng một cái, liền quên bảy tám phần, chỉ có thể nhớ cái mơ hồ đại khái. Nghe thấy lời ấy, lão Bạch nhịn không được liếc mắt. Ngược lại là một bên thành không phải là, mặc dù bình thường đồng dạng không thể nào điều, nhưng thắng ở tiên phú cực giai, không nói đã gặp qua là không quên được, nhưng là lấy tu vi hiện tại của hắn, phục ban một ván vừa thấy qua chiến đấu, hay là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này lúc này mở miệng nói, là từ bên mở lôi đài phản kích bắt đầu a. Hắn có thể nói cho đúng ra chuyển thủ làm công thời gian, kỳ thật cũng là nhìn cái kia trùng chấn phản kích kiếm pháp có chút tinh diệu, cho nên mới ôm học trộm ý nghĩ, đem mỗi một chiêu đều ghi xuống. Bất quá chờ hắn ghi lại sau, trong đầu hơi chút phục bàn. Lúc này mới phát hiện, cái này mấy chiêu có vẻ như đều là thẳng thắn mà làm, phục chế đứng lên điều kiện quá mức hà khắc. Giống như là phí tận tâm tư đạt được một chiêu tuyệt diệu kiếm pháp, lại phát hiện một chiêu này chỉ có thể khắc chế tam lưu võ công một dạng. Nguyên nhân chính là như vậy, thành không phải là ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Không sai, chính là cái kia nhìn như cực kỳ tinh diệu mấy chiêu, bất quá chân chính chỗ tinh diệu lại không tại chiêu thức bên trên. Lão Bạch ra vẻ cao thâm đứng lên. Không tại chiêu thức bên trên còn có thể cái gì bên trên, miệng rộng không rõ. Chiêu thức cấu thành không ở ngoài chính là bên ngoài sáo lộ cùng ở bên trong hành công lộ tuyến. Chứ những này, vô luận là kiếm ý, đao ý, hoặc là thiên địa nguyên khí, đều là kèm theo hạ thôi. Nhưng hắn nhìn cái kia trung chấn mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng hẳn là còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, thiên địa nguyên khí chưa đột phá tông sư, thì càng chưa nói tới. Không phải chiêu thức còn có thể là cái gì? Là thanh âm cùng kia sáng đi. Đông trưởng quỹ lúc này lên tiếng nói. Lão Bạch nghe nói như thế, lúc đó chính là sương sở, trưởng quỹ, ngươi thế nào biết đến? Chán cũng không nói được, có thể là trực giác của nữ nhân đi. Đông Tương Ngọc lắc đầu. Lão Bạch cũng không có để ý, liền thuận Đông trưởng quỹ lời nói tiếp tục nói đi xuống, trưởng quỹ nói không sai, chính là thanh âm cùng kia sáng. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không, từ cái kia vài tiếng qua đi, trung chấn tốc độ kiếm liền bắt đầu nâng lên, thậm chí có thể ép tiểu Quách buôn lôi kiếm pháp một bậc. Lão Bạch nói, lại nghĩ tới Đông trưởng quỹ khả năng không hiểu rõ lắm buôn lôi kiếm pháp, lại bổ sung một câu, buôn lôi kiếm pháp là lục phiến môn Quách cự hiệp thê tử am hiểu kiếm pháp, tuyệt học phẩm cấp, duy nhất đặc điểm chính là nhanh. Tiểu Quách bây giờ mặc dù thực lực kém, nhưng môn này kiếm pháp nhưng cũng luyện đến đại thành. Theo lý thuyết, tiên tiên viên mãn võ giả, không nên đưa nàng áp chế đến loại trình độ này. Mà lại các ngươi nhìn tiểu Quách, nàng từ vừa rồi bắt đầu, nội lực liền bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Hiển nhiên là muốn vì kiếm pháp tăng tốc, có thể kiếm của nàng nhanh, lại cùng lúc mới đầu không khác nhau chút nào, thậm chí còn chậm một chút. Trải qua lão Bạch nhắc nhở, thành không phải là hướng trên lôi đài nhìn lại, giống như là minh bạch cái gì, hắn triển khai tông sư cảnh cảm giác. Trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Chắc không được, lúc trước ta đã cảm thấy chỗ nào không thích hợp, không nghĩ tới lại là dạng này a. Cái gì nha? Miệng rộng cũng nhìn về phía lôi đài, bất quá hắn trái xem phải xem, lại đều không có phát hiện một cái như thế về sau. Quên đi, ngươi còn không phải tông sư thành không phải là vỗ đầu một cái, tông sư cảnh cảm giác không giống với tiên thiên võ giả cảm giác, cũng không dựa vào con mắt, mà là thông qua cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí biến động, phát giác biến hóa. Lý Đại Trùy, mở treo không lớn bằng ngươi, thật sự là xin lỗi. Thành không phải là cười hắc hắc, giải thích, trên thực tế, lão Bạch đã nói rất rõ ràng, không phải trung chân kiếm biến nhanh, mà là tiểu quách kiếm trở nên chậm. Nhanh, chậm. Miệng rộng ánh mắt trên lôi đài đánh giá. Gãi đầu một cái, trên mặt vẫn như cũ nghi hoặc, sau đó hắn nhìn về hướng bên cạnh Liêu Tinh Vũ, ngươi rõ chưa? Liêu Tinh Vũ lắc đầu. Thực lực của nàng cũng bất quá mới tiên tiên cảnh giới, bất quá ngược lại là từ lão Bạch cùng Thành không phải là trong lời nói, phân tích ra được một chút tình báo. Nhưng bây giờ là ở bên ngoài, thân là hiền thê lương mẫu, đương nhiên không thể để cho nhà mình nam nhân thật mất mặt. Đi, các ngươi cũng đừng đả ách mê. Mặc tiểu bối nhịn không được xen vào. Nàng là trong này thực lực kém nhất, hiện tại cũng bị mơ mơ màng màng đâu. À, tiểu bối tả ngươi còn không có nhìn ra được sao? Đúng lúc này, hết sức chăm chú nhìn xem trên lôi đài tiện ngư xoay đầu lại, khẽ gi một tiếng. Mặc tiểu bối, thì ra chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng thôi. Ngươi nhìn ra cái gì tới? Cũng là không phải nhìn ra cái gì tới, tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, mà là ta vừa minh bạch các ngươi đang nói cái gì. Ân. Mặc tiểu bối hơi sững sờ, mà hậu tâm tình tốt hơn nhiều. Nguyên lai còn có cái so với nàng càng ngốc. Trong lòng trong nháy mắt thăng bằng. Bất quá nàng ý nghĩ này mới từ trong đầu nổi lên, liền nghe tiểu đạo sĩ tiếp tục nói, tại các ngươi thị giác bên trong, là trung chấn tốc độ biến nhanh, mới áp chế tiểu quách tà tỷ, ta nói không sai đi. Mặc tiểu bối. Cắt. Đây cũng là tình huống như thế nào? Đợi lát nữa, ngươi để cho ta vớt một chút. Mặc tiểu bối suy tư một lát sau, tao mày nói, ngươi mới vừa nói chúng ta thị giác, vậy ngươi xem đến tình huống là thế nào? Tiểu quách tà tốc độ trở nên chậm, trung chấn tốc độ bảo trì không thay đổi. Tiểu đạo sĩ thành thật trả lời. Mặc tiểu bối, lượn quanh một vòng lớn, buồn bị hay là chính nàng? Các ngươi những này bật học cũng đủ a. Tiếp tục như vậy, nàng loại này bình dân người chơi còn thế nào chơi a? Thiện ngư nhìn thấy, mới là chàng tỷ đấu này bản chất. Lão Bạch vuốt vuốt tiểu đạo sĩ đầu, giải thích nói, bởi vì chúng ta đều trúng chiêu. Trúng chiêu. Miệng rộng sờ lên thân thể của mình, không có cảm giác chỗ nào xuất hiện dị dạng. Thậm chí hắn còn méo một cái cánh tay của mình, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đau đớn. Các ngươi nghe nói qua nhiếp tâm thuật sao? Lão Bạch ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Hỏi gì cũng không biết, thuộc về Miệng rộng, Liêu Tinh Vũ, Mặc tiểu bối, cùng lý luận tri thức nhất không vững chắc tông sư, Thành không phải là. Đông trưởng quý cao mày, từ nơi sâu xa tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tiểu đạo sĩ thì là tại môn phái trong điện tịch gặp qua đôi câu vài lời miêu tả, cũng nói ra. Chương 511, Hoa hướng dương phái 2, chương 511, Hoa hướng dương phái 2, nhiếp tâm thuật, lại gọi thuật thôi miên, là thông qua trực tiếp, gián tiếp phương thức, ảnh hưởng đối thủ tâm linh một loại thủ đoạn, đối với tâm trí kiên định người rất khó có hiệu lực. Thiện ngư nói không sai. Lão Bạch nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ở tiền triều thời điểm, trong giang hồ đã từng lưu truyền qua một bộ võ học bảo điển, trên đó liền có một môn tên là Di Hồn Đại Pháp công pháp. Thông qua một chút chi tiết ám chỉ, có thể đạt tới khống chế địch nhân hiệu quả. Ngươi nói là hắn dùng chính là Di Hồn Đại Pháp? Lý Đại Trùy nhìn xem trên lôi đài trung chấn, không dám tin nói. Ngược lại không giống như là Di Hồn Đại Pháp. Lão Bạch lắc đầu. Tại trong ấn tượng của hắn, quyển kia võ học trên bảo điển ghi chép, kém gọi nhất đều là tuyệt học công pháp. Có thể tuyệt học công pháp, nếu như chỉ có thể làm đến trung chấn loại kia cấp thấp lừa dối, ngay cả tông sư cảm giác đều không thể che đậy, vậy cái này tuyệt học trình độ thật là quá lớn đi. Trên giang hồ cũng không phải chỉ có Di Hồn Đại Pháp một loại nhiếp tâm thuật. Lão Bạch lại bổ sung một câu, sau đó nói ra, hiện tại các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm, đem lỗ tai chắn, hai mắt nhìn lên trời, sau đó đem nội lực tập trung ở huyệt tình minh bên trên, lại hướng trên lôi đài nhìn. Nói, lão Bạch làm lên làm mẫu. Hắn đầu tiên là đem hai tay ngón trỏ trình độ cắm vào lỗ tai, sau đó xoay chuyển 180 độ, để bụng ngón tay hướng lên, sau đó hướng ra phía ngoài khe trống. Thanh thúy kim tiết giao kích thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lão Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời, đem nội lực tập trung điều động tại huyệt tình minh bên trên. Trong nháy mắt, nhĩ thanh mắt sáng, lại hướng trên đài nhìn lại. Thế cục bản chất đã nhìn một cái không sót gì. Chính như tiểu đạo sĩ nói tới, tiểu quách tốc độ kiếm dần dần trở nên chậm, trung chấn tốc độ thì bảo trì không thay đổi, một tăng một giảm ở giữa, liền tạo thành trong mắt của mọi người trung chấn tại phương diện tốc độ áp chế tiểu quách ảo giác. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói là ảo giác. Dù sao trung chấn đích thật là áp chế tiểu quách, chỉ bất quá cũng không phải là dựa vào tốc độ, mà là cái kia thông qua tia sáng cùng thanh âm sinh ra dẫn dụ, để tiểu quách cùng chung quanh quan sát tỷ võ giang hồ hiệp khách bọn họ, nghĩ lầm tốc độ của hắn biến nhanh nhiếp tâm thuật. Tại nhiếp tâm thuật tác dụng dưới, tiểu quách coi là trung chấn tốc độ biến nhanh, cho nên mới không để ý tới nội lực tiêu hao, bắt đầu toàn công suất vận chuyển buôn lôi kiếm pháp tâm pháp, ý đồ tăng tốc. Nhưng mà nội lực là tiêu hao, tốc độ cũng không có để lên. Đồng dạng là bởi vì trung chấn lừa dối, để tiểu quách nghĩ lầm trung chấn tốc độ nhanh hơn, trên thực tế là bởi vì lừa dối, dẫn đến hắn chính nàng tốc độ kiếm trở nên càng chậm hơn, mà tiêu hao những nội lực kia chỉ là đưa nàng tốc độ thứ hai tăng lên tới một thôi. Trên bản chất cũng không có phát sinh biến hóa. Ngay tại mọi người dưới đài biết được phương pháp phá giải lúc, trên lôi đài tiểu quách đồng dạng phát giác mánh khỏe. Xoát, lại là một kiếm chém ra, dài hơn một trượng kiếm khí cưỡng ép đem chiến đấu không nghỉ trung chấn bước lui. Gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tiểu quách không thể nào hiểu được, phải biết nàng thế nhưng là đã đem buôn lôi kiếm pháp phát huy đến cực hạn, đừng nói là chỉ là tiên thiên viên mãn, chính là tông sư, lúc này cũng không có khả năng như đi bộ nhàn nhã bình thường ứng đối. Trừ phi gia hỏa này luyện tuyệt học phẩm chất khinh công, nghĩ tới đây, tiểu quách dư quang không khỏi nhìn về hướng thính phòng lão Bạch. lần trước có thể tại khi luận võ coi nàng là khỉ buồng lịch, cũng chỉ có lão Bạch. Thế nhưng là nàng vừa mới nhìn, liền phát giác không đối. Lão Bạch động tác của bọn hắn có phải hay không nhanh điểm? Thời khắc này Tiểu Quách nhìn về phía dưới đài một cái uống nước động tác, đều phản phất là gấp đôi nhanh, bị xúc cực kỳ. Nguyên bản bởi vì bảo kiếm va chạm, mà bị nàng vô ý thức sơ sót ủng hộ âm thanh, lúc này cũng nghe không rõ lắm. Là nhiếp tâm thuật. Hơi chút suy tư, Tiểu Quách liền hiểu được, đem nội lực tập trung ở huyệt tỉnh minh bên trên. Nàng mặc dù kinh nghiệm giang hồ không đủ, nhưng thắng ở gia học bên thâm. Nhất là nàng cái kia lục phiến môn lãnh tụ tinh thần lao cha, biết nàng cũng không có việc gì liền nghĩ ra ngoài sông sáo giang hồ, cho nên đem một chút hạ cửu lưu thủ đoạn biện pháp ứng đối, đều cùng nàng giảng giải qua. Phá giải nhiếp tâm thuật pháp môn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo nhiếp tâm thuật ảnh hưởng biến mất, Tiểu Quách trong mắt thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Đối diện, Trung Chấn nhìn tiểu cô nương phát giác cũng phá giải chính mình thủ đoạn, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì giờ khắc này, vị này Quách nữ hiệp trạng thái đã là nọ mạnh hết đà. Thắng bại đã phân. Hắn không có lựa chọn tiếp tục công kích, mà là nhìn về hướng trên đài cao còn sót lại trọng tài, Không Chí đại sư. Không Chí gật gật đầu, cất cao giọng nói, trận chiến này, Tung Sơn thắng được. Nương theo lấy kêu một tiếng này nói kết thúc, cuối cùng chống đỡ lấy tiểu Quách trên lôi đài đứng thẳng đi xuống lực lượng cũng biến mất, nàng cơ hồ ngay cả một câu còn có thể kiên trì đều nói không ra miệng, liền cảm giác thấy hoa mắt, sủi lơ hướng về phía trước ngã xuống. Mà đúng lúc này, một bộ thân ảnh tốc độ cực nhanh lên lôi đài, Trung Chấn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người kia cũng đã đỡ tiểu Quách bà bay. Đã đủ rồi, sau đó, liền giao cho ta đi. Lão Bạch nói, đi vào bên bờ lôi đài, đem tiểu Quách đưa cho tới đón lấy Liêu Tình Vũ chiếu khán. Chính mình thì quay người nhìn về hướng đối diện Trung Chấn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn xuất thủ, Tung Sơn phái phương hướng, Tạ Lãnh Thiền lãng thanh hô, các hạ là Hoa Hướng Dương phái cao nhân, nhúng tay ta Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn tranh cử, khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ đi. Lời này vừa nói ra, trên đài cao Không Chí thần tăng cũng nhìn lại. Ánh mắt tại lão Bạch trên thân đảo qua. Hoa Hướng Dương phái là trong giang hồ một cái đã nổi danh lại bừa bãi vô danh tổ chức dưới mặt đất. Không ai biết hắn là lúc nào thành lập, cũng không ai biết môn phái của hắn trụ sở ở đâu. Chỉ biết là trong môn có tứ đại trưởng lão, ba cái đều là tông sư trung kỳ cao thủ. Ngoài ra còn có một vị sát thần, thực lực càng là đạt đến tông sư hậu kỳ. Có thể nói là giang hồ hắc đạo tổ chức khôi thủ. Bất quá những năm qua này, Hoa Hướng Dương phái đổi ám sát là tình báo sinh ý, dần dần phai nhạt ra khỏi người giang hồ tầm mắt, đến mức chỉ có một ít trên giang hồ lao tiền bối còn biết được Hoa Hướng Dương phái danh tự. Mà Hoa Hướng Dương phái lớn nhất là thủ, chính là Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ. Một môn lập ý cực cao thủ pháp điểm huyệt, luyện tới chỗ cao thâm, không thua kém một chút nào đại lý đoàn gia nhất Dương Chỉ tuyệt học. Vị thiếu hiệp kia, không biết ngươi đối với Tạ trưởng môn xác nhận, làm gì giải thích? Không Chí đại sư mở miệng, không thể nghi ngờ là để ở đây người giang hồ càng thêm vững tin lão Bạch thân phận. Trên lôi đài, bị gọi ra thân phận lão Bạch, tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có biểu lộ ra bối rối chi sắc. Cứ việc, Hoa Hướng Dương phạt tỷ phản đồ trừng phạt thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Bởi vì ngay tại vừa mới, một cái truyền âm nhập mật rơi vào trong tai của hắn, Bạch thiếu hiệp cứ việc yên tâm thừa nhận, công tử nhà ta nói, là hắn đưa ngươi mang đến nơi này, cho nên vô luận gặp được phiền phức gì, đều do hắn vì ngươi lợi ấy. Chương 512, lão Bạch VS Tạ Lãnh Điển, 1, chương 512, lão Bạch VS Tạ Lãnh Điển, 1, thời gian trở lại trước đây không lâu. Trong hoàng cung, hoàng đế thật sớm rời giường, bố trí xong trong cung chuẩn bị ở sau, liền muốn mang theo Phật ấn cùng Linh Linh cung tiến đến Tung Sơn quan sát Ngũ Nhạc đại hội. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc ra cửa, phiền phức lại đã tìm tới cửa. Hoàng huynh nghe được thanh âm này, đứng ở trước cửa hoàng đế, gần như bản năng thở dài, sau đó sửa sang lại một chút biểu lộ, kéo cửa ra, hiện ra ở bên ngoài chính là một tấm cười ôn hòa mặt, Vân La, tìm hoàng huynh có chuyện gì không? Hoàng huynh, sư huynh của ta hắn lúc nào trở về a? Vân La méo miệng, ngữ khí có chút u oán. Nghe được là hỏi thăm thành thị phi sự tình, hoàng đế cũng nhẹ nhàng thở ra, nói chấm không phải đều để A Hỉ cùng A Tài cùng ngươi luyện công sao? Ngao, ngươi còn nói sao, hai người bọn họ sẽ chỉ đứng ở nơi đó để cho ta đánh, không tốt đẹp gì chơi nói lên Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài. Vân La liền giận không chỗ phát tiết, sẽ chỉ đứng tại chỗ bị đánh, ngay cả giả bộ hạch tâm một nhân ngẫu cũng không bằng. Hoàng đế nghe nói như thế, cũng là một trận bất đắc dĩ. Ngươi thế nhưng là hoàng thân quốc thích, Linh Linh Tài bọn hắn có mấy cái lá gan dám cùng ngươi động thủ a? Bất quá lời này hắn không nói ra, dù sao những lời này nếu là nói rõ đi ra, Vân La nên càng không nhìn chúng Linh Linh Tài bọn hắn. Thành thị phi hắn có việc muốn rời khỏi một chuyến, đại khái muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về thuận miệng giật cái lý do. Hoàng đế lại bắt đầu tận tình khuyên bảo, mà lại Vân La, thành thị phi hắn cũng không quan thân, dựa theo quy củ, không có khả năng trong cung lưu lại, càng không thể mỗi ngày cùng với ngươi, không phải vậy chuyển đi, thanh danh của ngươi còn cần hay không? Vân La nghe nói như thế, cũng không có vội vã phản bác, ngược lại là nhãn tỉnh sáng lên, người hoàng huynh kia ngươi phong hắn một cái quan làm không phải tốt, thành thị phi hắn mặc dù nhìn không đứng đắn một chút, nhưng võ công khá tốt, không thể so với Linh Linh Tài bọn hắn kém. Hoàng đế cười cười, theo bản năng liền muốn tự tuyệt, nhưng vào lúc này, hắn nhưng chợt nhớ tới, hôm qua nhìn thấy thành thị phi lúc, đối phương đã đột phá đến tông sư. Bằng chứng ấy tuổi liền đột phá tông sư, tương lai chưa chừng cũng là một vị tông sư trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cao thủ. Tiên ký lôi kéo một phen, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá thân phận của người này, ngược lại là còn cần để Phật Tấn đi điều tra một phen. Hoàng đế xoa nắn cái cằm. Hoàng huynh ngươi nói cái gì? Hoàng đế mặc dù nói một mình đọc lên âm thanh đến, nhưng thanh âm chúng quy vẫn là quá nhỏ, Vân La không có nghe tiếng. Chấm là nói, phong hắn làm quan cũng chưa hẳn không thể, bất quá mọi thứ đều coi trọng cái sư xuất nổi danh, thành thị phi không có lập công, chấm liền phong hắn làm quan, việc này lan truyền ra ngoài, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào, hoàng đế cũng là cùng Vân La ở chung lâu, nói láo há mồm liền ra. Bất quá lời này cũng là nói không sai, Vân La sau khi nghe được cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này vỗ bộ ngực, lập công còn không đơn giản, việc này à, liền bao tại trên người ta, tuyệt đối để thành thị phi lập một cái đại công. Hoàng đế quét nàng một chút, dường như có chút không yên lòng nói ngươi cũng đừng cố ý tìm người đem ngươi cho trói lại, sau đó để thành thị phi đưa ngươi cứu. Ta là người như vậy thôi. Vân La nói, ánh mắt khuynh hướng phương hướng khác. Nhìn phản ứng này, 89/10. Cô nương này ngay từ đầu tuyệt đối là tính toán như vậy. Thở dài, hoàng đế nhắc nhở, gần nhất kinh thành ra một cái liên hoàn sát người án, chết không ít người, lục phiến môn thần hầu phụ trước mắt còn không có manh mối, ngươi có thể từ đây sự tình vào tay, bất quá nhớ kỹ đừng cho bộ thần cùng ra các tiên sinh thêm phiền phức. Ta đã biết. Vân La trong nháy mắt tinh thần. Ân, có gì cần, liền đi trả tiền thừa số không tài hoàng đế nói, liền cất bước ra gian phòng. Vân La gật gật đầu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút hiếu kỳ đánh giá hoàng đế trên người ăn mặc, hoàng huynh, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Đi ngự thư phòng cùng Phật ấn học tạm văn, ngươi muốn cùng một chỗ a? Không được không được, ta còn muốn đi thăm dò bản án, liền không nhiều quấy rầy hoàng huynh ngươi học tập. Vân La đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Nói xong, liền trực tiếp chạy ra. Nhìn xem nàng thoát đi bóng lưng, hoàng đế cười đắc ý, cùng đấu với chấm, ngươi còn non lắm. Thoát khỏi Vân La dây dưa, hoàng đế liền dẫn thượng Phật ấn, linh linh cùng khống chế lấy phi kiếm, tốc độ cao nhất đi Tùng Sơn. Ba người mới vừa đến, liền nghe phía dưới truyền đến Tạ Lãnh Thiền thanh âm. Lão Bạch quá khứ, sơn tại rủ xuống miễn tội kim bài trước đó, hoàng đế liền phái Phật ấn đi điều hồ sơ. Hoa Hướng Dương phái kinh lịch cũng không ngoại lệ. Mà Hoa Hướng Dương phái là một cái dạng gì tổ chức, hoàng đế cũng là lại hiểu rõ bất quá, thế là liền có lúc trước một màn kia. Để Phật ấn truyền âm sau, hoàng đế ba người cũng từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Hành Sơn phái trong trận doanh. Hoàng công tử, nhìn thấy hoàng đế tới, Đông Tương Ngọc cười lên tiếng chào hỏi. Tú Tài miệng rộng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, Liêu Tinh Vũ mặc dù không nhận ra hoàng đế, nhưng cũng có chút thi lễ một cái. Hoàng đế gật gật đầu, ánh mắt tại mấy người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Tiểu Quách trên thân, hơi có chút nghi ngờ nói, Quách cô nương đây là vừa rồi đi lên đánh hai trận, tiêu hao hơi lớn. Đông Tương Ngọc giải thích một câu. Quách Phủ Dung thì miễn cưỡng liệt lên quẹt miệng, chào hỏi một tiếng. Hoàng đế gật gật đầu, sau đó lại hướng Linh Linh Cung nhìn thoáng qua, người sau hiểu ý, từ bên hông lấy ra một hạt khôi phục nội lực dược hoàn, đưa tới. Như vậy thì làm sao được? Đông Tương Ngọc nói thế nào cũng là tiêu cục xuất thân, thuốc gì quý báu, thuốc gì tốt, nàng nghe một chút liền biết. Tiểu Quách cũng không phải bị thương, chỉ là nội lực tiêu hao nghiêm trọng một chút, dùng loại này hảo dược không phải lãng phí sao? Hoàng đế lại đầy không thèm để ý khoát tay áo, chỉ là một viên khôi phục nội lực đan dược thôi, không đáng mấy đồng tiền. Nói xong, hắn không đợi đồng trưởng quỹ lên tiếng cự tuyệt, liền tả hưu đánh giá một vòng, không nhìn thấy Tô Mục, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, đúng rồi đồng trưởng quỹ, Tô thiếu hiệp hắn ở đâu? Đông Tương Ngọc thấy đối phương thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành để Tiểu Quách nhận lấy, sau đó nghe được đối phương hỏi thăm Tô Mục sự tình, có chút hổ thẹn lắc đầu, nói Tô đại phu cùng Sung Hư đạo trưởng có việc thương lượng, lúc này ta cũng không biết ở đâu. Sung Hư đạo trưởng, hoàng đế hơi sững sờ. Hắn mặc dù đối với chuyện giang hồ không thế nào chú ý, nhưng là một chút tông môn cỡ lớn trưởng môn, thay mặt trưởng môn, hắn hay là có hiểu biết. Võ đương Sung Hư đạo trưởng tìm Tô thiếu hiệp có thể có chuyện gì? Một bên Phật ấn lại giống như là nhớ ra cái gì đó, truyền âm nhập mật, đem Du Đại Nham sự tình nói một lần. Hoàng đế lúc này mới minh ngộ tới, lập tức thần sắc vui mừng. Thật sự là đánh ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu. Hắn cái này vừa định sắc phong Tô Mục là thiên hạ đệ nhất thần y liễu, liền có nhân vật quyền uy tìm tới cửa. Phải biết, Trương Tam Phong thế nhưng là bây giờ Đại Minh trên mặt nổi duy nhất đại tông sư. Bởi vì đệ tử bị thương nặng quan hệ, 20 năm qua tìm không biết bao nhiêu danh y liễu giống như là thiên hạ đệ nhất trang tái biệt thước, thi đấu hoa đà, trong giang hồ hưởng dự nổi danh giết người danh y liễu ổn chỉ, điệp cốc y liễu tiên hồ thanh lưu, trên cơ bản đều có đi tìm. Có thể Du Đại Nham thương thế nhưng thủy chung không thấy tốt hơn. Chương 512, Lão Bạch VS Tả Lãnh Thiền, 2, chương 512, Lão Bạch VS Tả Lãnh Thiền, 2, nếu là Tô Mục y tốt Du Đại Nham thân thể, cái kia có thể nói là trực tiếp dẫm lên bốn vị này thần y tên tuổi thượng vị, thiên hạ đệ nhất thần y liễu, đem sẽ không còn người nghi vấn. Trừ cái đó ra, còn có thể thu hoạch một vị đại tông sư hữu nghị. Đây cũng không phải là đưa gối đầu đơn giản như vậy, đơn giản liền là có ngủ gà ngủ gật suy nghĩ, liền có người đem giường chuyển đến, trải lên thảm lông nhung thiên nga, lại tìm đến 10 cái dị vực mỹ nữ đến làm ấm giường. Kéo xa. Phật ấn, các loại Tô thiếu hiệp sau khi trở về, ngươi hỏi một chút hắn có gì cần, tại trị liệu Du Tam hiệp trong chuyện này, ta to lớn viện trợ hoàng đế nhìn về phía bên cạnh Phật ấn. Phật ấn cũng gật gật đầu. Nếu như có thể mượn cơ hội thu hoạch một vị đại tông sư hữu nghị, vậy coi như không thể tốt hơn. Cả đám đang khi nói chuyện, trên lôi đài Lão Bạch cũng quả quyết cùng Hoa Hướng Dương phái làm ra kết thúc. Dưới lôi đài, một cái bề ngoài xấu xí người giang hồ, nghe nói như thế, yên lặng lui ra phía sau hai bước, sau đó biến mất tại giữa đám người. Một bên khác, Tô Mục đơn giản phô bày một chút y thuật của mình, liền cùng Sung Hư đạo trưởng ước định cẩn thận thời gian, lần này Tùng Sơn đại hội đằng sau, cùng một chỗ tiến về võ đường, trị liệu Du Đại Nham. Sung Hư đạo trưởng tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Thậm chí nếu như không phải cảm thấy có chút quá thất lễ, hắn thậm chí muốn hiện tại liền mang Tô Mục về võ đường sơn, là Du Đại Nham trị liệu. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ, như vậy hiện tại, tận mắt chứng kiến đến đối phương giúp một cái gây mất cánh tay 20 năm người giang hồ, lại sinh ra một đầu cánh tay mới Sung Hư đạo trưởng, giờ phút này duy nhất ý nghĩ chính là đến tuột cùng cưới công cụ giao thông gì, mới có thể rút ngắn trở về lúc lãng phí ở trên đường thời gian. Quả nhiên, hay là khinh công thích hợp nhất đi. Dùng Thê Vân Túng từ trên vách đá nhảy đi xuống, có thể dùng thời gian ngắn nhất xuống núi, đằng sau lại dùng ngàn dặm không lưu ngấn thân pháp, ở giữa tiết kiệm một chút thời gian lời nói, lấy hắn tông sư hậu kỳ tu vi mang cá nhân, một ngày tả hữu liền có thể về võ đương đi. Sau đó lại dùng Thê Vân Túng leo núi. Cũng may Tô Một cũng không biết được đọc tâm thuật, không có nghe được xung hư đạo trưởng trong lòng kinh khủng ý nghĩ. Cất bước, một lần nữa về tới Tuấn Cực Phong đỉnh. Trên lôi đài, lão Bạch vấn đề thân phận đạt được giải quyết sau, tuần tự giải quyết Tung Sơn phái trung trấn, Phí Vân, Lục Bạch. Chỉ là không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tung Sơn phái cũng chỉ còn lại có một vị đánh lôi đài danh nghịch. Cái này khiến nguyên bản định để Lục Bạch mấy người tận khả năng tiêu hao mấy đại môn phái thực lực tả lãnh thiền, có chút không thích. Nhưng lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sớm đăng tràng. Trên lôi đài, lão Bạch tuần tự giải quyết hai vị tông sư, mặc dù nhìn thư giãn thích ý, nhưng tiêu hao thực không nhỏ. Dù sao hắn chân chính nam hiểu, là khinh công cùng điểm huyệt. Phía sau đánh lén bất được, đi lên võ đài, coi như chẳng khác gì là lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Không cách nào đánh lén, hắn cũng chỉ có thể đem khinh công vận chuyển tới cực hạn, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Cũng may thực lực của đối thủ đồng dạng chí ít lão Bạch là cảm thấy như vậy, xử lý không hề tốn sức. Bất quá sau đó, nhìn xem chậm rãi đi đến lôi đài tả lãnh thiền, lão Bạch thần sắc chăm chú. Cùng lúc trước hai con kia tỏi nát khác biệt, vị này thế nhưng là tông sư trung kỳ cường giả. Lão Bạch thiên phú mặc dù không tệ, thật sớm đã đột phá tông sư, nhưng làm sao, bản thân hắn cũng không nóng lòng tu luyện, ngày bình thường cũng chỉ là luyện một chút khinh công, điểm huyệt loại này chạy trốn, không thương tổn người bản sự. Nội công tu vi liền bình thường, thậm chí tinh khiết trong vòng công mà nói, hắn thậm chí còn không bằng vừa mới đột phá tông sư thành thị phi. So với Tạ Lãnh Thiền, thì càng là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên, tại đối phương mới vừa lên này, chắp tay thở dài sau, lão Bạch liền đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, cả người giống như là từ trên lôi đài biến mất một dạng, không có tàn ảnh, không có động tĩnh, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt. Cho dù là dưới lôi đài, như là không chí thần tăng, xung hư đạo trưởng, cũng chỉ có thể trải rộng ra võ giả cảm giác, mới có thể miễn cưỡng khóa chặt lão Bạch vị trí. Trên lôi đài, cùng lão Bạch giao thủ Tạ Lãnh Thiền, lúc này nhìn thấy cử động của đối phương, trong nháy mắt minh bạch lão Bạch tâm tư, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Một giây sau, một cú cực hàn chất khí từ hắn dưới chân bay lên. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền ở bên trái Lãnh Thiền mặt ngoài, bao trùm lên một tầng dày đặc kiên cố băng giáp, mà liền tại băng giáp hình thành cùng một sát na. Chỉ nghe đinh 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 một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Vừa mới thành hình băng giáp phía sau, trống rỗng nhiều hơn mười mấy cái một chỉ sâu, to bằng ngón tay lỗ thủng. Tổng thể hiện lên hoa hướng dương quận bộ dáng. Cảm nhận được phía sau truyền đến lực trùng kích, Tạ Lãnh Thiền không chút suy nghĩ, trở lại chính là một trường. Nguyên bản dương cương đến cực điểm tung dương thần trường, giờ phút này bị hắn thi triển đi ra, chỉ làm cho người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Một trường vung ra, Tạ Lãnh Thiền sau lưng nửa cái lôi đài đều bao trùm lên một tầng xương lạnh phía trên còn có một tầng tinh mịn băng tinh. Tạ trường môn đây là muốn khóa chặt người kia vị trí. Dưới đài một cái người giang hồ nắm thật chặt trên người áo đông, nhìn thấy tầng kia băng sương, suy đoán một câu. Tuy nói sông sáo giang hồ, người người đều sẽ một chút khinh công. Đi đường không lưu dấu chân là không thể dễ dàng hơn được sự tình. Nhưng tựa như là không nói liều thuốc đàm luận độc tính đều là đùa nghịch lưu manh một dạng, đạo lý đồng dạng, biết được khinh công người, có đôi khi cũng sẽ bởi vì đề cao tốc độ, mà không cách nào hoàn toàn khống chế đặt chân lực đạo, từ đó trên mặt đất lưu lại dấu chân. Mà từ cái kia thanh niên tuấn tú biểu hiện đến xem, đối phương rõ ràng đã đem tự thân sở học khinh công thi triển đến cực hạn. Loại tốc độ này, muốn tại trên mặt băng hành tẩu đã là cực kỳ không dễ, chớ đừng nói chi là còn muốn lực khống chế độ, không lưu lại dấu chân. Phải biết, tinh mịn băng tinh có thể cùng dày đặc tuyết động một dạng dễ dàng bị cải biến. Ở trên đây đi đường, đừng nói là đem thi triển khinh công đến cực hạn, chính là bọn hắn những người này ở đây phía trên cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, đều chưa hẳn có thể làm được không lưu vết tích. Đám người nghĩ đến, tại trên mặt băng nhìn chằm chằm trong một giây lát, phát giác trên đó không hề có động tĩnh gì sau, liền quả quyết nhìn về hướng một bên khác. Trên mặt băng không âm thanh vang, vậy đã nói rõ người chỉ có thể là tại mặt khác nửa bên. Tạ Lãnh Thiền cũng giống như nhau ý nghĩ, lại là một trường hướng phía trước đè xuống. Một thức đại tung dương thần trưởng, trường lực hùng hồn, mấy chục năm công lực, kéo theo lấy thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời, đúng là để đã hồi xuân tung sơn, hạ xuống một trận tuyết nhỏ. Mà Tạ Lãnh Thiền trước mặt lôi đài, cũng dần dần bị băng sương bao trùm. Nhưng mà, để ở đây giang hồ đám người có chút thất vọng là, Tạ Lãnh Thiền trước mặt trên mặt băng, lại cũng không có lão Bạch thân ảnh. Mà liên tại đám người nghi hoặc lão Bạch đến tột cùng đi nơi nào thời điểm, một đạo thân ảnh hư ảo, chậm rãi ở bên trái Lãnh Thiền phía sau thành hình. Đồng thời, chỉ điểm một chút bên dưới. Chương 513, Thiên môn hiện thân, 1, chương 513, Thiên môn hiện thân, 1, lão Bạch từ đầu đến cuối đều không có bước chân Tạ Lãnh Thiền trước mặt khu vực, mà là duy trì tốc độ, ở bên trái Lãnh Thiền phía sau trên mặt băng, càng không ngừng di động. Vì cái gì? Chính là chờ một sát na này. Giờ phút này, Tạ Lãnh Thiền hàn băng chân khí đều hướng phía trước thi triển, đã là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm, liền ngay cả trên người hắn băng giáp, cũng tại lúc này, yếu ớt tới cực điểm. Lão Bạch nhìn đúng thời cơ, quanh thân nội lực phi tốc vận hành, hoa hướng dương tâm pháp càng là tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Dương cương cực kỳ chỉ pháp chân ý, đem lão Bạch ngón tay quyết đại thành màu lửa đỏ, như ở bên trong liệt hỏa đùng khô bách luyện tinh cương, hướng phía Tạ Lãnh Thiền hậu tâm đốc mạch đại huyệt điểm tới. Đốc mạch chính là nhân thể dương mạch chi hải, đốc một thân chi dương khí. Người bình thường nếu là đốc mạch bị hao tổn, thì sẽ lưng sợ lạnh, dương sự tình bất lực. Mà như Tạ Lãnh Thiền như vậy, tu luyện âm hàn võ học võ giả, nếu là đốc mạch bị quản chế, một thân dương khí sẽ không còn pháp cân bằng thể nội khí âm hàn, đến lúc đó khí âm hàn mất đi khống chế, hàn khí phản vệ, quanh thân khí huyết đều muốn đông lạnh ngưng kết. Tả Lanh Tiền cũng trong lòng biết không ổn, bất quá chờ đến hắn phát giác được lão Bạch tồn tại, một chỉ kia thuần dương đã điểm xuống. Dương cương cực kỳ chỉ tình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, xuyên thấu Tả Lanh Tiền cái kia cứng rắn phảng phất hàn thiết băng giáp, một chỉ điểm tại trên lưng. Như hôm qua như vậy tình huống lần nữa phát sinh. Lão Bạch chỉ lực, nội lực, thậm chí hoa hướng dương chân ý, đều là phá vỡ mà vào Tả Lanh Tiền trong thân thể, đối với đốc mạch đại huyệt tiến hành phong tỏa. Chỉ là một cái sát na, chính là ba khu khẩn yếu huyệt đạo bị chế. Mà Tả Lanh Tiền lúc này cũng rốt cục làm ra phản ứng, không chút nghĩ ngợi trở lại một trường. Thừa dịp thể nội hàn khí còn chưa hoàn toàn mất cân bằng, đem nó thuận trường lực cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể. Lão Bạch nhìn xem gần trong gang tấc trường lực, mặc dù có thể tránh đi, nhưng hắn biết được, tự mình ra tay liền chỉ có một cơ hội này, nếu là phong tỏa kinh mạch thiếu đi, đối với Tả Lanh Thiền ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. Dứt khoát chỉ chia lại ra một bộ phận nội lực, điều động thiên địa nguyên khí, ở trên người bao trùm một tầng hộ thể cương khí. Còn lại hơn phân nửa nội lực, phối hợp với chỉ lực, tận khả năng phong tỏa Tả Lanh Thiền càng nhiều huyệt đạo. Nhưng mà, cùng ngày hôm qua tình huống khác biệt chính là, hôm nay Tả Lanh Thiền đã có phòng bị. Nội lực tràn ngập thể nội từng cái huyệt đạo. Lão Bạch chỉ kình mới một chút bên trong, liền nhận được mạnh hữu lực phản kích. Từng luồng băng hàn chi khí bị Tả Lanh Thiền dẫn dắt. Lão Bạch điểm tại huyệt đạo bên trên ngón tay, mắt trần có thể thấy bao trùm lên một tầng xương trắng. Xương trắng lan tràn tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái hô hấp không đến, liền treo đến lão Bạch cánh tay chỗ. Lão Bạch thấy thế, cũng là không dám tiếp tục, không chút nghĩ ngợi ở bên trái Lanh Thiền phía sau đạp một cái, mượn lực đạo xuống lôi đài. Dưới lôi đài, nhìn thấy lão Bạch thảm trạng, Đồng Phúc khách sạn đám người vội vàng tới đón. Tô Mộc cũng đi lên trước, nhìn lão Bạch cánh tay, thoáng dò xét một phen sau, liền cứ gọi tới thành không phải là. Hàn khí xâm lấn, cơ hồ cùng lão Bạch cánh tay hòa làm một thể, nếu như để hắn đến trị, cuối cùng khó tránh khỏi muốn đứt cổ tay trùng sinh. Chẳng để thành không phải là đến. Thành không phải là bởi vì tuần tự hấp thu nhiều vị võ lâm cao thủ công lực, kim cương bất hoại thần công tiến cảnh cực nhanh, bây giờ thậm chí vượt qua hắn tiến độ, đạt đến biến thân tiêu chuẩn thấp nhất. Mà kim cương bất hoại thần công chính là trên đời này chí dương chí cương võ công. Nó tu luyện ra kim cương chân nguyên, càng là trời sinh khắc chế âm hàn hệ công pháp. Thành không phải là thấy thế, cũng không có mờ. Lúc này để đám người đem lão Bạch đỡ ngồi dưới đất, chính mình thì đến già Bạch thân sau, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay lúc lên lúc xuống, điểm vào lão Bạch đốc mạch đại huyệt phía trên. Lập tức, kim cương chân nguyên vận chuyển lên đến, hướng phía lão Bạch thể nội dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong nháy mắt, lão Bạch trên cổ tay băng sương liền bắt đầu tăng dã, lộ ra dưới đó bị đông cứng đến không có chút huyết sắc nào lảng ra. Cùng lúc đó, một cỗ xương trắng cũng tại lão Bạch trên trán bay lên. Đó là xâm nhập lão Bạch thể nội hàn khí. Tả Lanh Thiền sáng tạo ra hàn băng chân khí, chính là cực âm cực hàn võ công, chân khí rót vào địch nhân thể nội, liền sẽ tự chủ tại quanh thân trong kinh mạch vận hành. Mặc dù bề ngoài nhìn chỉ là thương tới cổ tay, nhưng trên thực tế, thể nội cơ hồ mỗi một chỗ huyệt đạo đều có hàn khí lưu lại. Nếu là không đem những hàn khí này loại trừ hầu như không còn, liền đem cổ tay chữa trị tốt, tương lai thể nội cũng muốn lưu lại ám thương, hàn chứng, thậm chí tương lai tại đột phá tông sư trung kỳ lúc, cũng muốn gặp được phiền toái không nhỏ. Lúc này, thành không phải là xuất thủ, những hàn khí này bắt đầu tan rã. Tô Mộc ở một bên thấy thế, truyền âm nhắc nhở, những hàn khí này đều là Tả Lanh Thiền hàn băng chân khí biến thành, trực tiếp loại trừ có chút lãng phí, dùng hấp công đại pháp. Thành không phải là nghe thấy lời này, khẽ bước cằm. Coi chừng khống chế hấp lực, đem lão Bạch thể nội còn sót lại không nhiều hàn khí, đều hấp thu. Hàn khí biến mất, Thành không phải là thu hồi thủ trưởng, nhịn không được cùng một chỗ trà sát, sau đó tựa hồ là cảm nhận được những hàn khí này đặc thù, hắn vội vận chuyển hấp công đại pháp. Nguyên lai, cái này hàn băng chân khí, vốn là Tả Lanh Thiền là đối phó Nhậm Ngã Hành khai sáng ra tới nội công tâm pháp. Bằng tâm pháp này, có thể đem quanh thân nội lực chuyển biến làm cực âm cực hàn chân khí, cùng hấp tinh đại pháp bực này hút công võ học giao thủ thời điểm, lui có thể cam đoan tự thân nội lực không bị hấp thụ, tiến có thể trái lại bằng vào hàn băng chân khí đặc tính, lấy hy sinh một phần nhỏ công lực làm đại giá, đem hàn băng chân khí rót vào đối thủ thể nội, từ đó đông kết nó kinh mạch toàn thân. Bất quá, Tả Lanh Thiền ngày xưa khai sáng môn này hàn băng chân khí, chính là tham khảo hấp tinh đại pháp hút công hình thức. Nếu như thành không phải là tu luyện là hấp tinh đại pháp, cho dù là trừ tệ hại phiên bản, giờ phút này cũng phải bị cong đến toàn thân phát run, khó mà tự kiềm chế. Nhưng hấp công đại pháp khác biệt. So với hấp tinh đại pháp, hấp công đại pháp không thể nghi ngờ càng thêm bá đạo. Công này vô luận nội lực, chân khí, chân nguyên, tất cả đều có thể hấp thu, thậm chí nếu là người tu luyện muốn, thậm chí ngay cả võ giả tinh khí thần cũng tất cả đều có thể nạp làm chính mình dùng. Hàn băng chân khí đối với hấp công đại pháp mà nói, tựa như cùng bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lại càng không cần phải nói thành không phải là còn kiêm tu kim cương bất hoại thần công bực này chí dương chí cương công pháp. Đang tiêu hóa hàn băng chân khí trong quá trình, cho dù là cảm nhận được một chút lạnh, kim cương chân nguyên thoáng vận chuyển, cũng có thể để thân thể nhiệt độ tiết trời ấm lại, cái kia lạnh chi ý không những không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại còn lên để thần tính não, tập trung lực chú ý tác dụng. Một bên khác, Tả Lanh Thiền bị điểm huyệt đạo, đứng tại trên lôi đài, bên ngoài thân băng giáp chốc ra, lộ ra hắn vậy còn tính thân thể khôi ngô. Không giống với lão Bạch suy đoán, Tả Lanh Thiền tình huống nhìn vẫn như cũ không sai, tựa hồ cái kia một cái thuần dưỡng chỉ, cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thể nội hàn khí cũng không có mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra? Khí sắc có chút chuyển biến tốt đẹp lão Bạch, lúc này hướng trên lôi đài nhìn lại, biểu lộ có chút kỳ quái. Chỉ gặp Tả Lanh Thiền phía sau quần áo đã phá vỡ một cái độc lớn. phía sau cũng không phải là Tả Lãnh Tiền huyết nhục thân thể, mà là một tầng hiện ra ánh kim loại nhuyễn giáp. Tơ vàng ngân tuyến, vẹn vẹn nhìn qua, liền biết có giá trị không nhỏ. Lại có chút giống là ngày xưa tại Tây Bắc Võ Lâm, dọ phụ nổi danh kim ti bảo giáp. Chương 513, Thiên môn hiện thân 2, chương 513, Thiên môn hiện thân 2, truyền thuyết, đem kim ti bảo giáp mặc lên người, có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa không tương tổn, càng là có thể tan mất hơn 9 thành trưởng lực, chỉ lực. Có thể nói là không kém hơn thần binh hộ thân bảo vật. Không, không phải kim ti giáp. Lão Bạch nhìn kỹ một hồi, lại bản thân phủ định giống như lắc đầu. Nhãn lực của hắn cực dai, tự nhiên nhìn thấy tại tơ vàng kia bảo giáp hậu tâm chỗ, xuất hiện một cái hai ngón tay lớn nhỏ cái hố. Đúng là hắn vừa rồi một kích kia thuần dương chỉ tạo thành tổn thương. Lão Bạch mặc dù tự xưng là chính mình chỉ lực, trong giang hồ đều có thể xếp vào hàng đầu, nhưng không có tự đại đến cảm thấy mình có thể điểm hủy kim ti bảo giáp. Nói cách khác, trước mắt Tả Lãnh Thiền mặc trên người, cũng không phải là chân chính kim ti bảo giáp, mà là một kiện phẩm chất cực tốt đồ giỏng. Cũng không biết có thể triệt tiêu hắn mấy thành chỉ lực. Theo lão Bạch trong lòng tính ra, vừa rồi cái kia một cái thuần dương chỉ, cho dù chỉ là 2-3 thành lực đạo đánh vào đi, cũng đủ để đem ban sơ phong tỏa cái kia ba khu huyệt đạo, phong cấm nửa canh giờ. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ gặp trên lôi đài, lần nữa dị biến mọc lan tràn. Nguyên bản đứng tại chỗ, sắc mặt hồng nhuận hơn phất Tả Lãnh Thiền, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, khí tức không có suy yếu bao nhiêu, nhưng là sắc mặt lại trong nháy mắt trắng bệnh mấy phần. Lại nhìn trên mặt đất, cái kia bị Tả Lãnh Thiền phun ra huyết dịch, đã đông lạnh thành băng lăng, như mũi tên bình thường, đâm vào mặt băng. Đây là có chuyện gì? Ở đây người giang hồ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Duy chỉ có mấy vị tông sư trung kỳ trở lên cao thủ, cùng một bên y thuật tạo nghệ cực cao Tô Mục, lúc này nhìn ra môn đạo. Ngoan nhân, không, người sói. Tô Mục xoa năm cái cằm, nhịn không được bình luận. Một bên, lão Bạch hình như có chút nghi hoặc, nhìn lại, Đồng Phúc khách sạn đám người cũng là như vậy. Bốn bề tới gần người giang hồ, nghe được hắn lời này, mặc dù khỏi bị mất mặt, nhưng vẫn là đem nội lực tập trung ở phần thai huyệt đạo, cường hóa thính lực, muốn nghe một chút người này có cái gì nhận thức chính xác. Tô Mục thấy mọi người bắn ra tới ánh mắt, cũng không có che giấu, cười giải thích, Tả Lãnh Thiền mặc dù có nhuyễn giáp hộ thân, thoạt nhìn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng trên thực tế, lão Bạch cái kia một cái thuần dương chỉ, vẫn tại trong cơ thể của hắn quay phá. Dương cương chỉ kình, ý đồ phong tỏa Tả Lãnh Thiền đốc mạch đại huyệt, để trong cơ thể hắn hàn khí không cách nào đạt được ngăn được, từ đó mất khống chế. Có thể Tả Lãnh Thiền lại thuận thế mà làm, dẫn tự thân những cái kia dần dần mất khống chế hàn khí, tại đốc mạch đại huyệt bên trên, cùng cái kia đạo thuần dương chỉ kình chống lại, cuối cùng lấy man lực phá vỡ huyệt đạo. Có thể không đúng, kể từ đó, vậy hắn đối ứng với nhau huyệt vị không phải cũng vì sao? Miệng rộng nhịn không được lên tiếng nói. Hắn cũng đi theo lão Bạch học được không ít võ giả thưởng thức. Trong đó liên quan tới giải huyệt chi thức, liên đề cập đến, cái gọi là giải huyệt, chính là tại huyệt đạo không bị hao tổn điều kiện tiên quyết, tách ra địch nhân để mà phong tỏa huyệt đạo nội lực. Mà cương ép xuống huyệt, mặc dù có thể phá vỡ huyệt đạo, nhưng sẽ căn cứ điểm huyệt trình độ khác biệt, tự thân huyệt đạo cũng sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương. Giống như là Tô Mục vừa rồi nói loại tình huống kia, Tả Lãnh Thiền cho dù là có thể xông mở huyệt đạo, vậy hắn lúc trước bị quản chế cái kia mấy chỗ huyệt đạo, nói ít cũng phế đi tám thành, tương lai một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể gánh chịu nội lực. Kể từ đó, đột phá huyệt đạo ý nghĩa ở đâu? Đây chính là tông sư trung kỳ, cùng lúc trước phẩm cấp võ giả chỗ khác biệt. Tô Mục cười cười, võ giả đột phá tông sư trung kỳ, liền có thể chủ động phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, chút ít nhiều lần đem nó chuyển biến làm tiên thiên chi khí. Một chút tại tiên thiên võ giả, chính là tông sư sơ kỳ võ giả xem ra là khó mà khỏi hẳn thương thế, đối với tông sư trung kỳ võ giả mà nói, kỳ thật nguy hại cũng không có lớn như vậy. Liên Tả Lãnh Thiền cái này mấy chỗ huyệt đạo, nhiều nhất chính là khí huyết suy yếu mấy ngày thôi. Đương nhiên, cân nhắc đến tân sinh huyệt đạo không có đạt được nội lực thoải mái, có lẽ tại nội lực vận hành trong quá trình cũng sẽ xuất hiện một chút dư thừa hao tổn, bất quá điểm ấy hao tổn đối với Tả Lãnh Thiền mà nói cũng không tính được chí mạng là được. Nghe Tô Mục giải thích, đám người cũng đều minh ngộ tới, đồng thời có chút là lão Bạch lúc trước cử động có chút hối hận. Liều mạng trọng thương một chỉ, kết quả cũng chỉ là đổi đi đối phương khí huyết suy yếu mấy ngày, mặc cho ai đều sẽ trong lòng không công bằng đi. Nhưng mà lão Bạch lại là không để ý, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cảm thấy mình có thể đánh bại Tả Lãnh Thiền, muốn làm cũng bèn bèn chỉ là tận khả năng suy yếu đối phương thôi. Mà bọn hắn bên này, chân chính có năng lực cùng Tả Lãnh Thiền phân cao thấp, liền chỉ có trước đó không lâu mới đột phá tông sư trung kỳ Định Nhàn Sư Thái. Nhưng mà Định Nhàn Sư Thái tại đột phá sau, liền đại lượng điều động trong cơ thể mình tiên thiên chi khí, dẫn đến tiên thiên chi khí thâm hụt, khí huyết không đủ để thi triển tông sư bí pháp, tiên thiên liền muốn yếu Tả Lãnh Thiền một bậc. Nhưng bây giờ khác biệt, Tả Lãnh Thiền vì phá vỡ huyệt đạo hạn chế, đồng dạng hao tổn một bộ phận tiên thiên chi khí, mặc dù không đến mức thâm hụt, nhưng muốn thi triển tông sư bí pháp, nhưng cũng không quá nhẹ nhõm. Mà lại đừng quên, bọn hắn bên này còn có mấy vị cao thủ không có ra sân đâu. Lão Bạch bên cạnh, lớn lao nhìn thấy trên lôi đài một màn, do dự một cái chớp mắt, đang muốn ra sân. Nhưng vào lúc này Thái Sơn phái trong trận doanh, lại là bay ra một người. Tả trưởng môn, liền do Thiên môn đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Thiên môn đạo trưởng bay người lên trên lôi đài, thay đổi hồn qua trang trưởng, trong tay một thanh tinh cương trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thiên môn, muốn nói kinh ngạc nhất Thiên môn ra sân, thuộc về Thái Sơn phái Ngọc Hinh Tử. Bởi vì gia hỏa này căn bản là không có nghĩ đến Thiên môn sẽ tới chặn ngang một cước. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ gặp Ngọc Hinh Tử tiến lên hai bước, cao giọng quát, "Thiên môn, ngươi đã không phải ta Thái Sơn trưởng môn, vì sao lên này?" Sư thúc lời nói khác biệt, Thiên môn tuy không phải trưởng môn, nhưng cũng là Thái Sơn môn nhân, bây giờ Thái Sơn phái tứ xuất thứ ba, Thiên môn lần này đến, chính là toàn cái cuối cùng đánh lôi đài danh nghịch. Thiên môn đạo trưởng trở lại cười nói, hồ nháo. Ngọc Hinh Tử nghe nói như thế, càng là trong lòng tức giận, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm trưởng môn mệnh lệnh sao?
Trưởng môn.
Thiên môn hình như có chút nghi hoặc, nhìn chung quanh một chút, Ngọc Cơ Tử trưởng môn ở đâu?
Ngươi rõ ràng biết Ngọc Cơ Tử sư minh hôm qua bị kẻ xấu tập kích, bây giờ trọng thương tại giường.
Nghe nói như thế, Thiên môn phủi phủi sợi râu, duỗi ra một cái bàn tay đến, nếu trưởng môn không tại, thiết kiếm cũng có thể giữ lời, nếu là ngươi có thể xuất ra trưởng môn thiết kiếm, liền ngươi không phải trưởng môn, Thiên môn cũng nghe ngươi hiệu lệnh.
Sắt, thiết kiếm Ngọc Hinh Tử hoàn toàn không còn gì để nói.
Hắn chỗ nào lấy ra được trưởng môn thiết kiếm?
Thiên môn gặp hắn ăn quả đắng, không có chút nào ngoài ý muốn.
Ngọc Cơ Tử ba người dụng ý khó dò, từ trong tay của hắn lừa gạt trưởng môn nhân vị trí, khi đó Ngọc Hinh Tử cùng Ngọc Âm Tử còn có thể là một chút lợi ích, ủng hộ Ngọc Cơ Tử đảm nhiệm trưởng môn. Có thể hiện nay Ngọc Cơ Tử trọng thương, tương lai võ công thế tất giảm bớt đi nhiều. Cái này Thái Sơn trưởng môn nhân vị trí, chỉ sợ cũng ngồi không vững. Trong mắt của hai người có lợi ích lớn hơn nữa, làm sao có thể không tranh thủ một phen?
Đạo lý đồng dạng, hai người có thể nhìn thấy đồ vật, Ngọc Cơ Tử thì như thế nào không nhìn thấy? Vị trưởng môn này thiết kiếm đổi lại lúc trước, hắn có lẽ có thể yên tâm phó thác cho hai người. Nhưng bây giờ nha, lại là tuyệt đối không thể.
Chương 514, Bách Biến Tiên Huyễn Mây Mù 13 thước, 1, chương 514, Bách Biến Tiên Huyễn Mây Mù 13 thước, 1, sư thúc nếu là không có trưởng môn thiết kiếm, liền đi xin chỉ thị trưởng môn đi.
Thiên môn đạo trưởng nuốt vẻ không dài không ngắn sợi râu, cười nhìn lấy Ngọc Hinh Tử, sau đó lại một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, bất quá sư chất lôi đài này vẫn là phải đánh, dù sao lần này đi Tung Sơn biệt viện, đi nhanh về nhanh cũng muốn một khắc đồng hồ, cũng không thể bởi vì ta các loại bản thân chi tư làm trễ nải mọi người thời gian không phải.
Lời vừa nói ra, lập tức đạt được ở đây người giang hồ phụ họa.
Để bọn hắn tại cái này làm các loại một khắc đồng hồ.
Đổi lại trước đó có lẽ những người này còn sẽ không để ý, tả hữu bất quá là một đám tiên tiên tiểu đả tiểu nháo, không có ý gì, chẳng thường thường tuấn đỉnh điểm phong quang.
Nhưng bây giờ khác biệt. Thông sư đều tự mình hạ trận, mà lại chiến trí chính hàm.
Lúc này để bọn hắn các loại một khắc đồng hồ.
Như vậy cũng tốt so đụng phải ưa thích kịch truyền hình, mắt thấy chính là cao trào kịch bản, kết quả đột nhiên bắn ra tới một cái 15 phút quảng cáo.
Cái này để người ta làm sao chịu được?
Mà lại mấu chốt nhất một chút, chính là cái kia Ngọc Hinh Tử thái độ rõ ràng là không muốn để cho Thiên môn võ đài.
Tông sư cao thủ ở giữa quyết đấu, người cả đời này có thể gặp được mấy lần.
Ngọc Hinh Tử nghe được Thiên môn lời nói, cũng là một trận khó thở.
Không nói đến hắn lần này đi có thể hay không mượn đến trưởng môn thiết kiếm, chính là đi, người nơi này còn muốn luận võ, vậy hắn có đi hay không còn có ý nghĩa gì?
Mà lại, chung quanh người giang hồ nhìn ánh mắt của hắn càng phát ra bất thiện.
Ngọc Hinh Tử cảm giác, chính mình nếu là lại nói chút gì, chưa chừng tan cuộc đằng sau, những người giang hồ này bộ hắn bao tải. Gọi hắn ám côn. Ngay sau đó cũng chỉ có thể coi như thôi, hất lên tay áo, ngồi trở lại đến trên ghế.
Thiên môn đùa cợt cười một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Tả Lãnh Thiền, cười nói, Tả trưởng môn có thể cần nghỉ ngơi một hồi.
Không cần.
Tả Lãnh Thiền đưa tay, từ dưới đài hút tới một thanh kiếm bản rộng, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng trước người mặt đất.
Gặp Tả Lãnh Thiền cầm kiếm mà đứng, Thiên môn đạo trưởng cũng không dám lại buông lòng cảnh giác, nội lực từ trong lòng bàn tay bay lên, rất nhanh liền bám vào tại trên thân kiếm.
Thiên môn kia liền không khách khí.
Nói đi, Thiên môn nhanh chân xông ra. Thân là Thái Sơn hiện có người mạnh nhất, Thiên môn kiếm pháp tạo nghệ, tại trong môn không thể địch nổi.
Giờ phút này một thức trùng điệp hành không thi triển đi ra.
So lúc trước Ngọc Âm Tử thi triển lúc, không biết nhanh hơn bao nhiêu.
Ý cảnh cũng càng thêm cao thâm.
Dưới đài đám người phảng phất trông thấy một tòa nguy nga cao phòng, thẳng phá mây xanh, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để cho người ta sinh ra cao không thể chạm cảm giác.
Đối diện, Tả Lãnh Thiền chỉ cảm thấy một ngọn núi cao, nhanh chóng hướng tự thân đè xuống.
Bất quá hắn cũng không thèm để ý, trong tay kiếm bản rộng hướng lên một dạng, chỉ dùng 3 phần lực đạo.
Đốt, song kiếm đụng vào nhau. Cái kia nguy nga cao phong hư ảnh, mắt trần có thể thấy sụp đổ ra, mà ngọn núi hư ảnh trong vết rách lại là một vòng hàn mang bắn ra.
Tả Lãnh Thiền đã sớm chuẩn bị, cổ tay chuyển một cái, còn sót lại 7 phần lực đạo dễ như trở bàn tay liền thay đổi kiếm thế.
Kiếm bản rộng trẻ dọc xuống, tất cả đều lại là một cái chém ngang.
Thập tự kiếm khí lập tức đem một màn kia giấu ở trong ngọn núi phong mang đánh nát.
Cạch cạch cạch, kiếm quang vỡ vụn ra, đúng là lại phân hóa ra 5 đạo kiếm khí.
Trong đó 2 đạo bị Tả Lãnh Thiền thập tự kiếm sóng khí cùng trừ khử vô tung.
Còn sót lại 3 đạo, lại là lách qua Tả Lãnh Thiền kiếm khí, hướng bản thân hắn đánh tới.
Tả Lãnh Thiền thấy thế, trong tay kiếm bản rộng không thấy động tác, ngược lại là dưới chân, một cước đá vào thần kiếm phía trước, ngang ngược lực đạo khiến cho chém ngang sau, y theo quán tính quỹ tích hành động kiếm bản rộng, trong nháy mắt cải biến quỹ tích.
Ở giữa không trung xẹt qua một cái vòng tròn, đem còn sót lại 3 đạo kiếm khí đều đánh tan.
Thiên môn đạo trưởng thấy thế, nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn.
Thừa dịp vòng tròn kiếm thế chi lực tan mất, trong nháy mắt lấn người tiến lên.
Trong tay phối kiếm thi triển ra Thái Sơn 18 cuốn đến, liên miên bất tuyệt kiếm chiêu, làm cho Tả Lãnh Thiền chỉ có thể bị động chống đỡ.
Kiếm bản rộng dù sao không so được bình thường phối kiếm nhẹ nhàng.
Cơ múa, khó tránh khỏi có vẻ hơi vụ bè.
Bây giờ bị Thiên môn đạo trưởng đoạt công chiếm tiên cơ, lại là trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi xu hướng suy tàn.
10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu,
chỉ là 10 cái hô hấp, hai người đã giao thủ mười mấy cái hội hợp, đá hoa cương trải trên mặt đất, nguyên bản bởi vì Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí, che phủ một tầng kiên cố hàn băng.
Giờ phút này, tầng này hàn băng, lại là tính cả lấy mặt khác độ cứng bất phàm đá hoa cương, cùng nhau xuất hiện mấy chục trên trăm đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Rất được chừng một thước, rộng bằng 2 ngón tay hẹp. Cạn đến cũng có 3-4 chỉ. Vết kiếm chật hẹp, là Thiên môn đạo trưởng kiếm khí bố trí.
Dưới lôi đài,
nhìn thấy một màn như thế người giang hồ bọn họ cũng đều là náo nhiệt lên. So với lúc trước Lão Bạch cùng Tả Lãnh Thiền chiến đấu, hay là Thiên Môn trận chiến đấu này, bọn hắn nhìn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong âm thầm cũng không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Nội dung đơn giản chính là Ngọc Câm Tử, Ngọc Hinh Tử cùng Thiên Môn đạo trưởng thực lực so với. Ngọc Hinh Tử còn tốt, dù sao hắn cũng thừa nhận chính mình là cái nhược kê. Có thể Ngọc Câm Tử tâm lý liền không thăng bằng. Trên Thái Sơn bên dưới, trừ Thiên Môn đạo trưởng, liền số thực lực của hắn mạnh nhất, dựa vào cái gì những người này đem hắn dèm pha như thế không chịu nổi. Một bên, Ngọc Hinh Tử nhìn thấy nhà mình sư đệ bộ dáng này, trong lòng một trận cười thầm. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn ở thời điểm này đi trêu chọc đối phương, dù sao Thiên Môn danh vọng như mặt trời ban trưa, nếu là bọn họ lại không đoàn kết một phen, tương lai khó đảm bảo sẽ không bị Thiên Môn đoạt lại trưởng môn nhân vị trí. Đến lúc đó, cuộc sống của bọn hắn coi như không dễ chịu lắm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng lôi đài. Thiên Môn có thể hay không trọng trưởng Thái Sơn, mấu chốt vẫn là phải nhìn Tả Lãnh Thiền có thể hay không ngồi lên ngũ nhạc trưởng môn bảo tọa. Mà hắn vừa xem xét này, khẩn trương trong lòng, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Chỉ gặp trên đài, Tả Lãnh Thiền bị động phòng thủ lấy Thiên Môn thế công, nhưng hành động lại càng phát thành thạo điêu luyện. Trong tay kiếm bản rộng, bất thình lình quét ngang mà ra, lấy kiếm mặt trùng điệp đập vào Thiên Môn chỗ ngực. Phúc, Thiên Môn bên ngoài thân hộ thể cương khí, cơ hồ ngay cả một cái sát na đều không thể ngăn cản, liền bị đột phá, dày đặc thân kiếm nện ở trên thân, ngay sau đó chính là một trận răng rắc tiếng xương nứt. Xương sườn hơn phân nửa là gãy mất, mấy cây còn không thể xác định. Bất quá cũng may, Thiên Môn kiếm lúc này cũng đâm tới Tả Lãnh Thiền đầu vai. Lấy thương đổi thương, đối với chuẩn bị đánh xa luân chiến Thiên Môn mà nói, cũng không tính thua thiệt. Ngay tại lúc một giây sau, một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Đốt, thanh âm thanh thủy truyền vào Thiên Môn trong tai, hắn không dám tin nhìn về phía Tả Lãnh Thiền đầu vai trúng kiếm vị trí, chỉ gặp tổn hại dưới quần áo, là tơ vàng ngân tuyến hộ thân bảo giáp. Cái này giáp như thế cứng cỏi sao? Thiên Môn không khỏi một trận kinh ngạc. Cùng một sát na, Thiên Môn ngực chịu đập vị trí, lại là một cô man lực truyền đến. Xô đẩy thân thể của hắn, bay rất ra ngoài. Đại khái nửa cái hô hấp sau, ngã xuống tại dưới lôi đài. Trên lôi đài, Tả Lãnh Thiền khinh thường cười một tiếng, kiếm bản rộng cắm trên mặt đất, ngón tay thì phủi phủi lúc trước bị đâm trúng bả vai. Lúc này, dưới lôi đài khán giả cũng phát hiện Tả Lãnh Thiền trúng kiếm bộ vị, đừng nói là một đạo vết thương, chính là hộ thân bảo giáp đều không có mảy may tổn hại.